Chương 725 lớn thương tiên triều sứ đoàn, chương 725 lớn thương tiên triều sứ đoàn. Phượng Quỳnh Hoa vốn tưởng rằng Lý Xuyên muốn thu Nguyệt Lưu Ly làm nữ nô, ít nhất cũng phải tốn một phen công phu, hoặc là nàng phải quên đủ thêm, hoặc là trực tiếp động võ. Nhưng khi thấy Nguyệt Lưu Ly đã thành tiên vương, việc động võ dường như trở nên bất khả thi, dù sao một tiên vương nếu muốn trốn thoát thì mấy chục tiên quân bên bọn họ cũng chẳng làm gì được. Huống hồ động thủ gây động tĩnh quá lớn, rõ ràng không phải là một phương pháp hay. Thế nhưng nàng lại không ngờ, Lý Xuyên cứ thế trực tiếp hôn lên, không hề có bất kỳ thủ đoạn dư thừa nào. Sư tôn của nàng không hề phản kháng, đã chứng tỏ lời chủ nhân nàng vừa nói là đúng. Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái của Phượng Quỳnh Hoa, Lý Xuyên một tay ôm ngang Nguyệt Lưu Ly lên, đi về phía bàn đá bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm mắng: "Các ngươi lũ tiện nhân này, cứ thích giả bộ thanh cao, xem chủ nhân ta lát nữa sẽ làm thế nào để các ngươi bộc lộ bản tính rõ ràng." Trong lòng khao khát vô cùng, nhưng lại cứ phải giả vờ không quan tâm, thậm chí là kháng cự. Nếu đổi là người khác, làm sao có thể thu phục được Nguyệt Lưu Ly? Căn bản là không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có Lý Xuyên biết, cứ thẳng thắn mà làm là được, lũ tiện nhân này chỉ ăn chiêu này thôi. Đang lúc Lý Xuyên khiến Nguyệt Lưu Ly bộc lộ bản tính, trong hoàng cung, một tin tức khẩn cấp được đưa đến trước mặt Đại Vận Tiên Đế. "Bệ hạ, đại thương gửi quốc thư, nói rằng họ sẽ cử sứ đoàn đến Đại Vận ta để giao lưu hữu nghị, thời gian là một tháng sau, xin chúng ta chuẩn bị sẵn sàng." Lúc này Đại Vận Tiên Đế vừa mới nhận được tin tức ở phương Nam xuất hiện một đội quân nghịch tặc hơn 20 vạn người, đang cùng các đại thần bàn bạc xem nên cử ai dẫn binh đi trấn áp. "Cái gì? Đại thương muốn cử sứ đoàn đến?" Tin tức này khiến sắc mặt Đại Vận Tiên Đế lập tức trở nên âm u. Mối quan hệ giữa bọn họ và đại thương từ trước đến nay không thể nói là tốt đẹp, tuy không có đại chiến, nhưng xích mích nhỏ không ngừng, từng xảy ra tình huống hàng vạn biên quân giao tranh, nhưng cuối cùng cả hai bên đều kịp thời thu tay. Lần này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đại thần vừa tham gia bàn bạc chuyện nghịch tặc nói: "Bệ hạ, đại thương lúc này cử người đến, rõ ràng là kẻ đến không thiện, e rằng họ đã cài gián điệp vào hoàng cung ta, biết được chuyện của hoàng hậu. Theo vi thần thấy, họ chính là đến thăm dò hư thực đại vận ta, nói không chừng không lâu sau sẽ phát động tấn công chúng ta." Đại Vận Tiên Đế chậm rãi nói: "Nếu đại thương đã đến, vậy chúng ta đương nhiên phải tiếp đại thật tốt, chuyện phương Nam cứ giao cho các thành trì lân cận cùng nhau xử lý." Các đại thần nghe vậy đều ngạc nhiên, có người lập tức hỏi: "Bệ hạ, vừa nãy không phải nói để Lý Xuyên tướng quân dẫn quân đi tiêu diệt lũ nghịch tặc đó sao, sao lại không cử hắn đi nữa?" Đại Vận Tiên Đế nói: "Lý tướng quân từ Trọng Lâm quan trở về chưa được bao lâu, lại cử đi nữa thì có phần bất cận nhân tình, ít nhất cũng phải để hắn nghỉ ngơi một chút. Chẳng lẽ đại vận ta lớn như vậy, thiếu hắn thì ngay cả 20 vạn địch tặc nhỏ nhoi cũng không đối phó được?" "Bệ hạ, vi thần không có ý đó." "Thôi được rồi, chuyện phương Nam cứ gác lại một bên, theo dõi sát sao động thái của đại thương mới là việc cấp bách. Khi tin tức về đại thương chưa chuyển đến, quả thật có không ít đại thần đều đề cử Lý Xuyên đi phương Nam tiêu trừ địch tặc. Một phần trong số họ hy vọng Lý Xuyên sẽ chết trong tay địch tặc, một phần thì nghĩ đến việc Lý Xuyên mỗi lần đều lại thắng, cử hắn đi tiêu trừ địch tặc rất thích hợp. Đại Vận Tiên Đế cũng có ý định này, dù sao kế hoạch hắn đưa hoàng phi cho Lý Xuyên làm nô lệ phải tiếp tục thực hiện, thì phải ban quân công cho Lý Xuyên, lần này chuyện nghịch tặc phương Nam rất thích hợp. Hơn nữa nghịch tặc nhiều như vậy, để bảo vệ an toàn cho Lý Xuyên, Cẩn Phi Tiên Vương nói không chừng cũng sẽ đi theo. Nếu Cẩn Phi đi theo, thì lần tiêu trừ nghịch tặc này sẽ tiết kiệm được rất nhiều binh lực. Thế nhưng, bây giờ biết được người của đại thương sắp đến, Đại Vận Tiên Đế lập tức thay đổi chủ ý, bởi vì hắn biết, đại thương không chỉ từ 2 tiên vương trước đây, mà đã biến thành 3 tiên vương hiện tại, thực lực của đại thương tiên đế, vị tiên vương đầu tiên đó, cũng đã tiến thêm một bước so với trước. Lần này nói là đến giao lưu cho Hoa Mỹ, nhưng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Đối phương nói không chừng sẽ xuất động tiên vương, trực tiếp chém đầu phân thân của hắn. Chỉ cần chém đầu phân thân của hắn, đại vận lập tức sẽ rơi vào hỗn loạn, đại thương sẽ thừa cơ mà vào. Nếu Lý Xuyên đi phương Nam, thì Cẩn Phi có thể sẽ đi theo, khi đó an toàn của phân thân hắn sẽ không có ai bảo đảm, vì vậy Lý Xuyên tuyệt đối không thể đi phương Nam. Tin tức đại thương sắp cử sứ đoàn đến lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả hoàng thành đều biết. Có người vui mừng, có người lo lắng. Có người cho rằng đây là đại thương thấy đại vận có thêm Cẩn Phi tiên vương, đặc biệt cử người đến chúc mừng. Có người thì lại cùng suy nghĩ với Đại Vận Tiên Đế, cho rằng người của đại thương đến để thăm dò hư thực, thậm chí là để gây rối. Đại thương cử người đến. Lý Xuyên nhắm mắt tựa vào ghế, vuốt đầu Nguyệt Lưu Ly tự nhủ, lúc này cử sứ đoàn đến, rõ ràng là kẻ đến không thiện, nhưng nếu họ có ý đồ bất chính với đại vận thì cứ trực tiếp xuất binh là được, tại sao lại phải thừa thãi cử sứ đoàn đến làm gì? Lý Xuyên cảm thấy, lần này sứ đoàn của đại thương đến đại vận, mục đích e rằng không đơn thuần là thăm dò tin tức hay gây rối, trong đó nhất định có mục đích khác. Còn là mục đích gì, hắn tự nhiên không thể đoán ra, điều này chỉ có thể đợi đến khi sứ đoàn đại thương đến mới biết được. Hắn không biết, hắn suýt chút nữa đã bị cử đi phương Nam tiêu trừ nghịch tặc. Những chuyện này đối với hắn mà nói cũng chẳng sao cả, hắn bây giờ có 4 nữ nô cấp tiên vương, cảnh tượng nào mà không ứng phó được. Liên tiếp ở quốc sư phủ mấy ngày, Nguyệt Lưu Ly đã được thuần hóa ngoan ngoãn, thành công bước vào nghề nữ nô, trở thành một nữ nô đạt chuẩn. Hiện tại quốc sư phủ này đã đổi chủ, đó chính là Lý Xuyên. "Chủ nhân, không ngờ làm nữ nô lại thật sự khiến người ta vui vẻ đến vậy." Nguyệt Lưu Ly ôm Lý Xuyên, vẻ mặt cảm khái nói. Mấy ngày nay nàng đã sớm không biết đã trải nghiệm bao nhiêu niềm vui khi làm nữ nô, đúng như Phượng Quỳnh Hoa đã nói, chỉ cần trải nghiệm một lần, từ nay về sau sẽ làm nữ nô cả đời. "Đó không phải vì các ngươi tiện sao?" Lý Xuyên không khách khí nói. Nguyệt Lưu Ly lập tức phụ họa: "Chủ nhân tuệ nhãn như bước, một cái nhìn đã thấu rõ bản chất tiện nô của chúng ta, chủ nhân uy vũ. Ai có thể ngờ, Nguyệt Lưu Ly đã thành tiên vương, lại cũng như đệ tử của nàng, làm nữ nô thuận tay vô cùng, vẫn luôn vui vẻ trong đó." "Chủ nhân, đại thương phái sứ đoàn đến, các nước chư hầu xung quanh cũng đang dục dịch, không biết họ khi nào sẽ ra tay với đại vận chúng ta, chủ nhân vẫn nên sớm nắm quyền đại vận thì ổn thỏa hơn. Thẩm Thanh Y ở bên cạnh nói, tuy hậu cung không được can dự chính sự, nhưng đối với quốc sự, trong đám nữ nô này, nàng là người có uy tín nhất, dù sao cũng là thai nghe mắt thấy, không phải những người khác có thể so sánh được. Lý Xuyên gật đầu, nói, đi thôi, đến phủ trưởng công chúa, cũng nên thu phục các nàng rồi. Cách hắn nắm quyền đại vận cũng rất đơn giản, điên cuồng thu nữ nô, thu tất cả công chúa, vương phi, gia quyến đại thần vào trong túi, đến lúc đó tự nhiên sẽ nắm giữ đại vận. Chương 726 Đại vận tiên đế chiếm được cung bảo điện. Chương 726 Đại vận tiên đế chiếm được cung bảo điện. Bẩm công chúa điện hạ, Lý Xuyên kia không hiểu vì sao lại đến phủ của trưởng công chúa Nguyệt Sương. Trong phủ của trưởng công chúa Nguyễn Nguyệt Ngưng, thủ hạ đang bẩm báo. Nàng và Nguyễn Nguyệt Sương tuy là song sinh, lại có tâm ý tương thông, nhưng cả hai đều có phủ riêng, một ở phía nam, một ở phía bắc, không cùng một chỗ. Sở dĩ cách xa như vậy, hoàn toàn là vì tuy hai người tâm ý tương thông, nhưng lại ghét bỏ nhau, hận không thể kiếp này không bao giờ gặp mặt. Nguyệt Sương đã gặp hắn sao? Nguyễn Nguyệt Ngưng hỏi. Tên thủ hạ đáp, người trong phủ trưởng công chúa Nguyệt Sương nói điện hạ đang bế quan, không chuẩn bị cho bọn họ vào, nhưng bọn họ đã xông vào, người trong phủ trưởng công chúa cũng không dám ngăn cản. Nguyễn Nguyệt Ngưng nghe xong, không khỏi nói, một lũ phế vật, chẳng qua chỉ là một đám nữ nô thôi, có gì mà không dám ngăn cản. Thực ra nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì hoàng hậu và lệ phi tuy đã trở thành nữ nô, nhưng uy thế ngày xưa vẫn còn, hơn nữa Lý Xuyên dưới trướng có một đám tiên quân nữ nô, người trong phủ Nguyễn Nguyệt Sương cũng không thể ngăn cản được. Nàng tiếp lời, cứ dò la kỹ càng, xem tên Lý Xuyên này tìm Nguyệt Sương làm gì. Vâng, điện hạ. Thủ hạ rời đi, Nguyễn Nguyệt Ngưng cũng bắt đầu suy tư. Lý Xuyên này tìm Nguyệt Sương, chắc chắn là do Cẩn Phi sai khiến, chỉ là vì sao? Tuy hai chị em bất hòa, nhưng họ cũng biết không thể rời xa nhau, nên cũng đều quan tâm đến đối phương. Đang lúc Nguyễn Nguyệt Ngưng suy nghĩ, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, không hề có dấu hiệu báo trước. A, nàng ôm chặt bụng dưới, mềm nhũn ngã xuống trường kỵ. Nguyễn Nguyệt Sương tiện nhân này, rốt cuộc là đang làm gì? Nàng hai chân khép chặt co gắp, mặt ửng hồng, thần sắc tràn đầy mê ly kinh ngạc. Tình huống của nàng và Nguyễn Nguyệt Sương rất đặc biệt, cảm giác cơ thể của họ được chia sẻ, bất kể ai bị thương, người kia cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau tương tự. Lúc này trong căn phòng không có người, rõ ràng không phải nàng bị tấn công. Vậy nên nàng đột nhiên như vậy, là do Nguyễn Nguyệt Sương bị tấn công. Nhưng cuộc tấn công này không phải là đau đớn, hơn nữa nơi bị tấn công cũng là nơi chưa từng bị tấn công trong vô số năm qua. Đối phương vừa đến, đã thẳng tiến đến nơi này, rõ ràng là có mục đích rõ ràng. Và tiếp theo, Nguyễn Nguyệt Ngưng lại kêu lên đau đớn, nàng ôm ngông, mặt đầy hổ thẹn. Khốn nạn, rốt cuộc là ai? Ai đang đánh mông Nguyễn Nguyệt Sương? Nguyễn Nguyệt Ngưng có thể cảm nhận rõ ràng, lực đạo giáng xuống người Nguyễn Nguyệt Sương không hề nhỏ. Rõ ràng nỗi đau đang hành hạ, nàng lại không thể ngăn cản, mà đây rõ ràng mới chỉ là khởi đầu. Tiếp đó, nàng lại ôm lấy ngực, tiếng kêu đau đớn vẫn không ngừng. Chẳng lẽ là Lý Xuyên? Nhưng hắn không phải thái giám sao? Chẳng lẽ hắn không phải thái giám? Đôi mắt đẹp của Nguyễn Nguyệt Ngưng bỗng tròn, đột nhiên trong khoảnh khắc đã hiểu ra vì sao Lý Xuyên lại thu nhận nhiều nữ nô như vậy. Những người khác đều cho rằng lệ phi, hoàng hậu cùng các nữ nô này được ban cho Lý Xuyên, coi như là chút thể diện cuối cùng của hoàng tộc, dù sao Lý Xuyên là thái giám, không thể làm gì thực chất với họ, như vậy hoàng hậu cùng các nàng cũng chỉ là thân phận nữ nô, sẽ không bị làm đủ. Bây giờ Nguyễn Nguyệt Ngưng mới biết là họ đã quá ngây thơ, hoàng tộc đã chẳng còn chút thể diện nào. Nguyễn Nguyệt Ngưng toàn thân co giật như bị chuột rút, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng quyến rũ, miệng lại không ngừng mắng, Nguyễn Nguyệt Sương tiện nhân này, chẳng lẽ cứ để mặc người khác làm càn như vậy, không biết cự tuyệt sao? Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của nàng đột ngột dừng lại, dường như cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Lý Xuyên rời khỏi phủ trưởng công chúa của Nguyễn Nguyệt Sương, đến phủ trưởng công chúa của Nguyễn Nguyệt Ngưng thì đã là ngày thứ ba. Khi hắn gặp Nguyễn Nguyệt Ngưng, nàng đang nằm rũ rượi trên sập mềm, hệt như một đóa hoa bị tàn phá, không lúc đích. Lý Xuyên đương nhiên không khách khí, lại ở lại chỗ Nguyễn Nguyệt Ngưng vài ngày. Tiếp đó, hắn bắt đầu đến các phủ công chúa, rồi lấy danh nghĩa của các công chúa này, mời gia quyến của các trọng thần đến phủ. Tuy kế hoạch của hắn mới bắt đầu thực hiện, nhưng không thể phủ nhận, hắn chơi rất vui vẻ. Và một tháng thời gian, nhanh chóng trôi qua, đoàn sứ giả của Đại Thương đã đến Đại Vận. Trong hoàng thành, tiếng trống chiêng vang dội, thế trận đón tiếp đoàn sứ giả Đại Thương vô cùng hoành tráng. Cũng trong cùng một ngày, Đại Vận Tiên Đế cuối cùng cũng có được tiên pháp mà ngài hằng mong ước. Tiên Tà Bảo Điện, khiến người tự cung, quả nhiên là tà ác. Nhưng chỉ cần có thể tăng tốc độ tu luyện, tà hay không tà không quan trọng, chỉ cần không quá thương thiên hại lý, dẫn đến tiên đạo trừng phạt là được. Đại Vận Tiên Đế thần sắc kích động lật xem. Rất nhanh, ngài hỏi Lệ Phi, sao? Chỉ có một quyển. Lệ Phi đáp, đương nhiên chỉ có một quyển rồi. Bệ hạ nghị chủ nhân sẽ giao hết cho thiếp sao? Muốn toàn bộ nội dung bảo điện, nào có dễ dàng như vậy. Đại Vận Tiên Đế tiếp nối nói, một quyển thì một quyển vậy. Xem trên này nói, có thể tăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện, khó mà tưởng tượng bảo điện hoàn chỉnh có thể tăng bao nhiêu lần tốc độ tu luyện. Tiếp đó, nhìn Lệ Phi, vẫn không nhịn được nói, nàng vừa nãy gọi hắn là chủ nhân, là gọi thành thói quen rồi sao? Ngài vốn không muốn hỏi vấn đề này, nhưng Lệ Phi lại dám gọi Lý Xuyên là chủ nhân ngay trước mặt ngài, thực sự khiến ngài trong lòng khó chịu, không hỏi ra, ngài sợ ý niệm không thông suốt. Mặc dù, ngài cảm thấy mình đã rất khai sáng, rất có thể chấp nhận những sự thật này rồi. Lệ Phi lại lắc đầu, nói, vẫn chưa phải chủ nhân, người đã động tay động chân lên người chúng thiếp, nếu chúng thiếp lén lút dám gọi thẳng tên người nhất định sẽ biết, đến lúc đó lại phải chịu trừng phạt nặng nề. Bệ hạ yên tâm, tuy thân thể thiếp là của chủ nhân, nhưng lòng thiếp vẫn luôn là của bệ hạ. Khi Lệ Phi nói lời này, đôi mắt sáng ngời vô cùng, thần sắc tràn đầy si tình, khiến Đại Vận Tiên Đế tưởng rằng nàng vẫn trung thành. Không ngờ, Lệ Phi đây là đang cảm thấy hưng phấn vì có thể gọi Lý Xuyên là chủ nhân ngay trước mặt ngài. Dù sao đối với nàng, một nữ nô có thể quang minh chính đại gọi Lý Xuyên là chủ nhân ở bên ngoài, có thể quỳ lạy trước mặt Lý Xuyên bất cứ lúc nào, phụ phục dưới chân Lý Xuyên, chỉ có việc gọi chủ nhân trước mặt Đại Vận Tiên Đế, cái tên phu quân cũ tự cho mình là đúng đó, mới có thể khiến nàng trải nghiệm cảm giác hưng phấn mãnh liệt hơn. Đại Vận Tiên Đế nghe vậy, hừ lạnh, Lý Xuyên này, quả thực quá ngu cuồng, đợi khi tiên pháp này hoàn toàn vào tay, chấm nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì tất cả những gì đã làm. Lệ Phi nghe xong trong lòng cười lạnh, loại lời này, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần từ Đại Vận Tiên Đế rồi, lần nào cũng chỉ nói những lời sáo rỗng về sau này sẽ thế nào, nàng đã nghe đến phát chán. Nhưng may mắn thay, những ngày như vậy sẽ sớm kết thúc. Vậy hạ, ngài cũng không cần vì thế mà tức giận, dù sao thiếp thân hiện tại là nữ nô của chủ nhân, đối với người mà cùng kính một chút, cũng là lẽ đương nhiên. Lời nói của Lệ Phi, không nghi ngờ gì nữa, đang chọc tức Đại Vận Tiên Đế. Đại Vận Tiên Đế nghe xong có ý muốn mắng người, nhưng lại không tiện nổi giận với Lệ Phi. Dù sao Lệ Phi hiện tại là chỗ dựa duy nhất để ngài có được bí mật từ Lý Xuyên, nếu mắng chạy mất, vậy thì xong rồi. Chương 727 Đại Vận Tiên Đế bản thể phân thân song song tự cung. Chương 727 Đại Vận Tiên Đế bản thể phân thân song song tự cung. Lệ Phi thấy Đại Vận Tiên Đế bộ dạng muốn nổi giận lại cố nhịn, còn phải nặn ra nụ cười, trong lòng nàng vui như nở hoa, không biết bao nhiêu sảng khoái. Nàng thâm cảm đi theo chủ nhân là đúng, trước kia nào có được cuộc đời kích thích như vậy. Bẩm bệ hạ, sứ thần đại thương muốn yết kiến. Ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo, ngọn lửa giận của Đại Vận Tiên Đế lập tức bùng lên. Quắc, chớm không phải đã sắp xếp người tiếp đón bọn họ sao? Đúng là lũ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Nói với bọn họ, chớm đang bế quan, cần 10 ngày nữa mới có thể gặp, bảo bọn họ cứ chờ đi. Dạ bệ hạ. Thị vệ ngoài điện có chút ngẩn ngơ, ban đầu nói đâu có phải như vậy. Hắn nào biết, bệ hạ của bọn họ đã có được tuyệt thế tiên pháp nào có thời gian gặp gỡ sứ đoàn, chuyện nói muốn gặp sứ đoàn trước đó, tự nhiên là bị hủy bỏ rồi. Bệ hạ, để tránh chủ nhân nghi ngờ, thần thiếp xin cáo lui trước. Lệ Phi nói với Đại Vận Tiên Đế. Ừ, nàng đi đi, chớm cũng phải luyện tiên pháp này, tranh thủ sớm ngày khiến phân thân này trở thành tiên vương. Đại Vận Tiên Đế gật đầu, sau đó nhìn theo Lệ Phi rời đi. Lệ Phi bước ra ngoài, quay đầu nhìn lại, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng tự nhủ, từ khi ta làm nữ nô của chủ nhân, tên này liền không còn biểu lộ dù chỉ một chút thân mật với ta, miệng nói không để ý, hành động lại sớm đã phản bội ngươi, tuy rằng giờ đây ta là vật riêng của chủ nhân, cũng không thể để ngươi làm gì, nhưng cũng thật là giả dối. Nàng rất mong chờ, đợi đến khi Đại Vận Tiên Đế tự cung xong, phát hiện căn bản không thể tăng tốc độ tu luyện, cuối cùng lại đến tìm nàng. Nàng lại nói cho hắn biết sự thật tiên pháp là giả, vẻ mặt của Đại Vận Tiên Đế lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Lệ Phi vui vẻ rời đi. Nàng mặt mày rạng rỡ, không biết trên đường đã khiến bao nhiêu thị vệ ngẩn ngơ, khiến bọn họ đau lòng day dứt, thầm than một giai nhân tuyệt thế như vậy, lại trở thành vật tiêu khiển của người khác. Đại Vận Tiên Đế nào biết mình từ đầu đã rơi vào vòng vây của người khác, hắn hăm hở đi đến phòng bế quan. Khi cánh cửa phòng bế quan đóng lại, trong tay hắn đã cầm một con dao găm, hắn chính là sốt ruột đến vậy. Theo một tiếng rên khẽ, Đại Vận Tiên Triều từ nay thiếu đi một nam nhân. Chuyện đoạn chi trọng sinh, đối với tiên nhân mà nói, kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn, nhưng tiên giới có quy tắc riêng, nếu tiên nhân hạ giới, thì tự nhiên có thể dễ dàng đoạn chi trọng sinh. Nhưng ở tiên giới, có những thứ đã mất đi thì mất đi rồi, dưới lực lượng quy tắc, căn bản không thể dựa vào tiên lực mà mọc lại được. Dù cho phân thân của Đại Vận Tiên Đế có thực lực tiên quân, một nhát dao này của hắn cũng khiến hắn hoàn toàn không còn liên quan gì đến từ nam nhân nữa. Hắn vội vàng cầm bảo điện lên bắt đầu luyện, trong lòng hắn kỳ thực vẫn luôn thấp vọng, sợ bảo điện này không có tác dụng. Nhưng Lệ Phi đã nói trước với hắn, chuyện tăng tốc độ tu luyện, dù sau khi tự cùng cũng cần phải tuần tự tiếp tiến, Lý Xuyên cũng phải mất mấy chục năm mới có được tốc độ hiện tại. Hắn vốn tưởng rằng mình cũng phải mất một thời gian dài để kiểm chứng, kết quả không ngờ, bắt đầu luyện chưa được bao lâu, hắn đã cảm thấy tiên lực trong cơ thể có sự biến hóa. Xem ra, thật sự có tác dụng. Đại Vận Tiên Đế mặt đầy hỉ sắc. Mặc dù sự biến hóa của tiên lực trong cơ thể không làm tăng tốc độ tu luyện của hắn, nhưng có biến hóa thì có nghĩa là tiên pháp này là thật. Chân có thể yên tâm tu luyện rồi. Hắn mặt mày hớn hở tự đủ. Sở dĩ hắn nói vậy, là vì bản thể của hắn đã sớm sốt ruột không chờ được. Ban đầu tưởng rằng Lý Xuyên có phương pháp đột phá tiên vương, nhưng sau đó biết được, lại là phương pháp có thể tăng tốc độ tu luyện mà không bị giới hạn bởi cảnh giới, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu thực lực của bản thể hắn có thể đột phá, thì hắn có thể lập tức thoát khỏi đây mà quay về. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể giành lại quyền hành, mà thực lực còn tiến thêm một bước. Sau khi xác nhận bảo điện tiên pháp là thật, Đại Vận Tiên Đế không chút chần chừ, bản thể của hắn cũng lập tức làm động tác giống hệ phân thân. Lần này mới thật sự là song hỷ lâm môn. Sau khi phân thân và bản thể của hắn tự cung, trong tẩm cung của hoàng hậu vang lên tiếng cười lớn của Lý Xuyên. Chủ nhân, có chuyện gì mà vui vậy? Lệ Phi vừa trở về, chu môi làm nũng, có phải tiện nô không có ở đây, các người lại lén lút chơi trò vui gì không? Lý Xuyên cười vây tay với nàng, lại đây. Lệ Phi lập tức chạy vội đến, lao vào lòng Lý Xuyên, còn đẩy những người trong lòng Lý Xuyên sang một bên, nũng nịu nói với Lý Xuyên, chủ nhân, bảo điển đã giao cho bệ hạ rồi, không biết hắn có tu luyện không? Lý Xuyên vuốt ve nàng cười nói, nàng nghĩ chủ nhân vừa nãy cười vì chuyện gì? Bệ hạ hắn đã tu luyện rồi. À, nhanh vậy sao? Lệ Phi mặt đầy kinh ngạc, hôn Lý Xuyên một cái, nói, chủ nhân lợi hại như vậy, bệ hạ tu luyện rồi người cũng biết sao? Lý Xuyên ha ha cười lớn, nếu không lợi hại, sao có thể làm chủ nhân của đám tiện nhân các ngươi chứ? Chủ nhân ta không chỉ biết bệ hạ tu luyện rồi, còn biết cả phân thân và bản thể của hắn đều tu luyện rồi. Lời này khiến các nữ nô đều kinh ngạc. Thẩm Thanh Y thì nói, bản thể và phân thân của hắn đều tu luyện rồi. Chẳng phải nói, hắn sau này là một hoạn quan sao? Cẩn Phi nói, vẫn là chủ nhân lợi hại, tiện nô tùy tiện viết một đoạn mở đầu, sau khi được chủ nhân bổ sung, không ngờ lại dễ dàng lừa được bệ hạ tự xưng anh minh của chúng ta, lại còn sốt ruột đến mức cả bản thể cũng cùng tu luyện. Lý Xuyên cười mà không nói, vẻ mặt thâm sâu khó lường. Hắn chỉ là chìm tâm thần vào tiểu hắc thư, chỉ thấy trên một trang sách có mấy chữ lớn tiên tà bảo điện mà sau bảo điện lại có con số 2. Điều này đại diện cho có hai người tu luyện bảo điện này, mà chỉ cần Lý Xuyên tập trung chú ý vào con số này, hai khuôn mặt giống hệt nhau và hai cái tên giống hệt nhau cũng đồng thời hiện lên. Để hố đại vận tiên đế, hắn cũng đã tốn không ít tâm tư. Muốn lừa đại vận tiên đế không dễ, dù sao đây cũng là một tiên vương kiến thức rộng rãi, nếu đưa cho hắn một bảo điện giả, dù có làm giả đến mấy, chỉ cần vừa tu luyện hắn sẽ biết là giả. Nhưng nếu là bảo điện do tiểu hắc thư bổ sung thì lại khác. Vì vậy, hắn đã để Cẩn Phi viết một đoạn mở đầu, nội dung phía sau đều do tiểu hắc thư bổ sung. Sản phẩm của tiểu hắc thư át hẳn là tinh phẩm. Vì là một tiên vương viết phần mở đầu, nên tiên tà bảo điện được bổ sung có phẩm chất không hề tệ, ở tiên giới tuyệt đối là tiên pháp thượng thừa. Khuyết điểm duy nhất của nó có lẽ là phải tự cung mới có thể tu luyện. Tuy nhiên nó chỉ là một bộ tiên pháp tốt, chứ không có khả năng tăng tốc độ người tiên, đại vận tiên vương muốn dựa vào nó để đột phá thì có phần là si tâm vọng tưởng rồi. Bộ bảo điện này nếu đưa cho một tiên nhân bình thường, nói không chừng thật sự có thể thay đổi vận mệnh của đối phương. Nếu đưa cho một tiên quân thì cầm trong tay có phần vô dụng, dù sao cũng có không ít người cho rằng người thân thể tàn huyết khó mà trở thành tiên vương, quan điểm này cũng không phải không có căn cứ. Một hoạn quan muốn trở thành tiên vương, độ khó sẽ vượt xa người bình thường. Chương 728 còn về việc cuốn bảo điện này nằm trong tay tiên vương, thì đó thuần túy là một thứ rác rưởi hại người. Dù sao tu luyện nó còn phải tự cung, mà sau khi tự cung sẽ phát hiện nó cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với các tiên pháp khác. Đại vận tiên đế sở dĩ tin tiên tà bảo điện là thật, chính là vì nó quả thực là thật, chỉ là không có khả năng tăng tốc tu luyện nghịch thiên mà thôi. Khi các nữ nô nghe nói đại vận tiên đế ngay cả bản thể và phân thân đều đã tự cung, không biết vui mừng đến mức nào, thi nhau thay đổi cách thức mà ca ngợi Lý Xuyên chủ nhân này. Lần này quả thực đã thể hiện thủ đoạn của Lý Xuyên chủ nhân. Chủ nhân lợi hại, trên đời này đâu phải ai cũng có thể xoay một tiên vương như trong chóng. Cẩn Phi một mặt quyến rũ định mà nói. Lý Xuyên không cho là đúng, nói, chuyện này có gì đâu, tiên vương chủ nhân ta còn tùy ý chơi đùa, xoay một tiên vương thôi, có đáng gì đâu. Chủ nhân, đáng ghét. Cẩn Phi thẹn thùng nói. Tiên vương mà Lý Xuyên nói tùy ý chơi đùa, chẳng phải là đang nói nàng sao? Thấy Lý Xuyên ngoắc tay với nàng, nàng đội vàng tiến lại gần, vẻ mặt lấy lòng đó, cũng chứng thực lời Lý Xuyên vừa nói, tiên vương hắn thật sự là tùy ý chơi đùa, chứ không chỉ nói xuông. Thế nhưng lần này, Lý Xuyên còn chưa kịp tùy ý chơi đùa, Cẩn Phi đã đột nhiên nói với hắn, chủ nhân, có người đang tới gần, là một tiên vương. Tiên vương? Lý Xuyên ngạc nhiên, đại vận chúng ta còn có tiên vương khác sao? Thẩm Thanh Y ở một bên nói, từ khi chủ nhân đến đại vận chúng ta, quốc vận đại vận chúng ta liền hưng thịnh, Lino chính là ví dụ tốt nhất, nếu không phải chủ nhân, nàng còn không biết bao giờ mới đột phá được. Nhưng lần này tới là ai, chẳng lẽ trong hoàng thất có người đột phá rồi? Nguyệt Lưu Ly rõ ràng là tự mình đột phá, nàng vì định vợ Lý Xuyên, sống chết đem công lao đổ lên người Lý Xuyên, cũng thật là tiện. Thế nhưng Nguyệt Lưu Ly dù có nghe thấy, cũng sẽ không phản bác, dù sao là một nữ nô hiểu chuyện, sao có thể bác bỏ mặt mũi của chủ nhân. Hơn nữa, nói cho cùng, lời của Thẩm Thanh Y Ly cũng không hoàn toàn sai, dù sao Nguyệt Lưu Ly là do tiên thức một đường đi theo tiên thuyền của Lý Xuyên, sau khi thấy Lý Xuyên trên tiên thuyền làm những chuyện hoang đường với các nữ nô, mới bắt đầu lĩnh ngộ. Nếu không có lần quan sát đó, nàng cũng không biết còn phải đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Cẩn Phi nói, khí tức lạ lẫm, không phải người chúng ta quen biết, hơn nữa hắn cố ý tránh né thị vệ, rõ ràng là không muốn người khác nhìn thấy hắn, nếu không đoán sai, hắn hẳn là người của Đại Thương. Nhưng kỳ lạ, tiên vương tiện nô của Đại Thương ta đều đã gặp qua, lại chưa từng gặp người này, chẳng lẽ cũng là tân vương? Khí tức hắn bất ổn, đúng là rất giống mới đột phá. Chỉ tiếc là nam nhân. Cẩn Phi cười nhìn Lý Xuyên, chờ Lý Xuyên quyết định. Các nàng đều biết Lý Xuyên thích gì, cho nên tân tiên vương này là nam nhân liền có vẻ vô cùng đáng tiếc. Nếu là nữ nhân, các nàng lại sẽ có thêm một đồng bạn. Trước tiên hãy xem tiên vương của Đại Thương này muốn dở trò gì. Lý Xuyên nói xong, dẫn các nữ nô vào tiểu hắc thư, chỉ để lại Cẩn Phi cùng một đám thị nữ nữ nô ở lại đây. Cẩn Phi cầm tiểu hắc thư, một mặt tò mò là xem. Thế nhưng tiểu hắc thư trong tay nàng lại là từng trang trống rỗng. Nhưng rất nhanh, trong những trang trống rỗng đó xuất hiện khuôn mặt của Lý Xuyên. Rất rõ ràng, Lý Xuyên dù ở trong tiểu hắc thư, cũng có thể khiến hình ảnh của mình hiện hiện trên tiểu hắc thư. Chủ nhân, người quả nhiên là tuấn giật phi phàm. Cẩn Phi một mặt mê mẩn nói với Lý Xuyên, hơn nữa còn cách không hôn Lý Xuyên một cái, thể hiện sự trung thành sùng bái của nữ nô đối với chủ nhân một cách trọn vẹn. Thật là một tiểu tiện nhân. Lý Xuyên mắng nàng. Điều này quả thực là lời khen tốt nhất dành cho Cẩn Phi, nàng cả người đều cười thành một đoàn, vô cùng vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền thu lại, khôi phục lại vẻ uy nghiêm thuộc về tiên vương, sự cao quý của hoàng phi. Ánh mắt nàng nhìn về phía lối bảo, một nam nhân thần sắc căm u theo đó xuất hiện. Cẩn Phi nương nương, mạo muội đến đây, còn xin đừng trách. Nam nhân nhìn nàng, nói. Cẩn Phi không tỏ ý kiến, nói, ngươi đường đường tiên vương, không ngờ lại như kẻ trộm mà ẩn mình đến đây, cũng quá mất mặt tiên vương rồi, ngươi là người của Đại Thương. Trong tiểu hắc thư, khi Lý Xuyên nhìn rõ dung mạo nam tử, lại không nhịn được bật cười, sao lại là tên này? Tiên vương đến, lại là hảo hữu tiên vương Châu Giật của hắn. Châu Giật và hắn có thể nói là giao tình thâm hậu. Vân Thiên Tuyết, Tần Ngọc Du, Linh Diên, Hà Tuyết Giao, những vương phi này nói tặng là tặng, một chút cũng không do dự. Hơn nữa, Vân Thiên Tuyết hiện tại đã trở thành tiên vương, Hà Tuyết Giao cũng sắp rồi, còn Tân Ngọc Đu, Linh Diên thì đều là thập trọng tiên quân. Mỗi người đều là nữ nô cực phẩm. Nói cho cùng, ngoài Đại Vận Tiên Đế ra, thì chính Châu Giật là người tặng hắn nữ nô phẩm chất cao nhất. Cho nên nói một câu giao tình thâm hậu, cũng không quá đáng. Đương nhiên, đây chỉ là mối quan hệ mà Lý Xuyên đơn phương cho là vậy. Ở chỗ Châu Giật, Lý Xuyên là người mà hắn hận không thể thiên đào vạn quả. Dù sao, Lý Xuyên đã thu hết vương phi của hắn làm nữ nô, lại còn không cho hắn một xu nào, cái này ai có thể nhịn được? Chủ nhân, người quen hắn sao? Hắn là ai vậy? Thẩm Thanh Ý thì hỏi. Lý Xuyên cười nói, hắn là danh nhân mà, tiên vương Châu Giật các ngươi đều không biết sao? À, hắn chính là Châu Giật. Hắn là đến thăm Tuyết Nô các nàng sao? Kỳ Hy Lệ Phi duyên dáng cười nói, mối quan hệ giữa Lý Xuyên và Châu Giật là gì, không cần đoán cũng biết. Dù sao bốn vị vương phi cực phẩm của mình đều bị Lý Xuyên thu phục, là nam nhân nào cũng không nuốt trôi được cục tức này. Bản vương không phải người của Đại Thương. Châu Giật nói, thế nhưng, bản vương hiện tại tạm thời hợp tác với Đại Thương, phụ trách tất cả mọi việc của đoàn đặc sứ đến Đại Vận lần này. Âu Cẩn Phi trầm tư, nói, chắc hẳn ngươi cũng không phải vô danh tiểu tốt, không biết xưng hô thế nào. Châu Giật thản nhiên nói, bản vương Châu Giật. Cẩn Phi khẽ sửng sốt, sau đó thần sắc liền trở nên kỳ quái, ngươi là tiên vương Châu Giật. Không ngờ, ngươi lại hợp tác với Đại Thương. Cẩn Phi vốn không có giao thiệp gì với các nàng, nhưng ai bảo Vân Thiên Tuyết các nàng trước đây còn từng so tài kỹ nghệ với các nàng chứ? Hai bên đều là phi tần của tiên vương, vốn đã không tránh khỏi so sánh, huống hồ Lý Xuyên chủ nhân này, thích nhất là xem các nàng cắn xé nhau. Châu Giật thấy thần sắc Cẩn Phi kỳ quái, còn tưởng là vì hắn bị tiên thú vương trọng thương dẫn đến trở thành chó nhà có tang, hầu như mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ nhìn hắn như vậy, hắn tuy trong lòng không vui, nhưng cũng có thể nhẫn nhịn, đang định nói chuyện, không ngờ câu nói tiếp theo của Cẩn Phi liền khiến sự bình tĩnh của hắn biến mất không còn tăm tích. Chỉ nghe Cẩn Phi nói, không ngờ lại có thể gặp Châu Giật Tiên Vương ở đây, mấy ngày trước, bản cung cùng mấy vị vương phi của Tiên Vương còn từng gặp mặt, còn từng xảy ra không ít ma sát. Cái gì? Cẩn Phi nương nương ngươi đã gặp Vân Tiên Tuyết các nàng ở đâu? Châu Giật vội vàng hỏi. Hắn đường đường Tiên Vương, bị Lý Xuyên tên phàm nhân nhỏ bé này cướp hậu cung, lại còn không làm gì được, quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn, hiện tại hắn ở Đại Thương nhận được một số thần dược tầm bổ cơ thể, cũng coi như đã khôi phục một chút thực lực, hắn thề lần này nhất định sẽ không để Lý Xuyên lại lần nữa chạy thoát. Chương 729 đáng thương Tiên Vương nhăn chương 729 đáng thương Tiên Vương nhăn Châu Ách Tiên Vương nói đùa rồi. Vương phi của ngươi, ngươi lại hỏi buồn cung ở đâu? Cẩn Phi cười khẩy, buồn cung làm sao biết được? Ngươi không lẽ nghĩ buồn cung gặp các nàng một lần là phải theo các nàng cả đời sao? Châu Ách vừa định mở lời, nương nương thì bị Cẩn Phi ngắt lời, thôi được rồi, nói rõ ý đồ của ngươi đi. Ngươi lén lút đến đây, chẳng lẽ chỉ để cùng buồn cung bàn luận về vương phi của ngươi sao? Sắc mặt Châu Ách càng thêm âm u, nhưng hắn cũng không hỏi thêm về chuyện của Vân Thiên Tuyết nữa, mà đi thẳng vào vấn đề, nói, lần này bản vương đến đây là đại diện cho Đại Thương, muốn cùng Cẩn Phi nương nương kết minh. Kết minh? Cẩn Phi ngạc nhiên, Đại Thương cùng buồn cung kết minh gì? Muốn kết minh, các ngươi cũng nên tìm bệ hạ chứ. Châu Ách nói, nương nương, người sáng mắt không nói lời ám muội. Hiện giờ Đại Vận đang trong cơn mưa gió bão bùng, bản thể của Đại Vận Tiên Đế rốt cuộc ở đâu? Khi nào mới có thể trở về? Đây đều là những ẩn số. Nếu bản thể của ngài ấy phải mất hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm mới trở về, chẳng lẽ nương nương ngươi cam tâm chịu khuất phục dưới một phân thân của hắn, giúp hắn giữ gìn Đại Vận này sao? Hỗn sược. Cẩn Phi quát, buồn cung và bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, sao có thể phản bội hắn? Châu Ách, ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi, chúng bạn lìa xa sao? Thật đáng thương nàng ta vẻ mặt khinh bỉ, nhưng đám người Thẩm Thanh Y trong tiểu hắc thư lại cười ngả nghiêng. Thiện nhân này, sao có mặt mũi mà nói ra lời đó? Nàng ta còn tình sâu nghĩa nặng với bệ hạ. Trước mặt chủ nhân, nàng ta mới là kẻ lẳng lơ nhất, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, thường xuyên đẩy chúng ta sang một bên. Các ngươi cứ mắng đi, bây giờ mắng vui vẻ bao nhiêu, khi chủ nhân không có mặt, các ngươi sẽ bị nàng ta chỉnh đốn thảm hại bấy nhiêu. Châu Ách cũng bị Cẩn Phi làm cho nghẹn lời. Hắn nói, Cẩn Phi nương nương, chúng ta người sáng mắt không nói lời ám muội. Kể từ khi ngươi trở thành tiên vương, những chuyện xảy ra trong Đại Vận hoàng cung, chúng ta Đại Thương đều biết rõ một, ngươi hà tất phải ở đây giả bộ làm gì? Các phi tử và hoàng hậu của bệ hạ đều bị ngươi biến thành nữ nô rồi, nếu ngươi không cam tâm chịu khuất phục người khác, hà tất phải làm như vậy? Cẩn Phi nói, chuyện này ngươi sai rồi, Thẩm Thanh Y các nàng trở thành nữ nô, không liên quan gì đến buồn cung, đó hoàn toàn là do các nàng lẳng lơ dâm tiện. Cái nồi này, buồn cung không gánh đâu. Châu Ách làm sao có thể ngờ được, Cẩn Phi nói đều là sự thật. Hắn nói, nương nương, chỉ cần ngươi xưng vương, chúng ta Đại Thương nguyện ý vô điều kiện trợ giúp ngươi. Ồ, tốt vậy sao? Cẩn Phi kỳ lạ nói, Đại Thương tiên đế của các ngươi có phải là đầu óc có vấn đề rồi không? Châu Ách nói, ngươi đoạt ngôi vị đế vương của Đại Vận Tiên Đế, sau khi bản thể của hắn trở về nhất định sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó chúng ta Đại Thương sẽ ra tay giúp ngươi đối phó hắn, yêu cầu duy nhất là thi thể của hắn thuộc về chúng ta. Cẩn Phi có vẻ suy tư, kinh ngạc nói, Đại Thương cần thi thể tiên vương làm gì? Cần thi thể nàng ta chỉ vào Châu Ách, ngươi đây không phải có một bộ sao? Ý của nàng ta đại khái là Châu Ách dù sao cũng trọng thương, muốn thi thể tiên vương, giết Châu Ách chẳng phải có ngay sao? Châu Ách nghe lời này, sắc mặt cũng thay đổi, nói, ngươi đừng quản Đại Thương muốn thi thể của Đại Vận Tiên Đế làm gì, ngươi chỉ cần biết, ngươi hợp tác với Đại Thương, ngươi sẽ không chịu thiệt thòi chút nào, ngược lại còn chiếm hết mọi lợi thế là đủ rồi. Cẩn Phi lại không tiếp lời hắn, vẫn nói, ngươi có phải đang nghĩ, sau khi chuyện này xong, ngươi trở về Đại Thương, có bị các tiên vương của Đại Thương giết chết, đoạt thi thể của ngươi không? Ai, thi thể tiên vương quả là một thứ tốt nha, cũng không biết bọn họ lấy đi định luyện tà pháp gì, buồn cung nếu là ngươi, sẽ không đi đâu, tiếp tục làm một con chó mất nhà, dù sao cũng tốt hơn làm một bộ thi thể tiên vương chứ. Có lẽ lời nói của Cẩn Phi đã ảnh hưởng đến Châu Ách, hắn bỏ lại một câu nếu nương nương đã suy nghĩ kỹ, có thể tùy thời phái người đến tìm bản vương, cáo từ rồi thẳng thừng rời đi, một khắc cũng không muốn nán lại. Lời nói của Cẩn Phi tuy khó nghe, nhưng cũng có vài phần đạo lý, hắn bị thương thực lực suy giảm nghiêm trọng, nếu đại thương lợi dụng hắn xong lại ra tay sát hại hắn, hắn lại làm sao chống đỡ. Sau khi hắn đi, Lý Xuyên cùng đám nữ nô xuất hiện, Cẩn Phi nói, chủ nhân, đại thương này cũng không biết là thật sự cần thi thể tiên vương, hay chỉ lấy đó làm bình phong, muốn nhân cơ hội phái binh đóng quân vào đại vận của chúng ta. Dùng binh bất huyết nhận Lý Xuyên xua tay nói, vô vị, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ cần cho chủ nhân ta thời gian, cái gì đại thương tiểu thương, đối phó bọn chúng không khó hơn đối phó đám tiện nhân các ngươi bao nhiêu. Lời này cũng không phải nói bừa, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể hoàn toàn khống chế các nữ tiên nhân của đại thương. Đương nhiên, thời gian này có chút dài, dù sao bên đại vận này hắn cũng mới bắt đầu. Tính ra, ít nhất cũng phải vài trăm, ngàn năm mới có thể thành hình sơ bộ. Khi Châu Ách rời khỏi hoàng cung, trong lòng hắn thực ra cũng đang giằng xé. Sở dĩ hắn gia nhập đại thương là vì tin vào lời nói dối mà Lý Xuyên đã thêu dệt lúc trước, cho rằng Lý Xuyên là người của Linh Tiên Minh. Linh Tiên Minh thế lực lớn mạnh, nếu hắn muốn báo thủ, vậy chỉ có thể mượn thế, một mình hắn, dù là lúc toàn thịnh cũng không đối phó được Linh Tiên Minh. Trước khi đến đại thương, chuyến đi này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một việc bình thường để phục vụ đại thương, nhưng hắn không ngờ, Lý Xuyên lại ở đây. Hắn đã cho người lấy bức họa của Lý Xuyên để xác nhận, chính là Lý Xuyên mà hắn căm hận thấu xương. Còn về Vân Thiên Tuyết và các nàng, hắn cho rằng không ở đại vận, dù sao lúc đó hắn biết, Lý Xuyên đã chia tách với các nữ. Và so với Lý Xuyên, hắn càng muốn tự tay giết chết mấy kẻ đã phản bội hắn, những người từng kề gối bên hắn. Sở dĩ lần này lén lút vào hậu cung, thực ra hắn có ý định lén lút bắt Lý Xuyên giết chết. Hắn là một tiên vương, lén lút giết một tiên nhân chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó những chuyện cần bàn cứ bàn như cũ. Chỉ là không phát hiện ra tung tích của Lý Xuyên, mà Cẩn Phi cũng không như hắn tưởng tượng mà đồng ý điều kiện của hắn, và đã thành công khiến trong lòng hắn nảy sinh hiềm khích với đại thương, khiến hắn cũng không còn tâm trí nán lại hoàng cung để từ từ tìm Lý Xuyên. Hắn lại không biết, mọi hành động của hắn đều nằm trong sự giám sát của người khác. Và người giám sát hắn chính là vương hậu mà hắn muốn trừ khử nhanh chóng, Vân Thiên Tuyết. Sau khi Châu Ách đi, Lý Xuyên liền thông báo cho Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết lập tức chạy đến. Bản lĩnh ẩn nấp của nữ nô của Lý Xuyên vốn cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm thực lực của Châu Ách suy giảm, căn bản khó mà phát hiện ra. Trở về sứ quán, Châu Ách lập tức vẽ mấy bức họa của Vân Thiên Tuyết và các nàng, giao cho thủ hạ đại thương cùng đi. Đi dò la tung tích của mấy người phụ nữ này, bất kể có bất kỳ manh mối nào, đều lập tức báo cáo cho bản vương. Vâng, tiên vương đại nhân, người của đại thương nhận lệnh rời đi, bọn họ ở đại vận hoàng thành này cũng có cơ quan tình báo. Châu Ách liền trở về phòng, nhíu mày suy tư. Chuyện đại thương muốn thi thể đại vận tiên đế lần này, trong lòng hắn vốn đã cảm thấy không ổn, nhưng hắn bây giờ giúp đại thương làm việc, bản thân không có tiếng nói. Vừa rồi sau khi Cẩn Phi nói như vậy, khiến trong lòng hắn cũng không khỏi nghi ngờ. Nếu đại thương muốn là thi thể tiên vương, vậy sau này hắn có bị giết hại không? Đại thương này, rốt cuộc còn có nên quay về hay không? Chương 730 giải quyết, chương 730 giải quyết. Đúng lúc Châu Ách đang bực bội, một tiếng két của nữ nhân vang lên. Tiếng động ấy vọng ra từ căn phòng kế bên, khiến ý nổi giận đùng đùng. Đại vận này rốt cuộc đã sắp xếp cho bổn vương nơi quỷ quái nào thế này? Một lũ ngu xuẩn từ trước tới nay, ý chưa từng ở một nơi tồi tệ đến vậy. Đây rõ ràng là nơi tiếp đón sứ thần ngoại quốc, vậy mà ngay căn phòng bên cạnh lại có kẻ đang diễn trò nam nữ hoan ái. Vừa mới mắng một câu, Châu Ất đống nhiên thực lại, bởi vì ý cảm thấy giọng nói của nữ nhân kia vô cùng quen thuộc. Dù không có lời lẽ nào, nhưng một bóng dáng tuyệt thế đã hiện rõ trong tâm trí Y Hề Vân. Vân Thiên Tuyết, ý có chút không thể tin nổi. Mới vừa rồi còn nghe Cẩn Phi nhắc đến Vân Thiên Tuyết, sao nàng ta lại xuất hiện ở phòng bên cạnh? Theo lẽ thường, nàng ta phải ở cùng Lý Xuyên mới đúng chứ? Châu Ất trong lòng kinh nghi, hoài nghi rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, sinh ra ảo giác. Đang định dùng tiên thức tra xét, một giọng nữ quen thuộc vang lên, "Chủ nhân, người không thể chỉ sủng hạnh một tiện nhân như Vân Thiên Tuyết chứ, cũng hãy nhìn tiện nô đây." Tiện nô rất nghe lời, cầu xin người, chủ nhân giọng nói này, Châu Ất cũng vô cùng quen thuộc. "Linh, Linh Diên." Ngay sau đó, một giọng nói khác lại vang lên, "Đúng vậy đó chủ nhân, người thiên vị quá rồi, chẳng lẽ ba tiện nô chúng ta còn không bằng một tiện nô như Vân Thiên Tuyết sao?" Tần Ngọc Du, vương phi của Y Điệp, Tần Ngọc Du. Một lũ tiện nhân. Châu Ất không thể nhịn được nữa, một trường đánh nát bức tường trước mặt. Trong căn phòng rộng lớn, là vài gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, tất cả đều tụ tập quanh một nam tử khôi ngô, nhìn về phía Châu Ất, chính là Vân Thiên Tuyết cùng các vương phi khác và Lý Xuyên. "Ôi chao, đây không phải là Châu Ất tiên vương sao, người quen cũ rồi." Vân Thiên Tuyết nói với vẻ mặt kinh ngạc. Lời này khiến Châu Ất tức đến chết đi sống lại, cái gì mà người quen cũ? Coi ý là cái gì chứ? Linh Diên nói với vẻ chán ghét, "Ngươi sao lại không có mắt nhìn như vậy, không thấy chúng ta đang hầu hạ chủ nhân sao, thật là mất hứng." Hà Tuyết Giao trực tiếp nói, "Chủ nhân, tiện nô xin thề, tiện nô không quen biết hắn, nếu tiện nô nói dối, thì nguyện làm tiện nô của chủ nhân cả đời." Nhìn phản ứng của mấy nữ nô, Châu Ất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đây còn là vương phi của y sao, sao lại trở nên như thế này? Đi chết đi, lời mắng chửi Châu Ất không muốn thốt ra nữa, y chỉ muốn những thứ vô sỉ này biến mất khỏi thế giới này. Thế nhưng bàn tay y vươn ra, lại cực lại giữa không trung. Chuyện gì thế này? Châu Ất hoảng hốt nhìn lòng bàn tay mình. Tiên lực, sao lại không đánh ra được nữa? "Ngươi nói ngươi, cũng thật là ngu xuẩn, không có nắm chắc thu thập ngươi, chúng ta sẽ đến đây sao? Ngươi lăn lộn đến bước đường hôm nay,
không ăn đâu.
Lý Xuyên đứng dậy. Y Điệp vừa đứng lên, Vân Thiên Tuyết, Linh Diên và những người khác lập tức tự động quỳ xuống. Hành vi ngoan ngoãn cung kính này, Châu Ất đã không còn tâm trí để truy cứu, thần sắc y tái nhợt, không cam lòng nói, các ngươi đã bố trí trận pháp ở đây. Trái tim y chìm xuống đáy vực. Bị người ta bố trí trận pháp xung quanh mà không hề hay biết, ý quả thực khó mà tưởng tượng được. Không, không thể nào, bổn vương căn bản không hề cảm nhận được Y Điệp vẻ mặt không tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin. Lý Xuyên nói, bốn vị tiên vương cùng ra tay, ngươi là tiên vương tàn huyết này, có thể cảm nhận được mới là lạ. Bốn vị tiên vương. Châu Ất giận quá hóa cười, đại vận lấy đâu ra bốn vị tiên vương, ngươi coi bổn vương là đứa trẻ 3 tuổi, nhỏ cần vi, Mặc Trần Hy, Nguyệt Lưu Ly lần lượt xuất hiện, khí tức tiên vương không hề che giấu trên người các nàng, khiến lời nói của Châu Ất không thể thoát ra được nữa. Cũng chỉ có 3 người, lấy đâu ra 4 Châu Ất lẩm bẩm. Lúc này, đầu óc ý hỗn loạn, điểm chú ý cũng đặc biệt khác thường. Vân Tiên Tuyết cười nói, sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đái, tiên vương đại nhân, người xem ta Châu Ất nghe tiếng nhìn qua, mới phát hiện trên người Vân Tiên Tuyết cũng có khí tức tiên vương. Ngươi đã trở thành tiên vương rồi. Ngươi trở thành tiên vương từ khi nào? Sao ngươi lại trở thành tiên vương rồi? Ý thì thân bị trọng thương, giờ đây phải đi làm việc vặt cho người khác, mà tiện nhân Vân Tiên Tuyết này lại một bước trở thành tiên vương, một tiên vương hoàn toàn. Trong lòng y không cam lòng như nước sông Tiên Hà, chảy mãi không dứt. Đương nhiên là vì, theo một chủ nhân tốt Vân Thiên Tuyết nhìn Lý Xuyên, vẻ mặt tràn đầy biết ơn và ngưỡng mộ. Châu Ất thấy vậy, tức giận mắng, "Tiện nhân, ngươi là tiện nhân Vân Thiên Tuyết?" cười nói, "Cảm ơn lời khen, đây là sự công nhận đối với ta." Một bên là tức giận bừng bừng, một bên là thản nhiên chấp nhận, Châu Ất cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên, thần sắc y suy sụp, hai chân mềm nhũn, liền ngồi phịch xuống đất. Y Lia nhìn Mặc Trần Hy và Nguyệt Lưu Ly, hỏi, "Các ngươi lại là ai?" Lý Xuyên bước tới, ôm các nàng nói, "Các nàng đều là nữ nô của ta, một vị phu nhân nguyên soái đại vận, một vị quốc sư đại vận." Sự ghen tị trong mắt Châu Ất gần như có thể nhấn chìm cả hoàn thành, không, điều này không thể nào, đại vận sao có thể có nhiều tiên vương như vậy? Không thể nào, không thể nào, ngoài việc không muốn tin đại vận có nhiều tiên vương đến vậy, ý còn không muốn tin, mấy vị tiên vương này, tất cả đều là nữ nô của Lý Xuyên. Dựa vào cái gì chứ? Một tiên nhân nhỏ bé, dựa vào cái gì mà có nhiều tiên vương nữ nô đến vậy, cho dù hắn là nhân vật lợi hại nào đó chuyển thế, cũng không nên quá mức như thế này mới đúng. Chỉ cần chủ nhân ở đây, không có gì là không thể. Vân Thiên Tuyết nói, một kiếm chém về phía Châu Ất. Nàng tranh giành ra tay, tự nhiên là để vạch rõ ranh giới với Châu Ất, không để chủ nhân Lý Xuyên hiểu lầm nàng còn nhớ nhung tình cũ gì đó. Thế nhưng điều nàng không ngờ tới là, một kiếm chém ra, lại trực tiếp khiến đầu Châu Ất rơi xuống đất. Cái này, Vân Thiên Tuyết ít nhiều cũng có chút bất ngờ. Hắn cứ thế, chết rồi sao? Thật sự là Châu Ất không hề có chút phản kháng nào, nàng hoàn toàn không thích nghi được. Nguyệt Lưu Ly nói, hắn chịu đả kích quá lớn, lòng như cho tàn, không còn ý niệm thế tục, cho dù là tiên quân ra tay, cũng có thể chém giết hắn. Mặc Trần Hy cười nói, vẫn là chủ nhân lợi hại, không cần động thủ, đã làm tan rã ý chí của hắn. Để một tiên vương mất đi ý chí chiến đấu, cũng chỉ có chủ nhân mới có thể làm được. Chủ nhân người thật lợi hại cần phi trực tiếp lao vào lòng Lý Xuyên, vẻ mặt sùng bái. Chẳng trách các nàng có thể trở thành tiên vương, từng người một đều đem giá trị cảm xúc dâng đầy, khiến chủ nhân Lý Xuyên cười đến miệng không khép lại được. Lý Xuyên đắc ý nói, các ngươi có lẽ không biết, tên này bị thương như thế nào đâu nhỉ? Nghe nói hắn bị một tiên thú cấp tiên vương tập kích mới bị thương, chẳng lẽ không phải sao? Mặc Trần Hy vừa nói, vừa đẩy cần phi sang một bên. Vòng tay của chủ nhân, ai chen vào được thì là của người đó. Lý Xuyên nói ra thì hắn bị thương vẫn là vì chủ nhân ta đây đã tung tin đồn về hắn. A, chủ nhân, tin đồn gì vậy, uy lực lớn đến thế sao? Nguyệt Lưu Ly và các nàng đều hứng thú, vẻ mặt nóng lòng muốn nghe. Đương nhiên, trong đó có mấy phần là giả vờ thì không ai biết được. Chương 731, chủ nhân nào có vu khống gì, rõ ràng là Châu Ách thật sự vô dụng mà. Sau khi nghe Lý Xuyên kể xong, Mặc Trần Hy là người đầu tiên lên tiếng. Cẩn Phi cũng nói, đúng vậy, nếu hắn ta thực sự có bản lĩnh, đã không bị đánh lén trọng thương, Tuyết Nô các nàng cũng sẽ không nhận chủ nhân làm chủ. Nguyệt Lưu Ly nói, miệng của chủ nhân chính là tiên dụ, ngài ấy muốn ai chết, kẻ đó nhất định không thể sống được. Lý Xuyên ha ha cười lớn, mấy cái miệng nhỏ này của các ngươi, có phải đã bôi mật rồi không? Không có ạ, nếu không tin chủ nhân nếm thử xem. Chủ nhân hãy nếm thử của tiện nô trước, của tiện nô có bôi mật đó thi thể trên mặt đất không ai quan tâm, thật sự khiến cho thi thể phải lạnh lòng. Châu Ách đã chết, sứ đoàn đại thương đương nhiên không thoát khỏi kiếp nạn, tất cả đều xuống suối vàng bầu bạn với Châu Ách. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, cho đến 10 ngày sau, khi đại vận tiên đế muốn triệu kiến sứ đoàn đại thương, lại không tìm thấy ai. Người biến mất rồi. Đại vận tiên đế bản năng cảm thấy có vấn đề, có tra ra bọn họ đã đi đâu không? Bẩm bệ hạ, theo lời người của sứ quán, ngày đó có cảm nhận được dao động không gian, e rằng người của đại thương đã rời đi rồi. Trong sứ quán có nữ phụ trách, nên không có gì đáng ngạc nhiên, Lý Xuyên bịa chuyện gì, đại vận tiên đế đều tin tưởng. Rời đi rồi. Đại vận tiên đế lắc đầu, không quản ngàn dặm đến đại vận, không thể nào chưa gặp chấm đã rời đi, hay điều tra kỹ cho chấm. Vâng, bệ hạ. Thấy thị vệ vâng lệnh rời đi, đại vận tiên đế lại lộ vẻ ưu tư. Hiện tại đại vận chỉ có Cẩn Phi một vị tiên vương, hắn không muốn xung đột với đại thương. Ban đầu định lạnh nhạt với đại thương một thời gian, là muốn cho đối phương biết đại vận tự tin đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn thấy hai nước xảy ra xung đột. Thời gian vẫn còn quá gấp. Hắn thở dài. Những ngày này, hắn tu luyện tiên tà bảo điện vô cùng thuận lợi, hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn thêm vài năm, hắn sẽ có thể nhập môn. Mục tiêu của hắn là đột phá bản thể trong vòng 100 năm, hắn hy vọng mọi việc suôn sẻ, nếu trong thời gian này, phân thân của hắn xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Đây cũng là lý do nhiều người không muốn phân thân, dù sao phân thân nhiều khi không chỉ là gánh nặng, mà nếu xảy ra chuyện, còn khiến bản thể bị ảnh hưởng. Suy nghĩ một lát, Đại Vận Tiên Đế vẫn quyết định đi gặp Cẩn Phi một chuyến. Từ khi Cẩn Phi trở thành tiên vương, hắn chưa từng giao tiếp bình thường với Cẩn Phi một lần nào. Bây giờ hắn quyết định chuyên tâm tu luyện, giao đại vận cho Cẩn Phi, mặc cho Cẩn Phi muốn làm gì thì làm, như vậy, Cẩn Phi chắc chắn sẽ toàn lực bảo vệ đại vận. Đến khi bản thể của hắn trở về, mọi thứ vẫn sẽ là của hắn. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải gặp Cẩn Phi nói chuyện trực tiếp. Mình đâu phải không có tầm cung, sao cứ ở mãi tầm cung của hoàng hậu làm gì? Đứng trước tầm cung của hoàng hậu, Đại Vận Tiên Đế lẩm bẩm. Hắn nói vậy ít nhiều cũng là biết mà còn hỏi, chủ nhân Lý Xuyên ở đây, nữ nô Cẩn Phi ở đây có gì lạ đâu? Nhưng lần này, hắn lại đi hụt. Bệ hạ, Cẩn Phi nương nương không có trong cung. Không có. Đi đâu rồi? Cái này, tiểu nhân không biết Đại Vận Tiên Đế có chút khó chịu quay về. Hắn hiếm khi chủ động đến tìm Cẩn Phi, lại không ngờ đi hụt, thật khiến đế tâm của hắn không vui. Ngoài sự không vui, trong lòng hắn còn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi trở về, hắn thực sự không thể nhịn được, liền cho người đi điều tra. Rất nhanh, người đi điều tra trở về bẩm báo, nói Cẩn Phi đã sớm rời khỏi hoàng thành, truy đuổi một thủ lĩnh lịch dân. Điều này khiến Đại Vận Tiên Đế bản năng cảm thấy không đúng. Đại vận của chấm, còn có thủ lĩnh lịch dân nào đáng để nàng tiên vương này đích thân đi truy đuổi? Bệ hạ, thuộc hạ cũng không biết, bên Thạch Tiên Thành có tin tức, nói Cẩn Phi đã điều động toàn thành, đang khắp nơi tìm kiếm. Đại Vận Tiên Đế lập tức nói, lập tức phái người đến Thạch Tiên Thành cho chấm, nhất định phải điều tra rõ ràng sự việc. Vâng, bệ hạ. Ngay sau đó, Đại Vận Tiên Đế lại triệu tập bách quan, mở một lần triều hội. Hiện tại cục diện đại vận không thay đổi nhiều, những lịch dân thành quân, các thành trì địa phương miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, Đại Vận Tiên Đế tạm thời cũng không định quản. Dù sao không thể vì một chút lịch dân mà hoàn thành xuất binh, nếu các thành trì địa phương đều là phế vật, hắn cũng sẽ cân nhắc thay người, đây coi như là khảo nghiệm đối với các thành chủ. Sau triều hội, Đại Vận Tiên Đế bắt đầu tu luyện, hiện tại sự quan tâm của hắn đối với đại vận còn xa không bằng hứng thú đối với tiên tà bảo điện. Vô chi vô giác, đã là đêm khuya, ngay cả đối với tiên nhân, đêm khuya cũng ít khi ra ngoài hoạt động. Dù sao ngày đêm cũng tương ứng với âm dương trong cơ thể sinh linh, đến lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Nhưng Đại Vận Tiên Đế lại tâm thần bất an, không thể tinh tâm tu luyện. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tiên pháp này chấm luyện sai rồi? Hắn cầm bảo điện lật đi lật lại xem xét. Đã tự cung rồi, hắn không hy vọng bảo điện xảy ra sai sót. Cùng với việc hắn lật xem, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí trên trán còn xuất hiện những giọt mồ hôi. Điều này đối với một tiên quân mà nói, quả thực không thể tin được. Điều này càng khiến Đại Vận Tiên Đế hoảng loạn, nhưng cả người hắn lại không thể tự chủ. Đột nhiên, hắn dừng lại, đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. Tiên khí bị áp chế, nơi đây đã bị người ta bố trí trận pháp. Hắn hậu chi hậu giác, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn luôn cho rằng bảo điện có vấn đề, nhưng vạn vạn lần không ngờ, là có người bên ngoài bố trí trận pháp. Đến khi hắn phát hiện ra, tiên lực toàn thân hắn đã bị áp chế 8-9 phần, hiện tại hắn còn chưa chắc có thể phát huy ra thực lực của tiên nhân. Ai, ở bên ngoài hắn từng chữ một nói ra. Hắn đầu tiên loại trừ Cẩn Phi, Cẩn Phi thực lực tiên vương, muốn động đến hắn lúc nào cũng được, không cần đợi đến lúc hắn cảm giác bị quấy nhiễu. Đát đát đát, tiếng bước chân vang lên. Bên ngoài vang lên giọng nói cung kính, phụ hoàng, nhi thần cầu kiến. Là Tam hoàng tử Nguyễn Diệu Uyên, nhưng trong giọng nói cung kính này, Đại Vận Tiên Đế lại không cảm nhận được bất kỳ sự kính trọng nào, chỉ có đầy dây lửa giận. Nửa đêm chạy đến đây, còn bố trí trận pháp hạn chế hắn, rõ ràng không phải đến thỉnh an hắn. Cút vào đây. Đại Vận Tiên Đế nắm chặt nắm đấm, nhưng lại có một cảm giác bất lực. Nói thật, thực lực của phân thân này của hắn còn không mạnh bằng thực lực của Tam hoàng tử này, cho dù không dùng trận pháp, hắn cũng không đánh lại đối phương. Đối phương đã đến đây, điều này có nghĩa là những thị vệ của hắn đã bị xử lý hết, cũng không thể trông cậy vào. Ngay cả Cẩn Phi cũng ra ngoài, hắn bị tiên đế này nhất thời lại trở nên cô lập không người giúp đỡ. Ầm. Toàn bộ bức tường hóa thành cho bụi, mười mấy bóng người từ trong bụi bay ra. Người dẫn đầu chính là Tam hoàng tử Nguyễn Diệu Uyên. Phu hoàng, đêm khuya quấy rầy, thực không phải ý muốn của Nhi thần. Đại Vận Tiên Đế không để ý đến sự giả dối của Nguyễn Diệu Uyên, ánh mắt của hắn từ những người bên trái và bên phải Nguyễn Diệu Uyên lần lượt quét qua. Duệ Vương, Tề Vương, Tín Vương tốt, tốt lắm, các ngươi đúng là những huynh đệ tốt của chấm. Nguyễn Duyệt Ngưng, Nguyễn Duyệt Sương, Nguyễn Cửu Nghi tốt, thật tốt, các ngươi đúng là những tỷ muội tốt của chấm. Nguyễn Ngọc Tiêu, Nguyễn Tố Hành, Nguyễn Vân Tức, các ngươi đúng là những nữ nhi tốt của chấm. Chương 732 hảo vừa ra gia đình luân lý hí kịch. Chương 732 hảo vừa ra gia đình luân lý hí kịch. Các ngươi quên rồi ư? Chấm chính là tiên vương. Đại Vận Tiên Đế cất giọng trầm thấp, uy thế ngút trời. Với cục diện hiện tại, nếu hắn còn không đoán ra được đám huynh đệ, tỷ muội, nhi tử, nữ nhi này của mình muốn làm gì, thì hắn đúng là kẻ ngu si rồi. Tam hoàng tử Nguyễn Diệu Uyên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút sợ hãi như ngày xưa. Phụ hoàng, bản thể người chưa về, chẳng hay có phải người đã không tìm được đường về đại vận nữa rồi chăng? Một tiên vương đối với đại vận ta, chính là trụ cột chân quốc. Nhi thần xin phụ hoàng vì đại vận mà nghĩ, hãy đi dẫn đường cho bản thể, tranh thủ ngày về sớm nhất. Đại Vận Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, nghiệt trướng, muốn chấm nhường ngôi thì cứ nói thẳng, còn tìm lý do gì hoa mỹ nữa. Chỉ là hắn đảo mắt qua từng gương mặt có mặt tại đó, các ngươi không sợ bản thể chấm trở về, đến lúc đó sẽ tìm các ngươi tính sổ sao? Hừ. Duệ Vương cười khẩy, bệ hạ, lời này của người, người có tin không? Nếu không phải bản thể người khó mà trở về, người có đến nôi đem cả quý phi và hoàng hậu mình yêu quý dâng cho kẻ khác làm nữ nô không? Tề Vương chỉ vào hắn quát, ngươi là đế quân tiên triều, tiên vương trí cao, lại dám dâng vợ làm nô, quả thực là làm mất mặt tiên vương, làm mất mặt hoàng thất đại vợ ta. Nguyễn Duyệt Ngưng cũng nói, hoàng đệ, hôm nay ngươi dâng vợ, ngày mai nói không chừng lại dâng tỷ dâng muội. Nếu cứ để ngươi ngồi trên ngai vàng này, chúng ta những tộc tỷ tộc muội này, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị ngươi dâng đi mất. Ngươi có ngày hôm nay, đều là do một tay ngươi gây ra. Đúng rồi, còn một chuyện muốn nói cho ngươi biết, đó là Lý Xuyên kia, căn bản không phải là một hoạn quan, hắn chính là một nam nhân bình thường. Ngươi đem nữ nhân của mình dâng cho hắn, một ngày còn không biết bị hắn đùa giỡn thế nào. Tín Vương gầm lên, ngươi chính là nỗi sỉ nhục của hoàng tộc ta, là nỗi sỉ nhục của Nguyễn thị tộc ta. Đừng nói bản thể ngươi trở về vô vọng, hôm nay dù bản thể ngươi có ở đây, ngươi cũng phải cút xuống khỏi ngai vàng này cho bản vương. Hắn gầm lên đầy khí thế, chỉ là không biết, nếu bản thể Đại Vận Tiên Đế thật sự ở đây, hắn còn dám nói lớn tiếng như vậy không? Ha 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 ha, Đại Vận Tiên Đế không nhịn được cười lớn, hắn chỉ vào đám người, nói, các ngươi, lũ ngu xuẩn, các ngươi hiểu gì chứ? Chấm làm việc tự có lý do của chấm, các ngươi, nếu không phải dưới sự che chở của chấm, từng người các ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể hưởng phúc nhiều năm như vậy sao? Là ai cho các ngươi mặt mũi, khiến các ngươi vô liêm sỉ chạy đến nói chuyện với chấm như vậy? Một lũ chó không có lương tâm, các ngươi cho rằng ép chấm thoái vị, các ngươi sẽ được yên ổn ư? Các ngươi cho rằng Cẩn Phi sẽ bỏ mặc các ngươi? Các ngươi có tin không, bây giờ ép chấm thoái vị, ngày mai nàng ta sẽ lấy danh nghĩa phản loạn mà xử tử hết các ngươi. Đại Vận Tiên Đế đột nhiên hiểu ra vì sao Cẩn Phi lại im hơi lặng tiếng rời khỏi hoàng thành. Nàng ta hôm nay không ở hoàng thành, chính là cho các ngươi cơ hội ra tay, nàng ta sẽ mượn cơ hội này để tóm gọn các ngươi một mẹ. Các ngươi, lũ ngu xuẩn, chuyện ngày hôm nay có phải bị nàng ta xúi giục không? Phu hoàng, đại công chúa Nguyễn Ngọc Tiêu mở lời, hôm nay hoàn toàn là người tự làm tự chịu, liên quan gì đến người khác. Còn về Cẩn Phi, nàng ta tuy là thiên vương, nhưng nàng ta dù sao cũng chỉ có một mình. Chúng ta đã chuẩn bị trận pháp trong hoàng thành này, nếu nàng ta dám xé rách mặt với chúng ta nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả giá. Đại Vận Tiên Đế nhìn Nguyễn Ngọc Tiêu, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi có phải đã tư thông với Lý Xuyên kia không? Nguyễn Ngọc Tiêu cười nói, phu hoàng người nói gì hồ đồ vậy, nữ nhi dù sao cũng là công chúa, là vô địch tướng quân trong quân, sao có thể với một Đại Vận Tiên Đế trực tiếp cắt ngang lời nàng, hận ý ngập tràn, ngươi không gạt được phụ hoàng đâu, chuyện ngày hôm nay nếu không có người xúi giục, các ngươi sao có thể đồng lòng như vậy? Người này nếu không phải Cẩn Phi, thì nhất định là người trong các ngươi. Chấm suýt quên mất, ngươi từng đến Càn Minh Sơn, chắc chắn là ở Càn Minh Sơn đó, ngươi đã câu kết với Lý Xuyên kia rồi. Còn các ngươi, hắn chỉ vào Nguyễn Việt Ngưng và những người khác, Lý Xuyên từng đến chỗ các ngươi, không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các ngươi lại đã ngả về phía hắn, các ngươi còn có liêm sỉ không? Đại Vận Tiên Đế, người đã nghe không ít chuyện về Lý Xuyên từ Lệ Phi, lúc này đã xác định, tộc tỷ tộc muội của hắn, nữ nhi của hắn, đã bị Lý Xuyên thu vào túi rồi, nếu không chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nguyễn Việt Ngưng nói, vậy hạ người bị mất trí rồi sao? Lý Xuyên tướng quân của chúng ta, chỉ là một tiên nhân nhỏ bé, chúng ta vì sao phải ngả về phía hắn? Người muốn nói ngả về phía Cẩn Phi, thì còn có thể chấp nhận được, nhưng trên người chúng ta chảy dòng máu hoàng tộc, sao có thể nghe lời một người ngoại tộc nàng ta chứ? Hôm nay chúng ta thỉnh bệ hạ thoái vị, cũng chỉ là để bảo toàn danh dự của tiên triều ta, tuyệt không có ý chia cắt. Đợi đến ngày bệ hạ trở về, đại vận này vẫn sẽ là của bệ hạ. Đại Vận Tiên Đế nghe vậy, cười lớn, ha ha ha, Nguyễn Duyệt Ngưng à Nguyễn Duyệt Ngưng, ngươi coi chấm là đứa trẻ 3 tuổi sao, còn nói vẫn là của chấm, lời này chính ngươi có tin không? Tin chứ? Nguyễn Duyệt Ngưng cười nói, vì sao không tin? Đại Vận Tiên Đế cười lạnh, muốn chấm phái vị, đừng hòng nghĩ đến, chớ tuyệt đối sẽ không vì các ngươi mà bàn chiếu chỉ, giết chấm đi. Bệ hạ đã có lệnh, vậy chúng thần xin tuân thánh dụ. Duệ Vương không nói hai lời, một cây búa lớn đã giáng xuống Đại Vận Tiên Đế. Đại Vận Tiên Đế không ngờ hắn lại quả quyết như vậy, tức đến hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào Duệ Vương giận dữ nói, ngươi thật dám! Hắn tự biết dưới trận pháp có nhiều tiền quân hậu kỳ như vậy ở đây, chống đỡ cũng vô dụng, nên không ra tay chống đỡ. Ầm. Hắn không chút bất ngờ bị đánh bay ra ngoài, toàn thân không biết gây bao nhiêu gân cốt. Bản vương có gì mà không dám? Duệ Vương tiến lên, nhìn xuống từ trên cao, ngươi còn tưởng ngươi là tiên vương ư? Một phân thân nhỏ bé cũng dám làm bộ làm tịch trước mặt bản vương. Đại Vận Tiên Đế máu từ miệng mũi trào ra, cười không tiếng động, tiếp tục nói, chớ vừa chết, đại vận ắt sẽ loạn, đến lúc đó các thế lực xung quanh sẽ không bỏ qua cơ hội này, các ngươi lấy gì để chống đỡ? Phu hoàng, Tam hoàng tử Nguyễn Diệu Yên nói, ngươi hẳn đã nghe nói về Tiên Minh hội chứ? Đại Vận Tiên Đế phun một ngụm máu từ miệng ra, run rẩy chỉ vào Nguyễn Diệu Yên, ngươi, đồ ngu xuẩn, lại dám bán đứng đại vận. Các ngươi, một lũ ngu xuẩn, ba chữ Tiên Minh hội vừa thốt ra, hắn lập tức hiểu ra Nguyễn Diệu Yên có chỗ dựa ở đâu rồi. Tiên Minh hội là một tổ chức chuyên quản lý thành trì cho các thế lực, như tiên triều của hắn, không ít thế lực như vậy đang nhăm nhe, thường xuyên tìm hắn muốn hợp tác. Phân thân của hắn chính là để quản lý đại vận, sao có thể dễ dàng nhường lợi ích cho người khác? Mà bây giờ, Nguyễn Diệu Yên và bọn họ rõ ràng đã bán đứng lợi ích của đại vận, để đổi lấy một tiên vương của đối phương đến trấn giữ. Quả nhiên, Nguyễn Diệu Yên cười nói, hoàng tỷ đã liên hệ với Tiên Minh hội, không lâu nữa tiên vương của họ sẽ đến đại vận ta trấn giữ vào năm, kẻ nào dám xâm phạm, ắt sẽ phải chịu sự tấn công chung của Tiên Minh hội và đại vận ta. Chương 733 Tam hoàng tử đăng cơ, cho hay mở màn. Chương 733 Tam hoàng tử đăng cơ, cho hay mở màn. Đại Vận Tiên Đế còn chưa băng hà, mà Nguyễn Diệu Yên đã tự xưng chấm. Cái tâm muốn làm hoàng đế này, quả thật quá mức sốt ruột. Đại Vận Tiên Đế lòng đầy bất ức, quá mắng, đồ ngu. Ngươi tưởng Tiên Minh hội là hạng dễ đối phó sao? Đến lúc đó cái đại vận này, còn chỗ nào cho ngươi lên tiếng nữa? Giao toàn bộ thành trì cho Tiên Minh hội quản lý, chẳng khác nào biến cả đại vận thành kho vàng của Tiên Minh hội, chẳng khác nào dâng đổ của mình cho người khác. Chấm sao lại sinh ra một tên ngu xuẩn như ngươi, năm xưa đáng lẽ phải vỗ ngươi dính vào tường mà chết. Nguyễn Diệu Uyên khẽ vung một thanh truy thủ nhẹ nhàng đâm thẳng vào thân thể đại vận tiên đế. Nguyễn Diệu Uyên ngạo nghễ nói, phụ hoàng, người quá tự phụ rồi, người nghĩ thiên hạ này chỉ có một mình người là thông minh sao? Tiên Minh hội danh tiếng lẫy lừng, há lại làm chuyện tự hủy thành trì của mình? Nếu bọn họ muốn lập quốc, đã sớm lập rồi, hà tất phải chiếm đại vận của chấm? Cho dù bọn họ có ý đồ bất chính, đợi sau này chấm đột phá thành tiên vương, đều có thể dễ dàng giải quyết ý để quay đầu, ra hiệu cho những người khác. Ngay sau đó, Tề Vương, Tín Vương cùng những người khác lần lượt tiến lên, rút vũ khí ra đâm vào người y, khiến mỗi người đều động thủ, chính là để mọi người không còn đường lui. Dù một ngày nào đó đại vận tiên đế thật sự trở về, bọn họ cũng chỉ có thể đứng chung một thuyền. Sau khi mấy vị vương gia động thủ, Nguyễn Duyệt Ngưng cùng các trưởng công chúa khác cũng tiến lên. Đại vận tiên đế bị các nàng vây quanh giữa, Nguyễn Duyệt Ngưng cười nói truyền âm cho đại vận tiên đế, hoàng đệ, chủ nhân bảo hoàng tỷ thay người hỏi thăm đệ. Đại vận tiên đế trợn mắt giận dữ, mặc dù y đã sớm đoán được, nhưng Nguyễn Duyệt Ngưng đích thân thừa nhận vẫn khiến y vô cùng phẫn nộ. Hoàng đệ, chủ nhân nói, hy vọng đệ một đường bình an. Nguyễn Duyệt Sương cũng truyền âm nói, kia của các nàng lần lượt đâm vào thân thể đại vận tiên đế. Nguyễn Ngọc Tiêu truyền âm nói, phụ hoàng, chủ nhân nói, người cứ yên tâm ra đi, các phi tần của người, hắn sẽ chăm sóc tốt. Các nàng quả thật muốn chọc tức đại vận tiên đế đến chết, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng độc địa. Phụ hoàng, chủ nhân bảo nữ nhi chuyển lời cho người, hắn nói lệ phi rất thú vị. Thất công chúa Nguyễn Tố Hành truyền âm nói, nàng là nữ nô được Lý Xuyên thu nhận trong thời gian này, mà lời nói của nàng khiến đại vận tiên đế suýt chút nữa kích động ngồi dậy. Y không quan tâm lệ phi có thú vị hay không, y quan tâm là Lý Xuyên chỉ nhắc đến lệ phi mà không nhắc đến những người khác, điều này khiến lòng y vô cùng bất an. Sự bất an của y rất nhanh đã trở thành hiện thực, chỉ thấy Nguyễn Vân Tước cười tủm tỉm truyền âm nói, phụ hoàng, chủ nhân bảo nữ nhi hỏi người, Hỗn Tiên Tà Bảo Điện kia tu luyện thế nào rồi? Đó là chủ nhân biết phụ hoàng cần, nên đã thức đêm làm ra cho phụ hoàng đó. Người xem chủ nhân đối xử với người tốt biết bao, phụ hoàng nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp chủ nhân thật tốt nha. Lần này, đừng nói tâm của phân thân đại vận tiên đế chìm xuống đáy vực, mà tâm của bản thể y cũng chìm xuống đáy vực. Không, không thể nào. Điều này không thể nào, y kích động gầm lên. Mà tiếng gầm này khiến thân thể y cứng đờ, trực tiếp gầm chết phân thân của mình. Vốn dĩ trong lòng y lửa giận ngút trời, thề rằng đợi sau khi bản thể y đột phá vỡ xiềng xích, nhất định sẽ trở về tính sổ từng người một. Nhưng bây giờ lại nói cho y biết, Cuốn Tiên Tà Bảo Điện mà y đặt nhiều hy vọng, vì có được nó mà không tiếp dâng cả hoàng phi, hoàng hậu của mình làm nô, lại là giả. Điều này làm sao y có thể chấp nhận được? Lúc này, trong không gian vô định, một vị đế vương đang gầm thét không cam lòng. Y lại nhẫn nhục chịu đựng, kết quả lại chỉ đổi lấy một cơ hội trở thành hoàng quan. Bây giờ y mới hiểu, kẻ ngu xuẩn rốt cuộc là ai. Bệ hạ, khi nào chuẩn bị đăng cơ ạ? Thấy đại vận tiên đế đã chết, Nguyễn Ngọc Tiêu quay đầu hỏi Nguyễn Diệu Uyên. Nguyễn Diệu Uyên nói, đại tỷ yên tâm, vị trí nguyên soái của tỷ tuyệt đối không chạy thoát, đợi chấm chuẩn bị vài ngày, sẽ cử hành đại lễ đăng cơ, đến lúc đó nhất định sẽ phong đại tỷ làm nguyên soái. Hừ. Y lại nhìn thi thể đại vận tiên đế, nói, lão già này, hoàng tỷ người là tướng tài kinh thế, y lại vùi dập người, quả thật đáng ghét, nếu sớm giao binh quyền cho đại tỷ không biết đã mở rộng bao nhiêu bản đồ cho đại vận của ta rồi. Đây coi như là một lời định hót không lớn không nhỏ. Những người ở đây, những người khác y có thể không quan tâm, nhưng Nguyễn Ngọc Tiêu y nhất định phải quan tâm. Bởi vì Nguyễn Ngọc Tiêu trong quân vốn có uy vọng cực cao, hơn nữa còn có tài năng thật sự, điều này tất cả mọi người đều công nhận. Có nàng ở đây, không chỉ có thể nhanh chóng ổn định cục diện, mà còn có thể khai cương thác thổ cho đại vận. Còn về việc Nguyễn Ngọc Tiêu có đoạt ngôi vị hoàng đế của y hay không, y thì cho rằng, lần này cơ hội tốt như vậy Nguyễn Ngọc Tiêu còn không động thủ, sau này chắc chắn cũng sẽ không. Y thì cho rằng, người tiêu ngạo như Nguyễn Ngọc Tiêu, sau này nhiều nhất sẽ tự lập môn hộ tự mình gây dựng giang sơn, chứ không lấy những gì người khác để lại. Chỉ có thể nói, ý nghĩ không sai, Nguyễn Ngọc Tiêu quả thật sẽ không đoạt ngôi vị hoàng đế của y, người có tư chất đại đế, đại tỷ rất xem trọng ngươi. Nguyễn Ngọc Tiêu vỗ vai Nguyễn Diệu Uyên, cười rồi bước ra ngoài. Nguyễn Diệu Uyên trong lòng phấn chấn, nói với Duệ Vương cùng những người khác, các thúc bá, bắt đầu chuẩn bị đi vâng, vậy hạ Duệ Vương bọn họ đều cười lên. Hành động lần này, quả thật là thuận lợi bất thường. Tuy nhiên bọn họ không biết, đây chỉ là một âm mưu nhằm vào bọn họ. Trước đây trong lòng bọn họ, tuy cũng bất mãn với đại vận tiên đế, trong lòng có thể cũng có ý định phản loạn, nhưng tuyệt đối là có lòng trộm cắp mà không có gan trộm. Mà bọn họ sở dĩ liên hợp lại là vì các vương phi của họ. Mỗi vương phi khi gặp họ đều than phiền về hành vi hoang đường của đại vận tiên đế, khiến trong lòng họ tự nhiên càng thêm bất mãn. Sau đó, những vương phi này liên kết với nhau, nói rằng nghe thấy nhà vương gia này bất mãn, nhà vương gia kia bất mãn. Dần dần, bọn họ đã bị liên kết lại. Bọn họ không hề phát hiện, kế hoạch lần này tất cả đều do phụ nữ chủ đạo, cho dù là tam hoàng tử hay những vương gia kia, tất cả đều bị các phi tần của mình xúi giục, người làm cầu nối cũng là các phi tần của họ. Ngày thứ hai, tam hoàng tử tại đại điện tuyên bố đại vận tiên đế bế quan và để ý kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ dụ này vừa ra, đương nhiên toàn trường xôn xao, bá quan thì đỡ hơn, miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng các hoàng tử khác thì khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào, triều tiên này vốn dĩ không giống với triều đại phàm nhân bình thường, không giành được ngôi vị hoàng đế thì có thể dùng vũ lực đoạt lấy. Trên đầu còn có một vị tiên vương phụ hoàng đè nén, chỉ cần bản thể đại vận tiên đế trở về, ngôi vị hoàng đế mà họ giành được bằng thủ đoạn cũng không giữ được. Khi họ còn đang sợ đại vận tiên đế, Nguyễn Diệu Uyên đã động thủ cướp ngôi vị hoàng đế rồi, đây có lẽ là khoảng cách giữa họ và Nguyễn Diệu Uyên. Và ba ngày sau, Nguyễn Diệu Uyên bắt đầu đại lễ đăng cơ. Nguyễn Diệu Uyên còn tưởng Cẩn Phi sẽ làm loạn trong đại lễ đăng cơ, nhưng Cẩn Phi không về hoàn thành, điều này khiến ý vui mừng khôn xiết. Không đoạn tuyệt với Cẩn Phi là điều y hằng mơ ước, dù sao như vậy, đại vận sẽ có một vị tiên vương trấn giữ. Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Nguyễn Diệu Uyên làm là phong Nguyễn Ngọc Tiêu làm đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả tiên binh của đại vận. Chương 734, Lý Xuyên làm cục chương 734, Lý Xuyên làm cục Nguyễn Diệu Uyên đăng cơ, kỳ thực không gây ra sóng gió quá lớn. Thế nhưng việc bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Tiêu làm đại nguyên soái lại khơi dậy một làn sóng thảo luận sôi nổi trong cả hoàng thành và quân đội. Mọi người đều cho rằng đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nguyễn Diệu Uyên nhờ đó cũng nhận được sự tán thưởng đồng lòng từ dân chúng và tướng sĩ. Sau khi Nguyễn Diệu Uyên đăng cơ, các cuộc nổi loạn của nghịch dân cũng nổi lên khắp nơi. Nguyễn Ngọc Tiêu phục mệnh dẫn quân dẹp loạn, Nguyễn Diệu Uyên muốn mượn nàng để tạo một khởi đầu tốt đẹp. Quả nhiên, danh tiếng của Nguyễn Ngọc Tiêu vang xa, khi nàng dẫn quân xuất chinh, những kẻ nghịch dân phản loạn nơi nàng đi qua đều bỏ chạy tán loạn, khiến nàng dạo một vòng mà không cần đánh một trận nào. Tuy nhiên, cuối cùng Nguyễn Ngọc Tiêu vẫn dùng kế phá tan một toán quân phản loạn lớn nhất, khiến những kẻ phản loạn khác đều trở nên thận trọng, không dám manh động. Một số toán phản loạn nhỏ thậm chí còn tự giải tán. Hy vọng của Nguyễn Ngọc Tiêu đạt đến đỉnh cao chưa từng có, Nguyễn Diệu Uyên cũng vui mừng khôn xiết, ngai vàng của hắn xem như đã vững chắc. Hắn đồng thời thầm mắng phụ hoàng mình, lại để một cường nhân như Nguyễn Ngọc Tiêu ở bên cạnh mà không trọng dụng. Nạn nghịch dân tạm thời được giải quyết, Nguyễn Ngọc Tiêu cũng trở về hoàng thành. Trong khoảng thời gian này, Cẩn Phi vẫn chưa trở về hoàng thành, điều này khiến Nguyễn Diệu Uyên có chút khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không ổn. Thấy tiên vương của Tiên Minh hội đã dẫn theo mấy bạn đội ngũ quản lý của Tiên Minh hội đến đại vận, hắn không khỏi chủ động xuất kích, sai người đưa thánh chỉ đến Cẩn Phi, lệnh nàng trở về hoàng thành bàn bạc việc trọng đại. "Chủ nhân, có thể hành động rồi." Cẩn Phi nhìn thánh chỉ trong tay, mỉm cười nói với Lý Xuyên. Nàng thực ra vẫn luôn ở trong hoàng thành, chưa từng rời đi. Bởi vì bộ phận tình báo trong hoàng cung đã sớm bị bọn họ khống chế, nên trong thai người khác, nàng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong đại vận. Khoảng thời gian này, Lý Xuyên vẫn luôn bận rộn thu phục thế lực đại vận. Thế lực hắn thu phục, tự nhiên có liên quan đến các trọng thần trong triều. Gia quyến của 100 trọng thần hàng đầu cơ bản đều đã bị hắn khống chế, cùng với gia quyến của các nguyên soái, tướng quân cũng đều đã quy phục. Trong triều bây giờ bất cứ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi mắt hắn, một mệnh lệnh của hắn ban xuống còn hiệu nghiệm hơn cả hoàng đế. Có thể nói, hắn đã là hoàng đế ngầm của đại vận, quyền lực còn lớn hơn cả hoàng đế thật sự Nguyễn Diệu Uyên. "Ai, thực ra chủ nhân ta cũng không muốn tranh đoạt hoàng quyền gì." Lý Xuyên thở dài thườn thượt, xoa đầu Cẩn Phi nói, "Chủ nhân ta hao tâm tổn sức, cũng là để cho các người, những tiện nô này có một thân phận hợp pháp mà." "Vâng, ơn đức của chủ nhân, tiện nô vĩnh viễn không quên." Cẩn Phi vội vàng quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành. "Chủ nhân của nàng, nàng còn không hiểu sao? Chính là muốn nghe những lời hay ý đẹp, nhìn thấy dáng vẻ thấp hèn lấy lòng của các nàng. Là một nữ nô cực phẩm, chuyện này nàng dễ dàng ứng phó." Lý Xuyên vui vẻ cười nói, "Đi thôi, đừng để khách nhân của chúng ta thất vọng." Khách nhân trong miệng hắn, tự nhiên là Tiên Vương Tiêu Cửu Thừa và những người khác của Tiên Minh hội. Lần này Tiên Minh hội đã điều động không ít tinh anh từ khắp nơi đến, chỉ riêng tiên quân đã có hơn 20 người. Khác với trước đây, Tiên Minh hội trước kia sẽ không tham gia tranh đấu, nhưng lần này, nếu có quốc gia nào dám xâm phạm đại vận, bọn họ sẽ cần phải ra sức. Đây cũng là điều kiện để giao toàn quyền quản lý các thành trì đại vận cho bọn họ. Mặc dù điều này trái ngược với nguyên tắc hành sự trước đây của bọn họ, nhưng nguyên tắc này cũng có thể thay đổi, dù sao lợi ích lần này quá lớn. Đây vẫn chỉ là đợt người đầu tiên của bọn họ, đợi sau này các thành trì khác đến hạn, bọn họ sẽ phái thêm nhiều người đến. Bọn họ có lẽ cũng không ngờ, đây là một cái bẫy nhằm vào bọn họ. Nói đến, Lý Xuyên và bọn họ cũng không có thủ án quá lớn. Lúc ở Linh Phong Thành, Tô Dật Trần muốn ra tay với Lý Xuyên, nay có trên mộ đã cao không biết bao nhiêu thước, Lý Xuyên cũng không phải là người quá thù dai, vì chút chuyện này mà muốn toàn bộ Tiên Minh hội phải chôn theo. Thực ra Lý Xuyên lần này muốn gài bẫy là Linh Tiên Minh. Linh Tiên Minh xuất thân từ linh giới, nhưng lại phong tỏa thông đạo phi thăng của linh giới, không cho người linh giới phi thăng. Loại người này trong mắt Lý Xuyên còn đáng ghét hơn cả tiểu nhân. Lý Xuyên hận không thể lăng trì bọn họ, bây giờ có chút thực lực, tự nhiên muốn báo thù những kẻ này. Ban đầu hắn bảo Nguyễn Ngọc Tiêu liên hệ, thực ra là Linh Tiên Minh, nhưng Linh Tiên Minh không phải là tổ chức chuyên quản lý thành trì cho người khác, hơn nữa bọn họ có ước định với nhiều thế lực tiên giới, không thể chiếm đóng những nơi ngoài địa bàn hiện tại của bọn họ. Vì vậy, điều kiện Lý Xuyên đưa ra càng hấp dẫn, bọn họ càng cảm thấy đây là cái bẫy tiên giới sắp đặt cho mình, liền trực tiếp từ chối. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Linh Tiên Minh không đến, Lý Xuyên liền chuyển ánh mắt sang Tiên Minh hội. Vì vậy, Tiên Minh hội xem như là thế chỗ bất đắc dĩ. Trong hoàng cung, lúc này Nguyễn Diệu Uyên đang tiếp đãi Tiên Vương Tiêu Cửu Thừa và một nhóm tiên quân của Tiên Minh hội. "Tiêu Tiên Vương, sau này đại vận này của chấm, còn phải trông cậy vào Tiên Minh hội các ngươi rồi." Nguyễn Diệu Uyên nói. Tiêu Cửu Thừa cười nói, "Vậy hạ yên tâm, trước khi đến, chúng ta đã liên hệ với các thế lực xung quanh đại vận rồi, đối với đề nghị chỉ thông thường, không đánh nhau của chúng ta, bọn họ đều bày tỏ sự đồng tình. Lợi ích của việc mời Thương Minh đến quản lý có lẽ là ở đây, nơi mà Thương Minh quản lý thường có ý thức tấn công cứng mạnh, vì vậy Tiêu Cửu Thừa lấy danh nghĩa Tiên Minh hội đàm phán với các thế lực xung quanh đại vận như vậy, những thế lực đó mới đồng ý ngay cả khi chỉ là lời nói xuông, nhưng phần lớn các thế lực cũng sẽ không gây chiến nữa, dù sao có sự tham gia của Tiên Minh hội, đại vận cũng không còn dễ bị bắt nạt như trước." Nguyễn Diệu Uyên nghe lời Tiêu Cửu Thừa nói, cũng vui mừng khôn xiết, hắn là một tiên quân hoàng đế, tự nhiên không muốn đánh nhau, bởi vì điều hắn lo lắng nhất là bị tiên vương lẻn vào trận đấu. Hoàng thành có trận pháp là thật, nhưng trận pháp có thể mở được mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm sao? Hắn cười nói, vẫn là Tiêu Tiên Vương nghĩ chu đáo, lát nữa Cẩn Phi trở về, còn phải nhờ Tiên Vương nói nhiều hơn, dù sao nói đến chấm cũng là văn bối, có một số chuyện vẫn là các bậc trưởng bối như các ngươi nói chuyện thì tốt hơn. Mặc dù Nguyễn Diệu Uyên quả thực là văn bối, nhưng hắn cũng là tiên quân một nước, lúc này lại định nọt như vậy, khiến Nguyễn Ngọc Tiêu đứng bên cạnh kinh bị không thôi. Nguyễn Ngọc Tiêu cười nói, hoàng đệ không cần lo lắng, có bản đại nguyên soái ở đây, tiện nhân Cẩn Phi kia không thể gây ra sóng gió gì đâu. Bản soái đã điều động triệu tiên binh từ các thành trì xung quanh, nếu nàng dám làm cản, triệu tiên binh của bản soái cũng không phải là ăn chay. Tiêu Cửu thừa nhướng mày, cười như không cười nhìn Nguyễn Ngọc Tiêu, nói, đại công chúa đây cũng quá huy động binh mã rồi, một tiên vương mới thăng cấp mà thôi, bản vương ở đây, nàng ta nào dám làm cản. Thú hồ, triệu tiên binh của ngươi tuy đông đảo, nhưng một tiên vương muốn đi, bọn họ cũng khó mà đuổi kịp, có nhiều hơn cũng vô dụng. Hắn cảm thấy triệu tiên binh của Nguyễn Ngọc Tiêu không phải là để đối phó Cẩn Phi, mà là để cho hắn xem. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, đường đường là tiên vương như hắn, há lại bị triệu tiên binh hù dọa? Chỉ có tiên vương ngốc nết mới đối đầu với số lượng tiên binh khổng lồ như vậy, tiên vương có đầu óc đều là chặt đầu rồi bỏ đi. Hoàng tỷ đại nguyên soái, trận thế này quả thực có chút lớn. Hạ Nguyễn Diệu Uyên cười gượng gạo nói. Lúc này trong lòng hắn đã có chút khó chịu. Thứ nhất là hắn đã đăng cơ, Nguyễn Ngọc Tiêu lại cố ý gọi hắn là hoàng đệ, rõ ràng là muốn đè đầu hắn. Thứ hai là Nguyễn Ngọc Tiêu tự xưng bản đại nguyên soái trước mặt hắn, mà không xưng tướng, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Thứ ba là lần này Nguyễn Ngọc Tiêu điều động triệu tiên binh, lại không thỉnh thị hắn cũng chỉ vừa mới biết. Hắn tuy phong Nguyễn Ngọc Tiêu làm đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả binh mã đại vận, nhưng hắn mới là chủ nhân của đại vận. Chuyện lớn như vậy, lại không nói với hắn, thật là tức chết người. Tuy nhiên Tiêu Cửu Thừa ở đây, hắn cũng không tiện phát tác, kẻo Tiêu Cửu Thừa lại tưởng nội bộ bọn họ bất hòa, rồi ngồi đó mà nâng giá. Chương 735 O Hồ, Bộ Quang chương 735 O Hồ, Bộ Quang Nguyễn Ngọc Tiêu nói, ta cùng chư vị quân sĩ, cốt là thua người chứ không thua trận. Dẫu hoàng đệ không có tiên vương hỗ trợ, nhưng có chúng ta, những tông thân hoàng tộc này cũng đủ để bảo vệ đại vận vạn thế thái bình. Lời này lọt vào tai Nguyễn Diệu Uyên, có đôi phần khó nghe. Gì mà y không có tiên vương hỗ trợ? Cho dù không có, cũng không cần nói ra trước mặt người ngoài chứ. Chẳng phải đây là làm mất mặt y sao? Nguyễn Diệu Uyên thầm mắng trong lòng, quả nhiên trong quân toàn là bọn võ phu lô mãng, ai nấy nói chuyện đều không động não. Dù Nguyễn Ngọc Tiêu có dung nhan như hoa như ngọc cũng vậy. Khổ nỗi y lại không thể phản bác, bởi vì vừa phản bác sẽ đắc tội rất nhiều người. Y thì chỉ có thể nói, có hoàng tỷ và chư vị hoàng thúc hỗ trợ, chấm tin đại vận này định sẽ vạn thế bất hủ. Y thì cảm thấy Nguyễn Ngọc Tiêu mọi thứ đều tốt, không tranh giành ngôi vị với y, không can thiệp vào quốc sự hay việc bổ nhiệm trọng thần triều đình. Chỉ là nàng nói chuyện không động não, thường xuyên không nể mặt ý, khiến tân hoàng như y đôi lúc khó xử. Tiếp đó, Nguyễn Diệu Uyên liền chuyển chủ đề sang Tiên Minh hội, để tránh bị Nguyễn Ngọc Tiêu chọc tức thêm. Họ bàn luận một lúc, nhưng Cẩn Phi vẫn chưa đến. Duệ Vương không khỏi nói, Cẩn Phi nương nương này, ra vẻ ta đây ghê gớm thật. Rõ ràng biết Tiêu Tiên Vương đang ở đây, mà còn dám lơ là như vậy. Tề Vương cũng lên tiếng phụ họa, đúng vậy, nói gì thì nói, Tiêu Tiên Vương cũng là tiền bối. Cẩn Phi nương nương của chúng ta tuy cũng là tiên vương, nhưng thời gian đột phá quá ngắn. Nàng ta dám để Tiêu Tiên Vương đợi mình, quả thật là sau khi đột phá tiên vương, liền có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Tiêu Cửu Thừa cười mà không nói. Ý gì đâu có không biết hai tên này muốn gây bất hòa cho y và Cẩn Phi, khiến hai bên đối đầu. Ý gì không khỏi thầm cười khẩy trong lòng, hai tên tiên quân bé nhỏ cũng muốn dẫn dắt tiên vương, thật là không biết tự lượng sức mình. Đối với Tiên Minh hội của họ, thực ra họ càng muốn hợp tác với Cẩn Phi tiên vương. Dù sao hợp tác với tiên vương, sự cai trị sẽ ổn định hơn. Nếu lát nữa Cẩn Phi nói rằng nàng ta sẵn lòng đưa ra điều kiện giống như Nguyễn Diệu Uyên và Tiên Minh hội đã đưa ra, ý nhất định sẽ lập tức thay đổi lập trường, vứt bỏ Nguyễn Diệu Uyên như một quân cờ bỏ đi. Cẩn Phi nói hôm nay nhất định sẽ đến, sao vẫn chưa thấy đâu? Nguyễn Diệu Uyên nhíu mày, nói với thị giả bên cạnh, đi xem Cẩn Phi đã vào hoàng thành chưa. Nếu Cẩn Phi không đến, mặt mũi hoàng đế như ý sẽ bị mất sạch. Nhưng một vị tiên vương đường đường đã hứa mà không giữ lời, cũng thật là khó tin. Thế nhưng thị giả còn chưa bước ra khỏi đại môn, đã có người vội vã chạy vào, không hay rồi bệ hạ, Cẩn Phi tuyên bố bên ngoài rằng bệ hạ đã thi phụ đoạt vị, giết hại tiên hoàng, nàng ta muốn giết bệ hạ để báo thù cho tiên hoàng vu khống. Nguyễn Diệu Uyên trực tiếp quát, đây là vu khống. Phụ hoàng rõ ràng đang bế quan, sống rất khỏe mạnh, chấm làm sao có thể giết được người? Phu hoàng ở cảnh giới tiên vương, chấm trừ phi là mất trí mới dám động thủ với người. Trong điện ngoài những người hoàng thất này, còn có một số đại thần trong triều. Lời này của y chẳng qua là nói cho các đại thần nghe. Y liền quay sang Tiêu Cửu Thừa nói, Tiêu tiên vương, để ngài xem trò cười rồi. Phu hoàng từ sớm đã biết Cẩn Phi này có lòng bất trung, nhưng tiếc là bản thể người đang trong thời khắc then chốt đột phá, không thể phân thân. Vẫn phải phiền lão nhân ra ngài ra tay, giúp chấm bắt giữ Cẩn Phi kẻ phản đồ này. Tiêu Cửu Thừa cười nói, không thành vấn đề, bản vương thích giúp người làm việc tiện nhất. Bệ hạ, không hay rồi lại có người vội vàng chạy vào. Làm gì mà ồn ào thế? Nguyễn Diệu Uyên cách không vung một trường, khiến người đến lảo đảo. Y còn tưởng người này muốn bẩm báo nội dung giống như người trước, quắc, các ngươi làm việc không thể chậm ổn một chút sao? Người đó mặt mày ủ rũ nói, bệ hạ, trên không hoàng thành xuất hiện lưu ảnh khổng lồ, xin bệ hạ mau đi xem đi lưu ảnh. Nguyễn Diệu Uyên thần sắc nghi hoặc, trong lòng lại ẩn hiện bất an. Vừa mới nhận được tin Cẩn Phi nói y đã giết phụ hoàng, trên không hoàng thành liền lập tức xuất hiện lưu ảnh. Giữa hai điều này, liệu có mối liên hệ nào không? Y ổn định tâm thần, nói với Tiêu Cửu Thừa, Tiêu Tiên Vương, cùng đi xem thử. Tiêu Cửu Thừa gật đầu đứng dậy, khách tùy chủ tiện, bản vương nghe theo Diệu Uyên bệ hạ. Thấy Nguyễn Diệu Uyên cố tỏ ra trấn tĩnh, các công chúa như Nguyễn Ngọc Tiêu, Nguyễn Duyệt Ngưng trong điện không khỏi mỉm cười rạng rỡ. Chỉ có các nàng mới biết chuyện gì sắp xảy ra. Đối với điều này, các nàng tràn đầy mong đợi. Khi Nguyễn Diệu Uyên và những người khác xuất hiện bên ngoài điện, tầm mắt của họ nhìn đến, đã không biết bao nhiêu người đang lơ lửng trên không ngước nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, một hình ảnh khổng lồ đang được trình chiếu. Hình ảnh này song song với toàn bộ hoàng thành, những người đứng trong hình ảnh giống như đang ngủ trên bầu trời vậy. Và lúc này trong hình ảnh, người duy nhất trông có vẻ đứng thẳng chính là Đại Vận Tiên Đế, miệng mũi người tràn máu, khắp thân đầy vết thương. Đây chính là cảnh tượng năm xưa trong mật thất, Nguyễn Diệu Uyên cùng một nhóm người đã đâm Đại Vận Tiên Đế. Nguyễn Diệu Uyên và Duệ Vương bọn họ đã qua, giờ đang đến lượt Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng. Chỉ một cái nhìn đã khiến Nguyễn Diệu Uyên và Duệ Vương bọn họ ra đầu tê dại, đứng cứng tại chỗ. Dù có tin đồn họ thí quân, nhưng lời nói gió bay không có bằng chứng, họ chỉ cần phủ nhận là được. Mà giờ đây, toàn bộ người trong hoàng thành đều đã thấy cảnh tượng họ động thủ năm đó. Đắc vị bất chính sẽ dẫn đến quần chúng phẫn nộ, đến lúc đó e rằng khó mà thu xếp được. Chuyện gì thế này, sao lại có hình ảnh lưu truyền ra ngoài? Nguyễn Diệu Uyên hoàn toàn ngây người, cả người lảo đảo trên không, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Tâm lý của y có chút không ổn rồi. Vẫn là Duệ Vương cùng các vương gia khác có tâm tính trưởng thành hơn, lập tức ra tay muốn hủy diệt hình ảnh. Nhưng đòn tấn công của họ như đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Duệ Vương lập tức nói với Tiêu Cửu Thừa, "Tiêu Tiên Vương, xin ngài ra tay hủy bỏ hình ảnh vu khống chúng ta này." Nói xong y liền lớn tiếng hô, "Kẻ nào dám tạo ra ảo ảnh vu khống chúng ta, vậy hạ vẫn sống khỏe mạnh, thật là đại nghịch bất đạo." Y gần như dùng hết sức lực lớn nhất đời mình để hét lên câu này, lời nói không chỉ truyền khắp toàn thành, mà còn vang vọng ra ngoài thành. Lúc này, y vẫn đang cố gắng vãn hồi Tiêu Cửu Thừa thất vọng lắc đầu, "Mượn rồi, các ngươi bại thảm bại." Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Cửu Thừa vẫn đưa tay ra, lực lượng Tiên Vương có thể bóp nát cả không gian, huống chi là một hình ảnh. Nhưng lần này, Tiêu Cửu Thừa lại bóp nát không gian trước, rồi mới phá hủy hình ảnh, bởi vì hình ảnh đó không nằm trên không hoàn thành, nó là một hư không chiếu ảnh. Sau khi hình ảnh bị hủy, Tiêu Cửu Thừa trầm giọng nói, "Các ngươi làm việc, sao lại bất cần đến vậy? Vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần tiếp quản thành trì đại vận là được, giờ lại phát sinh biến cố lớn như vậy." Dù cuối cùng Nguyễn Diệu Uyên dưới sự hỗ trợ của Tiên Minh hội có ngồi vững ngôi vị hoàng đế, thì chắc chắn toàn bộ đại vận cũng phải trải qua một trận mưa máu gió tanh, điều này đối với họ mà nói, tổn thất quá lớn. Duệ Vương cùng những người khác sắc mặt khó coi, nhao nhao lắc đầu, "Chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó tại hiện trường, họ cũng không phát hiện ai đang dùng lưu ảnh thạch đi lại." Nói đúng hơn, lúc đó sự chú ý đều dồn vào Đại Vận Tiên Đế, căn bản không hề để ý chương 736 Vương đối Vương, chương 736 Vương đối Vương là ai. Ai đã ghi lại chuyện này? Nguyễn Diệu Uyên vừa từ không trung rơi xuống, lại bay vút lên. Đôi mắt y đỏ ngầu, mồ hôi đầm đìa khắp mặt mũi, cứ ngờ y vừa làm việc nặng nhọc gì đó, nhưng thật ra là do bị đoạn ảnh kia dọa cho khiếp vía. Y lìa nhìn Tùy Vương và những người khác với vẻ mặt dữ tợn, "Có phải các ngươi không?" Rồi y lại quay sang nhìn Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng, "Có phải các ngươi không?" Lòng y đã loạn, nhìn ai cũng thấy như kẻ chủ mưu. Tùy Vương và các vị khác cũng hoảng loạn, Tề Vương trực tiếp tức giận nói, "Nguyễn Diệu Uyên, ngươi điên rồi. Làm sao có thể là chúng ta?" Hắn tức đến nỗi không gọi là bệ hạ nữa, mà gọi thẳng tên Nguyễn Diệu Uyên. Bọn họ là những con trâu chấu trên cùng một sợi dây, Nguyễn Diệu Uyên lại dám nghi ngờ bọn họ, hắn không tức giận mới là lạ. Nguyễn Duyệt Ngưng cũng nói, "Đúng vậy, làm sao có thể là chúng ta? Bệ hạ, chúng ta là một phe mà, lúc này người còn nghi ngờ chúng ta, chẳng phải là tự mình làm loạn trận tức sao?" Tùy Vương và những người khác còn đang định phụ họa, thì Nguyễn Ngọc Tiêu lại đẩy Nguyễn Duyệt Ngưng một cái, nói, "Ta nói trưởng công chúa cô, người đừng lừa bọn họ nữa, lúc đó ta đã tận mắt thấy người đặt lưu ảnh thạch mà." Lời này vừa thốt ra, cả trường đều ngây ngốc. "Người nói gì?" Nàng đã đặt lưu ảnh thạch." Tùy Vương vẻ mặt không tin. Nguyễn Duyệt Ngưng cũng đẩy Nguyễn Ngọc Tiêu một cái, "Đi, ngươi đã thấy rồi, vậy tại sao ngươi không ngăn cản?" Nguyễn Ngọc Tiêu cười nói, "Bởi vì đây là chuyện chúng ta đã bàn bạc trước rồi mà." "Ai ra, nhanh vậy đã vạch mặt không giả bộ nữa rồi hả?" Nguyễn Duyệt Ngưng vẻ mặt bất mãn, có lẽ là còn muốn chơi đùa thêm chút nữa. Không khí vốn đang trầm lắng, lúc này ở phía Nguyễn Duyệt Ngưng và các nàng lại đột nhiên trở nên vui vẻ. Các công chúa này ai nấy đều mang theo nụ cười, vẻ mặt đầy hứng thú. "Các ngươi tại sao lại làm như vậy?" Nguyễn Diệu Uyên khó tin nhìn Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng. Nguyễn Ngọc Tiêu nói, "Giết đua là chuyện lớn, làm sao có thể không có ghi chép chứ? Thời khắc quan trọng như vậy, đương nhiên phải lưu danh sử sách rồi." "Ghi chép?" Tùy Vương giận đến mức muốn nổ tung, "Nguyễn Ngọc Tiêu, ngươi đang nói cái gì vớ vẩn vậy? Chuyện này thật sự là do các ngươi làm. Các ngươi tại sao lại công bố đoạn ảnh này ra ngoài? Các ngươi chẳng lẽ không biết, đoạn ảnh này một khi công bố, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của đại vận, không chỉ bị dân chúng đại vận sỉ nhục, mà còn bị các đại quân ở khắp nơi chống đối. Đây chẳng phải là tự đào mồ chôn mình sao các ngươi?" "Chát chát chát." Nguyễn Bân tức vỗ tay, "Nói hay lắm, nói hay lắm. Hoàng thúc ngươi biết nói thì nói thêm chút nữa đi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Vỗ tay cho hoàng thúc đi, những tiếng vỗ tay lắc đắc lập tức vang lên, Nguyễn Duyệt Ngưng và các nàng vỗ một cách qua loa. Không khí hai bên quá đôi khác biệt, cứ như không phải đang trải qua cùng một sự kiện vậy. Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ huyết mạch căng trào, gào thét điên cuồng, còn Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng lại thần thái ung dung, cười đùa khúc khích, cứ như những kẻ ngoài cuộc đang xem trò vui vậy. "Bổn vương giết chết các ngươi lũ ngu xuẩn này!" Tùy Vương giận dữ ra tay, người còn chưa xông tới đã bị đánh bay ra ngoài. Hai mươi mấy công chúa đồng thời ra tay, trừ Lý Xuyên ra thì ai có thể chống đỡ nổi. Trước khi các nàng ra tay, Nguyễn Diệu Uyên tưởng chỉ có mấy người bọn họ cùng lưu tính, nhưng khi các nàng vừa ra tay, Nguyễn Diệu Uyên lập tức ngây người. "Các ngươi ý chỉ vào đám hoàng tỷ, hoàng muội, hoàng cô này," lắp bắp không nói nên lời. Trong số các công chúa ra tay, rất nhiều người lúc đó không có mặt tại hiện trường, ý không hiểu tại sao các nàng lại đồng lòng đến vậy. Nguyễn Bân tức cười nói, "Tam hoàng huynh, chúc mừng người nhé, người đã thành công trở thành vị hoàng đế đoản mệnh nhất trong lịch sử tiên giới, sự tích của người tất sẽ được ghi vào sử sách. Nguyễn Ngọc Tiêu nói, chúng ta sẽ giúp người truyền bá. Nguyễn Diệu Uyên gầm lên, âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Các ngươi lũ tiện nhân này, đều đáng chết. Y Lệ vừa nói vừa bất chấp xông về phía Nguyễn Vân Tức và các nàng, vốn tưởng y sẽ đi vào vết xe đổ của tùy vương, nhưng không ngờ y vừa xông ra, đã bước vào một không gian khác. Ối, bệ hạ, sao người lại lâm trận bỏ chạy thế? Các công chúa lập tức vui vẻ cười rộ lên. Cứ tưởng Nguyễn Diệu Uyên mất lý trí muốn liều mạng với các nàng, kết quả tên này lại nhân cơ hội bỏ trốn. Nhưng ý định của Nguyễn Diệu Uyên rõ ràng là sẽ thất bại. Chỉ trong chớp mắt, ý đã từ hư không rơi xuống, bay ra ngoài. Cẩn Phi theo đó xuất hiện, giọng nói của nàng vang vọng khắp hoàng thành. Tam hoàng tử Nguyễn Diệu Uyên, giết cha giết vua, tội ác tày trời. Hôm nay bổn cung sẽ thay đại vận trừ bỏ họa này. Nguyễn Diệu Uyên nhìn Cẩn Phi, mặt xám như cho tàn. Thiên vương đang ở trước mặt, ý căn bản không có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, một tia sinh cơ đột nhiên xuất hiện. Tiêu Cửu Thừa, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên ra tay bảo vệ Nguyễn Diệu Uyên phía sau mình. Nguyễn Diệu Uyên thần sắc chấn động, đội vàng nói, Tiêu Thiên vương, cứu chớm. Chỉ cần người giúp chấm xử lý cuộc khủng hoảng này, chấm sẽ thêm cho người năm thành nữa. Ngoài những điều kiện đã thỏa thuận với Tiên Minh hội của các người trước đó, Tiêu Cửu Thừa không đáp lời ý nghĩa, mà nhìn Cẩn Phi nói, Cẩn Phi nương nương, việc thành trì đại vận mà bệ hạ Nguyễn Diệu Uyên đã thỏa thuận với Tiên Minh hội chúng ta sẽ do Tiên Minh hội quản lý, không biết người có ý kiến đến gì. Tiên Minh hội của bọn họ đến để làm ăn, nếu Cẩn Phi cũng thừa nhận các điều kiện mà Nguyễn Diệu Uyên đã hứa, hắn sẽ lập tức từ bỏ Nguyễn Diệu Uyên, dù sao Nguyễn Diệu Uyên hiện tại đang bị mọi người hô hào đánh đuổi, không phải là một đối tác tốt. Nguyễn Diệu Uyên thấy hắn nói vậy, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi căng thẳng. May mắn thay, câu trả lời của Cẩn Phi khiến y vui mừng, chỉ nghe Cẩn Phi nói, Tiên Minh hội các ngươi can thiệp vào nội chính của đại vận chúng ta, ngươi còn muốn an ổn làm ăn, chẳng phải có chút mơ mộng hao huyền sao? Nói như vậy, là không có chỗ để thương lượng sao? Tiêu Cửu Thừa trầm giọng nói, Tiêu Tiên Vương, đừng phí lời với nàng ta, nhân lúc nàng ta chỉ có một mình, mau chóng bắt nàng ta lại, nếu không đợi viện quân của nàng ta đến, sẽ khó ra tay. Nguyễn Diệu Uyên vội vàng nói, bổn vương làm việc, không cần ngươi dạy. Mặc dù nói vậy, Tiêu Cửu Thừa đã xuống tới, tiên lực lập tức bao trùm xung quanh, hắn chuẩn bị kéo Cẩn Phi vào một không gian khác. Dù sao, hai vị tiên vương chiến đấu, uy lực quá lớn. Tuy nhiên, không gian của hắn còn chưa thành hình, lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu vỡ vụn, mấy luồng khí tức cường đại theo đó xuất hiện xung quanh. Tiêu Cửu Thừa thần sắc lập tức biến đổi, sao lại có nhiều tiên vương như vậy? Xung quanh ít nhất có 5 vị tiên vương. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, một không gian mới hình thành, bao phủ lấy hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã biến mất, cùng với 4 vị tiên vương khác xuất hiện trong một hư không. Tiêu Cửu Thừa, nghe nói ngươi trở thành tiên vương đã hơn 100 năm, không biết thực lực thế nào? Vân Thiên Tuyết mỉm cười hỏi. Là ngươi, vương phi của Châu Nhật. Tiêu Cửu Thừa kinh ngạc nhìn Vân Thiên Tuyết, ngươi thành tiên vương rồi, sao ngươi lại ở đây? Các ngươi lại là ai? Hắn ánh mắt rơi vào Mạc Trần Hy và Nguyệt Lưu Ly, thần sắc kinh ngạc. Nguyệt Lưu Ly nói, quốc sư đại vận, Nguyệt Lưu Ly. Mạc Trần Hy thì nói, nô tỳ của chủ nhân Lý Xuyên, Mạc Trần Hy. Chương 737 Hoàng phi vương phi công chúa, toàn bộ đều ban cho Lý Xuyên làm nô. Chương 737 Hoàng phi vương phi công chúa, toàn bộ đều ban cho Lý Xuyên làm nô. Vừa nãy có kẻ khác đi vào sao? Nguyễn Diệu Uyên trợn tròn mắt, nhìn nơi Tiêu Cửu Thừa vừa biến mất. Khoảnh khắc đó, y dường như thấy vài bóng hồng theo Tiêu Cửu Thừa cùng bước vào một chiến trường khác. Đang lúc y kinh ngạc, đột nhiên thấy tại hiện trường có thêm một đám người. Hoàng hậu, ngươi không phải đã bị phế tu vi rồi sao? Nguyễn Diệu Uyên ngơ ngác nhìn hoàng hậu Thẩm Thanh Y Lìa bị phế tu vi, tự nhiên không thể ngự không bay lượn, nhưng Thẩm Thanh Y Lìa giờ đây không chỉ có thể ngự không, mà khí thế trên người nàng còn khiến y cảm thấy kinh hãi. Ngươi cũng thành tiên vương rồi sao? Nguyễn Diệu Uyên lập tức đần mặt, đầu óc y lúc này như một đống hồ dán, căn bản không thể nghĩ ra rốt cuộc đây là chuyện gì. Cái gì? Hoàng hậu cũng thành tiên vương rồi? Duệ Vương cùng những người khác đều kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Y Lìa. Duệ Vương bộ nói, Thái hậu nương nương, Cẩn Phi hãm hại người thành nô, hẳn là người cũng hận ả thấu xương. Hiện giờ ả và Tiêu Cửu Thừa tiên vương của Tiên Minh hội đã giao chiến, chính là cơ hội tốt để người bắt giữ ả. Nguyễn Diệu Uyên cũng bộ nói, đúng vậy hoàng thái hậu, bây giờ ra tay, nhất định có thể lập tức bắt giữ Cẩn Phi, báo thù việc cả hủy hoại người năm xưa. Thẩm Thanh Y Lìa cười nói, thế nhưng chủ nhân gọi ta đến là để bắt giữ các ngươi những kẻ thí quân này. Chủ nhân. Nguyễn Diệu Uyên thần sắc cứng lại, không thể tin nổi nói, ngươi là nói Lý Xuyên? Bút. Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt Nguyễn Diệu Uyên, Thẩm Thanh Y Lìa quát, dám cả gan gọi thẳng danh hủy chủ nhân, đang đánh. Cái tát này, đừng nói là đánh cho Nguyễn Diệu Uyên ngây dại, mà Duệ Vương cùng các đại thần xung quanh cũng đều ngây người. Sao thế? Không được gọi tên Lý Xuyên sao? Nhưng đó không phải trọng điểm là Thẩm Thanh Y Lìa đã trở thành tiên vương, sao vẫn còn gọi Lý Xuyên là chủ nhân? Thái hậu, người thật sự đã trở thành tiên vương rồi sao? Tín Vương có chút không tin hỏi. Một tiên vương lại gọi một tiên nhân là chủ nhân, chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể xảy ra? Và lúc này, những tiếng gọi ngọt ngào nối tiếp nhau vang lên. Chủ nhân, chỉ thấy các công chúa như Nguyễn Ngọc Tiêu vốn đứng giữa hư không, đều quỳ xuống, đồng thanh gọi hai chữ chủ nhân. Ngay cả Thẩm Thanh Y Y, một tiên vương, cũng quỳ xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Diệu Uyên và những người khác, cùng Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng hô, chủ nhân không chung bạc mèo. Một đám nữ tử khiêng đại liên tử trong không gian bước ra. Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ chỉ tùy ý liếc nhìn, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, đám nữ tử khiêng đại liên này, lại toàn là hoàng phi của đại vận tiên đế. Mà trên đại liễn lại là hoạn quan tướng quân Lý Xuyên. Cảnh tượng hoang đường như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. chuyện chuyện này rốt cuộc là sao? Nguyễn Diệu Huyên lảo đảo, dường như lại có xu hướng ngã xuống từ không trung. Lý Xuyên ngồi trên đại liễn, tay trái ôm tay phải ấp một đám hoàng thái phi, còn phong lưu hơn cả tiên hoàng. Hắn chỉ vào Nguyễn Diệu Huyên, nghĩa khí lâm liệt nói: "Nguyễn Diệu Huyên, ngươi là xuất sinh, thí quân thí phụ, thiên lý khó dùng, hôm nay bản tướng quân sẽ thay trời hành đạo. Thiện nô, còn không mau bắt giữ bọn chúng." Cách Lý Xuyên xưng hô với Thẩm Thanh Y Liễu, khiến các đại thần xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, Thẩm Thanh Y Liễu lại đáp: "Vâng, chủ nhân." Tiếp đó, không chỉ Thẩm Thanh Y Liễu lao về phía Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ, mà ngay cả Nguyễn Ngọc Tiêu và các nàng cũng đều lao về phía Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ. "Tiện nhân, các ngươi đúng là lũ tiện nhân." Nguyễn Diệu Uyên cùng một đám vương gia rơi vào hỗn chiến, ai nấy đều mắng chửi. Đám tiên vương của Tiên Minh hội thấy tình thế, lập tức tham gia vào. Mặc dù đối phương có một vị tiên vương, nhưng bọn họ biết, Nguyễn Diệu Uyên nhất định phải được bảo toàn, nếu không chuyến đi này của mấy vạn người của bọn họ, chỉ có thể tay trắng trở về, trở thành trò cười. Người của bọn họ vẫn còn ở hoàn thành, lúc này, bọn họ không còn khách khí nữa, trực tiếp phát tín hiệu triệu tập thủ hạ đến. Từng đợt người của Tiên Minh hội dày đặc bay về phía hoàng cung, chỉ là điều bọn họ không ngờ tới là, càng nhiều đại vận tiên binh từ bốn phương tám hướng xông về phía bọn họ. Đây là đại vận hoàn thành, binh quyền nằm trong tay Nguyễn Ngọc Tiêu, nàng còn vì hành động lần này mà đặc biệt điều động trăm vạn tiên binh từ các thành trì đến, chỉ dựa vào mấy vạn người của Tiên Minh hội mà muốn xoay chuyển càn khôn, quả thực là si nhân nằm ngộng. Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho chấm, chấm mới là chủ tể của đại vận này. Nguyễn Diệu Uyên gào thét đến xé lòng. Khoảnh khắc tiếp theo đã bị một cái tát không biết tát bay đi bao xa. Không được rồi, chiến lược này yếu quá. Lý Xuyên nhìn người của Tiên Minh hội liên tục bại lui, vô cùng thất vọng. Lần này lừa được quá ít người, mấy vạn người còn không đủ cho đại vận tiên quân nhét cái răng. Mưa máu không ngừng rơi xuống từ bầu trời, bách tính đại vận đều nhìn đến ngây người. Đây không chỉ là nói đánh là đánh, mà cảnh tượng còn hỗn loạn đến mức này. Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ nhanh chóng bị chế phục, ngay cả Tiêu Cửu Thừa tiền vương kia, không lâu sau cũng toàn thân trọng thương, bị Cẩn Phi và các nàng dẫn ra. Nhìn người của Tiên Minh hội không ngừng bị chém giết, Tiêu Cửu Thừa nói với Cẩn Phi: "Cẩn Phi, ngươi tàn sát không chừa đường lui như vậy, là muốn trở thành tử thủ với Tiên Minh hội chúng ta sao?" Cẩn Phi lập tức quay đầu nhìn Lý Xuyên: "Chủ nhân, hắn hỏi chúng ta có xác định muốn trở thành tử thủ với Tiên Minh hội không?" Lý Xuyên nói: "Vấn đề này còn hỏi, bình thường ta dạy các ngươi thế nào?" Cẩn Phi nói: "Thiện nông ngu dốt, xin chủ nhân chỉ rõ." Cái đầu đầy vết thương của Tiêu Cửu Thừa giờ đây đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc nhìn Lý Xuyên: "Ngươi lại là ai?" Hắn lại hỏi Cẩn Phi: "Hắn là ai? Ngươi vì sao lại gọi hắn là chủ nhân?" Cẩn Phi đáp: "Ngươi vẫn là tiên vương đấy, ta gọi chủ nhân là chủ nhân, đương nhiên là vì chủ nhân là chủ nhân của ta rồi." Câu trả lời này tuy không phải là một câu trả lời bình thường, nhưng thông tin tiết lộ trong đó quả thực là kinh thiên động địa. Tiêu Cửu Thừa kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, nói: "Ngươi không phải cảnh giới tiên nhân?" Lý Xuyên nhếch miệng cười, nói: "Cái này ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Bản tướng quân quả thực không phải cảnh giới tiên nhân. Trên tiên vương quả nhiên còn có cảnh giới. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Tiêu Cửu Thừa đội vàng hỏi. Lý Xuyên nói: "Bản tướng quân là cảnh giới chủ nhân." Tiêu Cửu Thừa: "Cảnh giới chủ nhân?" Lý Xuyên: "Chính là nhìn thấy nữ nhân của bản tướng quân đều sẽ trở thành nữ nô của bản tướng quân, đây chính là cảnh giới trên tiên vương, cảnh giới chủ nhân." Tiêu Cửu Thừa giận dữ nói: "Ngươi đùa ta, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì?" "Thật ồn ào." Lý Xuyên không kiên nhẫn vây tay, bốn luồng tiên vương chi lực đồng thời tràn vào cơ thể Tiêu Cửu Thừa, hai mắt hắn lập tức lồi ra, muốn phát ra tiếng gầm cuối cùng, nhưng chưa kịp phát ra đã đứt tuyệt sinh cơ. Hắn vừa chết, ánh mắt của Lý Xuyên và bọn họ liền đổ dồn về phía Nguyễn Diệu Uyên và những người khác. "Đừng giết ta đầu hàng!" Nguyễn Diệu Uyên hoảng loạn kêu lên. Cẩn Phi nhìn Y, mỉm cười, với giọng nói mà cả thành đều có thể nghe thấy nói: "Tiềm Long tướng quân Lý Xuyên, lần này bình loạn có công." Tiếp đó nàng đọc ra một loạt tên: công chúa Nguyễn Ngọc Tiêu, Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Tố Hành trưởng công chúa Nguyễn Duyệt Ngưng, Nguyễn Duyệt Sương thuộc phi, Đức phi, Hiền phi cùng quốc sư Nguyệt Lưu Ly và các nữ nhân khác cùng Nguyễn Diệu Uyên mưu hại tiên đế, tội ác tày trời. Nay bản cung giáng các ngươi làm nữ nô, ban cho Tiềm Long tướng quân Lý Xuyên tam hoàng tử Nguyễn Diệu Uyên, Duệ Vương, Tề Vương, Tín Vương mưu hại tiên đế, tội ác tày trời. Nay ban các ngươi tội chết, tất cả nữ quyến trong nhà đều giáng làm nữ nô. Ban cho Tiềm Long tướng quân Lý Xuyên chương 738 nữ hoàng thay phi làm, chủ nhân vẫn là Lý Xuyên chương 738 nữ hoàng thay phi làm, chủ nhân vẫn là Lý Xuyên. Lời của Cẩn Phi vừa dứt, cả kinh thành xôn xao, lại bị giáng làm nữ nô, lại ban cho Lý Xuyên. Trong đầu mọi người lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều rơi vào tay Lý Xuyên? Nói gì mà bình loạn có công, không có binh quyền thì lấy gì mà bình loạn? Cái công này ở đâu? Nguyễn Diệu Uyên và bọn họ cứ nghĩ âm mưu lần này là để thuận Lý Thành Trương thanh trừng bọn họ, nào ngờ mục đích chính lại là để một đám công chúa, vương phi danh chính ngôn thuận trở thành nữ nô. Ngay sau đó, trong hoàng thành vang lên giọng nói của đại công chúa Nguyễn Ngọc Tiêu: "Đa tạ Cẩn Phi nương nương không giết tri ân, Nguyễn Ngọc Tiêu bái kiến chủ nhân." Rồi từng tiếng của các công chúa, vương phi và quốc sư vang lên. Nguyễn Duyệt Sương bái kiến chủ nhân, Nguyệt Lưu Ly bái kiến chủ nhân, Tô Niệm Khanh, Liễu Nhược Ly, Thẩm Thanh Tử, Phương Chi Ý bái kiến chủ nhân. Tô Niệm Khanh là hoàng hậu của Nguyễn Diệu Uyên, Liễu Nhược Ly là Duệ vương phi, Thẩm Thanh Tử là Tề vương phi, Phương Chi Ý là Tín vương phi. Tất cả các vương phi có mặt lúc đó đều đã đến. Dù đã bị bắt, biết không còn hy vọng lật mình, nhưng khi Nguyễn Diệu Uyên nhìn thấy hoàng hậu của mình dẫn theo một đám hoàng phi, khi Duệ vương, Tề vương và những người khác nhìn thấy vương phi của mình dẫn theo một đám chắc phi xuất hiện, quỳ lạy Lý Xuyên, cao giọng xưng chủ nhân, tất cả đều lộ vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Chưa nói đến việc các nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ nói đến việc quỳ lạy một cách thuần thục, không hề có chút kháng cự nào, này rốt cuộc là sao? Bị giáng làm nữ nô, chẳng lẽ không hề phản đối chút nào sao? các ngươi sao có thể không có cốt khí đến vậy? Nguyễn Diệu Uyên nhìn Tô Niệm Khanh và các nàng, lẩm bẩm. Tô Niệm Khanh quay đầu nhìn hắn, cười nói, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài muốn chúng thần cùng ngài chịu chết sao?" Thú hồ thấy nụ cười quỷ dị của nàng, Nguyễn Diệu Uyên không nhịn được hỏi, "Thú hồ gì?" Tô Niệm Khanh nói, "Bệ hạ ngày ngày vì nước mà lao tâm khổ tứ, vô tâm quan tâm đến chúng thần, chắc chắn không biết chúng thần đã sớm là nữ nô của chủ nhân rồi." Cái gì? Đây quả là một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Nguyễn Diệu Uyên tê dại cả da đầu. Hoàng hậu, hoàng phi của hắn, đã sớm là nữ nô của người khác rồi sao? Đây là chuyện hoang đường đến mức nào chứ? Lúc này, chỉ thấy Lý Xuyên vây tay với Tô Niệm Khanh và các nàng, Tô Niệm Khanh và các nàng lập tức như chim én về tổ, lao vào lòng Lý Xuyên. Lý Xuyên cười ha hả, "Vậy hạ, các vương gia, đây đều là bảo bối quý giá đó, các ngươi không muốn, vậy bản tướng quân sẽ không khách khí, nhận hết tất cả nhé." "Nhiều quá, ổn không xuể, hoàn toàn không ổn xuể." Ha ha ha, thấy dáng vẻ ngạo mạn của hắn, Nguyễn Diệu Uyên, Duệ Vương và những người khác thật sự hận không thể ăn thịt, uống máu, nghiền xương, luyện hồn hắn. "A a a, đồ khốn kiếp, ngươi sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế đáng tiếc." Bọn họ ngoài việc la hét, không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Xuyên tùy ý làm càn. Cuộc bình loạn kinh thiên động địa này kết thúc, sau đó, Cẩn Phi xưng đế. Cẩn Phi tên thật là Tô Vãn Nguyệt, được gọi là Vãn Nguyệt Tiên Đế. Nàng xưng đế, trong triều không có nhiều tiếng nói phản đối. Thứ nhất, nàng là tiên vương. Thứ hai, Nguyễn Ngọc Tiêu, Liễu Nhược Ly và các công chúa, Vương Phi tuy đã trở thành nữ nô, nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất mạnh, có sự ủng hộ của các nàng, rất nhiều quân đội đại vận đều đứng về phía các nàng. Thứ ba, trong số các trọng thần đại vận, rất nhiều nữ quyến trong gia đình đã bị Lý Xuyên âm thầm thu phục, có các nàng ở giữa hòa giải, làm sao còn nghe được tiếng nói phản đối nào. Cứ như vậy, Cẩn Phi Tô Vãn Nguyệt thuận lợi xưng đế. Còn Nguyễn Ngọc Tiêu, Nguyệt Lưu Ly và các nàng tuy đã trở thành nữ nô, nhưng vẫn duy trì chức vị cũ. Nguyễn Ngọc Tiêu vẫn là đại nguyên soái, Nguyệt Lưu Ly vẫn là quốc sư. Đối ngoại tuyên bố là để các nàng lập công chủ tội. Trong một thời gian, tiếng ca ngợi Tô Vãn Nguyệt, vị hoàng đế mới nhân hậu đại lượng, tràn ngập đại vận, bởi vì cả Nguyễn Ngọc Tiêu và Nguyệt Lưu Ly đều có uy tín không nhỏ trong đại vận, chiêu này của nàng quả thực đã thu hút được không ít thiện cảm. Tuy nhiên, cảnh đẹp chẳng tày gang, điều mà dân chúng đại vận không ngờ tới là cuộc chiến tranh đoạt đế vị lại một lần nữa xảy ra. Và lần này, người tranh đoạt đế vị với Tô Vãn Nguyệt là một người mà tất cả mọi người đều cho là không thể. Người này chính là Thái Hoàng Thái Hậu, Thẩm Thanh Y Điệp. Vị cựu hoàng hậu sắp đột phá đến cảnh giới tiên vương, nhưng lại ra tay đánh lén Tô Vãn Nguyệt đã là tiên vương. Thẩm Thanh Y Điệp bị Tô Vãn Nguyệt phế bỏ tu vi, giáng làm nữ nô và bàn cho Lý Xuyên, chuyện này thiên hạ đều biết. Vì vậy Thẩm Thanh Y Điệp trong mắt mọi người đều là một phế nhân. Nhưng không ngờ, nàng lại trở về với cảnh giới tiên vương, và cùng với quốc sư Nguyệt Lưu Ly đã trở thành tiên vương, cựu phu nhân Nguyên Soái Mặc Trần Hy cùng nhau phế đế. Thẩm Thanh Y thì không chỉ khôi phục thực lực, mà còn trở thành tiên vương, thậm chí cả quốc sư Nguyệt Lưu Ly và cựu phu nhân Nguyên Soái Mặc Trần Hy vô danh tiểu tốt cũng đều trở thành tiên vương. Thật lòng mà nói, rất nhiều người khi nghe tin này đều cho rằng đó là tin đồn 100%. Dù sao một người đã bị phế, làm sao có thể khôi phục thực lực, mà đại vận bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện tiên vương, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều tiên vương đến vậy? Nhưng khi Thẩm Thanh Y lìa đăng cơ, quân đội đại vận đổi cờ đổi hiệu, mọi người mới giật mình nhận ra, đây lại là sự thật. Vãn Nguyệt Tiên Đế của bọn họ lại thật sự bị đuổi khỏi đế vị. Một quốc gia thường xuyên thay đổi hoàng đế là đại kỵ, nhưng cuộc chiến tranh đoạt đế vị lần này, rất nhiều dân chúng lại giữ im lặng. Không có nhiều người mắng chửi Thẩm Thanh Y Liễu, bởi vì lần này đại vận không chỉ có thêm Thẩm Thanh Y Liễu vị tiên vương này, mà còn có thêm Nguyệt Lưu Ly và Mặc Trần Hy vị tiên vương này. Ba tiên vương so với một tiên vương, đương nhiên ba tiên vương có lợi hơn cho đại vận. Tô Vãn Nguyệt mất đi đế vị, bị giáng làm nữ nô, ban thưởng cho Tiềm Long tướng quân Lý Xuyên. Thẩm Thanh Y Liễu đăng cơ không gây ra sóng gió lớn, nhưng tin tức này vừa ra, cả đại vận đều nổ tung. Không, tại sao lại là Lý Xuyên? Đây là câu hỏi trong lòng vô số người, tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều để Lý Xuyên này chiếm hết? Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Y Ly trước đây bị ban cho Lý Xuyên làm nô, Nguyệt Lưu Ly cũng bị ban cho Lý Xuyên làm nô, các nàng hiện tại đã trở thành tiên vương, lẽ ra phải giết Lý Xuyên chủ nhân này để rửa sạch sỉ nhục mới đúng. Tại sao Lý Xuyên không những không sao, mà còn có thêm một nữ đế nữ nô? Tại sao chứ tại sao? Trong đại vận tiên triều, không biết bao nhiêu người ghen tị đến tím mặt. Và sau đó lại hé lộ, vị tân tiên vương Mặc Trần Hy vô danh tiểu tốt kia cũng là nữ nô của Lý Xuyên, càng khiến tất cả mọi người phát điên. Bốn vị tiên vương của đại vận lại đều từng là nô lệ dưới trướng vị hoạn quan tướng quân này, điều này thật sự quá hoang đường đi. Sau đó những tin tức nóng hổi cứ liên tiếp được tiết lộ, khiến dân chúng đại vận cảm thấy như đang nghe tin hư. Nghe nói, sau khi tân đế Thẩm Thanh Y Lìa bị phế tu vi giáng làm nữ nô, chính là chủ nhân của nàng Lý Xuyên đã dùng tiên bảo quý hiếm giúp nàng khôi phục tu vi và giúp nàng đăng lâm cảnh giới tiên vương. Vì vậy nàng mới sau khi trở thành tiên vương, không ra tay đối phó Lý Xuyên và vẫn tôn hắn làm chủ. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, tiên đế đại vận hiện tại Thẩm Thanh Y Lìa vẫn công nhận thân phận chủ nhân của Lý Xuyên, và sau khi thành đế vẫn công khai xưng Lý Xuyên là chủ nhân. Chương 739 Linh Tiên Minh Tiên Vương đột kích. Chương 739 Linh Tiên Minh Tiên Vương đột kích. Khi tin tức này lan truyền trong dân gian, không biết bao nhiêu người đã ngây người, cho rằng thật hoang đường. Nói cách khác, người nắm quyền lực lớn nhất ở đại vận hiện tại không phải là tiên vương hoàng đế của họ, mà là tên hoạn quan Lý Xuyên này. Mà nghe đồn, ngoài Thẩm Thanh Y Điệp, quốc sư Nguyệt Lưu Ly và Mặc Trần Hy có thể trở thành tiên vương, tất cả đều nhờ Lý Xuyên đã ban cho các nàng tiên bảo. Vì vậy, sau khi trở thành tiên vương, các nàng vẫn một lòng nhận Lý Xuyên làm chủ nhân. Trời ơi, một tên hoạn quan cảnh giới tiên nhân, dưới trướng lại có ba nữ nô tiên vương. Không, không đúng, không phải ba, mà là bốn. Nữ đế Vãn Nguyệt dường như không bị phế tu vi, mà là trực tiếp được bàn cho hắn làm nữ nô. Bốn nữ nô cấp tiên vương, đừng nói đến các nước xung quanh, mà ngay cả toàn bộ tiên giới, đó cũng là độc nhất vô nhị. Mà điều khiến những người nghe tin tức này đau lòng hơn nữa là, nghe đồn Hoạn Quan tướng quân Lý Xuyên đã không còn là hoạn quan nữa, hắn không biết đã ăn phải tiên vật gì, không chỉ mọc lại những thứ đã mất, mà còn phát triển rất đáng mừng. Mọi người đều có thể tưởng tượng được, Lý Xuyên không còn là hoạn quan sẽ làm gì với bốn nữ nô tiên vương dưới chúng này. Không, không chỉ có bốn nữ nô tiên vương, mà còn có một đống công chúa, hoàng phi, vương phi nữ nô cấp tiên quân. Trời ơi! Dân chúng đại vận cuối cùng cũng phát hiện ra một điều, đó là toàn bộ những người phụ nữ quyền thế nhất, lợi hại nhất, cao quý nhất, khuynh quốc khuynh thành nhất của đại vận, bây giờ đều là nữ nô của Lý Xuyên cảnh giới tiên nhân này. Phong khí của đại vận lập tức thay đổi. Khi rảnh rỗi, mọi người không còn bàn tán về việc tu luyện thế nào, thám hiểm ra sao, mà là mắng Lý Xuyên, công kích Lý Xuyên, ghen tị với Lý Xuyên. Thật sự ghen tị đến tí mặt. Nếu Lý Xuyên là một tiên vương, mọi người sẽ không đến mức này, nhưng hắn chỉ là một tiên nhân. Tiên nhân đó, một con tiên thú vung một trường xuống, cũng có thể đập chết mấy tên loại hàng trợ. Chuyện một tên hoạn quan cũ cảnh giới tiên nhân, thu nạp bốn nữ nô tiên vương và một đống nữ nô tiên quân, nhanh chóng truyền đi khắp các vùng lân cận, bắt đầu lan rộng ra các nơi khác của tiên giới. Đây quả là một câu chuyện cười, một câu chuyện quái dị, một câu chuyện hoang đường. Có người chế giễu, cũng có người không tin, nhưng có một điều không thể bỏ qua, đó là đại vận hiện tại có bốn tiên vương tọa trấn, thực lực mạnh mẽ chưa từng có. Các quốc gia xung quanh từng cái một đều thu biên quân, không còn gây xích mích với đại vận. Các thế lực xung quanh cũng có vài tiên vương, nhưng những tiên vương này đều là loại kiềm chế lẫn nhau, nhưng đại vận thì khác, tiên vương của đại vận đều là nữ nô của một người, đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, các nàng có thể bằng kết lại, cùng nhau ra tay. Bốn tiên vương đồng thời ra tay, ai mà chịu nổi chứ? Họ lại không biết, bốn tiên vương chỉ là số lượng tiên vương bề mặt của đại vận. Trên thực tế, số lượng tiên vương hiện tại của đại vận đã vượt quá 10 người. Mà những tiên vương này, không ai không phải là nữ nô của Lý Xuyên cảnh giới tiên nhân này. Trích Tinh lâu, tầng cao nhất. Nơi đây có thể nói là nơi có tiên thực ngon nhất, đẳng cấp cao nhất toàn bộ hoàn thành. Lúc này, nhân vật phong vân của đại vận, tên hoạn quan cũ Lý Xuyên được vô số người ngưỡng mộ, đang ôm Thẩm Thanh Ý, nữ đế đương nhiệm của đại vận và Tô Văn Nguyệt, nữ đế tiền nhiệm, mỗi người một bên. Trước mặt hắn, tiên vương Nguyệt Lưu Ly và tiên vương Mặc Trần Hy đang bị gối. Chủ nhân, có người đang rình mò. Tô Văn Nguyệt tựa vào Lý Xuyên, dịu dàng nói. Bốn nàng hầu như cùng lúc nhìn về một hướng ngoài cửa sổ. Ai mà to gan như vậy, dám không để các ngươi vào mắt? Lý Xuyên cười nói. Bốn tiên vương, trong đó một người còn là hoàng đế đương nhiệm, chỉ cần có đầu óc sẽ không ai dám rình mò. Thẩm Thanh Y thì nói, đã đi rồi. Đối phương thực lực rất mạnh, e rằng có thực lực tiên vương hậu kỳ, không biết từ đâu đến tiên vương hậu kỳ, cũng có chút thú vị. Lý Xuyên nói, thực lực như vậy, e rằng có mục đích mà đến, chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Cuối cùng, chủ nhân muốn hỏi một câu. Lý Xuyên nói đến đây, Thẩm Thanh Y và các nàng lập tức hiểu ý tiếp lời. Chủ nhân, làm người thất vọng rồi, là nam nhân. Quả nhiên là hiểu chủ không ai bằng nô, các nàng biết Lý Xuyên muốn hỏi điều gì. Vậy hắn đến nữa, thì rất đi. Lý Xuyên nói với vẻ thiếu hứng thú. Thật là mất hứng, tiên giới này không còn nữ tiên vương hậu kỳ nào sao? Tiên thức thật mẹ bén, các nàng ấy thật sự chỉ là tiên vương sơ kỳ. Đoàn Tiên Thành thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi hắn mới phóng tiên thức ra, còn chưa kịp thăm dò kỹ lưỡng, đã bị phát hiện, hắn đành phải vội vàng thu liễm và lập tức rời đi. Tiên giới tuy ít người đạt đến cảnh giới tiên vương, nhưng giữa các tiên vương cũng có sự chênh lệch về cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu. Tiên vương hậu kỳ, sự chênh lệch thực lực giữa hai bên không nói là trời vực, nhưng cũng có thể nói là khó lòng vượt qua. Tuy Thẩm Thanh Y Liệp và các nàng có bốn vị tiên vương, nhưng hắn tự tin rằng hắn hoàn toàn có thể đối phó. Dù sao Thẩm Thanh Y Liệp và các nàng đều chỉ là tiên vương sơ kỳ mới nhập môn, còn hắn đã là tiên vương hậu kỳ hơn triệu năm, ngay cả trong số các tiên vương, hắn cũng là một nhân vật kiệt xuất. Tuy nhiên, chuyện vừa xảy ra lại khiến hắn có chút do dự. Hắn, một tiên vương hậu kỳ, liệu có thật sự đánh lại bốn tiên vương mới nổi là Thẩm Thanh Y Liệp và các nàng không? Bốn người lại có thể phát hiện ra hắn, điều này rõ ràng không phải là tiên vương bình thường. Bên cạnh Đoàn Thiên Thành, một thanh niên tuấn tú phi phàm, nhưng lại toát ra khí chất ẩn chứa sát khí, lên tiếng nói, Đoàn Thiên Thành đại nhân, các nàng ấy hẳn là đã nhận được bảo vật từ Lý Xuyên gia chỉ nên mới lợi hại như vậy. Nếu Lý Xuyên ở đây, nhất định sẽ nhiệt tình tiến lên bắt chuyện với thanh niên này. Bởi vì thanh niên này là một huynh đệ tốt khác của hắn, Ma Hoàng Hồng Thiên. Khi ở linh giới, Ma Hậu và Ma Phi đã mang lại cho hắn không ít niềm vui. Vì vậy, huynh đệ này, Lý Xuyên thật lòng yêu quý. Hắn không phải là loại người sau khi đã thế, liền không nhận những người bạn cũ đã quen biết trước khi phát ra. Phân thân của Ma Hoàng Hồng Thiên đã mất, hiện tại thân thể này, tự nhiên là bản thể của hắn rồi. Hắn cũng đủ bi thảm, sau khi phân thân bị Nguyễn Thừa Tiêu giết chết, bản thể đột phá, trở thành tiên quân. Ban đầu, hắn không có ý định đến tìm Lý Xuyên báo thù. Dù trong lòng căm hận Lý Xuyên, nhưng hắn cũng tự biết mình, dưới trướng Lý Xuyên có nhiều nữ nô cấp tiên quân như vậy, hắn chỉ là một người ở tiên giới tầng 1, làm sao đủ sức. Nhưng vận may của hắn dường như đã cạn. Hắn bị Đoàn Thiên Thành tiên vương của Linh Tiên Minh bắt được. Năm đó, khi tiên nhân xuống ma giới, Đoàn Thiên Thành là một trong những tiên vương đã phái phân thân đi. Có lẽ vì đã đình trệ quá nhiều năm ở tiên vương hậu kỳ, những tiên vương này vẫn luôn tìm kiếm phương pháp đột phá tiếp. Khi biết trong tay Hồng Thiên có chí bảo có thể tạo ra tiên giới mới, bồi dưỡng tiên vương truyền thuyết của tiên giới, bọn họ từng người một như phát điên mà đi tìm. Cuối cùng, người đó đã trở về tay trắng, để Hồng Thiên đến tiên giới. Lần này, hắn bắt được Hồng Thiên, lập tức bắt đầu ép hỏi chí bảo đó ở đâu. trong tay Hồng Thiên nào có chí bảo gì, tất cả đều là hắn bịa đặt. Nhưng Hồng Thiên biết, nếu hắn nói thật, Đoàn Thiên Thành chắc chắn sẽ không tin. Chương 740 Tiên Vương hậu kỳ. Chiếu ngược không lầm chương 740 Tiên Vương hậu kỳ. Chiếu ngược không lầm bởi vậy, khi Đoàn Thiên Thành dùng thuật huyễn tâm lên Hồng Thiên, ý lập tức địa ra một câu chuyện. Câu chuyện này của ý nửa thật nửa giả. Trong đó, Hồng Thiên không hề có tạo thế chí bảo. Người sở hữu chí bảo ấy là một vị tên là Phúc Duyên Tiên Tôn. Phúc Duyên Tiên Tôn đã bị y đánh trọng thương, cuối cùng đành phải luân hồi chuyển thế. Và chí bảo kia cũng theo Phúc Duyên Tiên Tôn mà luân hồi. Phúc Duyên Tiên Tôn chuyển thế ở linh giới. Ban đầu, Hồng Thiên định đến linh giới tìm y, nhưng bị tiên nhân tiên giới phá hỏng chuyện tốt, cuối cùng đành phải trốn đến tiên giới. Sau đó, y dùng thủ đoạn để đến linh giới, không ngừng tìm kiếm thân thể luân hồi chuyển thế của Phúc Duyên Tiên Tôn. Tìm kiếm vài năm, vẫn không thấy tăm hơi. Mãi đến mấy chục năm trước, y mới tìm được một người được cho là Phúc Duyên Tiên Tôn luân hồi chuyển thế. Theo lý mà nói, Phúc Duyên Tiên Tôn đã chuyển thế mấy vạn năm, hẳn phải mấy vạn tuổi rồi mới đúng. Thế nhưng người được cho là Phúc Duyên Tiên Tôn này lại chỉ mới mấy chục tuổi, hơn nữa thực lực yếu kém đến đáng thương. Sở dĩ nói là được cho là vì đối phương chẳng hề phù hợp với bất cứ điều gì, nhưng trên người lại mang một tia khí tức của Phúc Duyên Tiên Tôn. Ý nghĩa đoán rằng, đối phương có thể sau khi luân hồi chuyển thế, lại một lần nữa luân hồi chuyển thế. Vì không tìm thấy chí bảo kia trên người đối phương, ý chọn cách án binh bất động và lần lượt tìm lại những ma hậu, ma phi trước đây, sai họ tiếp cận đối phương để thăm dò hư thực. Điều khiến ý không ngờ là, trong khoảng thời gian này, đối phương quả nhiên như Phúc Duyên tăng thêm, không chỉ thực lực tăng vọt, mà còn thu hết hậu phi của y vào túi. Thể hư ảnh của y kia, căn bản không có cách nào đối phó với đối phương. Khi đó, y liền đoán rằng, đối phương nhất định đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, hoặc là chí bảo đã thức tỉnh. Không lâu sau đó, y thấy người được cho là Phúc Duyên Tiên Tôn chuyển thế luân hồi này ở tiên giới. Lần này, y khẳng định đối phương chính là thể luân hồi chuyển thế của Phúc Duyên Tiên Tôn, bởi vì thực lực của đối phương tiến bộ quá mức khủng khiếp, quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Người được Hồng Thiên nhắc đến là Phúc Duyên Tiên Tôn chuyển thế, tự nhiên chính là Lý Xuyên. Y đã lợi dụng thân phận Phúc Duyên Tiên Tôn mà Lý Xuyên từng địa ra, một lần nữa ra công thêm cho nó, thật thật giả giả thật thật. Kỳ thực, sau khi nghe lời Hồng Thiên, trong lòng Đoàn Thiên Thành cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù những lời này là do Hồng Thiên nói ra sau khi bị hắn khống chế, nhưng với tư cách là tiền vương, hắn cũng từng trải, biết rõ thủ đoạn huyễn tâm của mình không có nhiều tác dụng đối với nhiều người đặc biệt hoặc thiên tài. Hồng Thiên có thể thoát khỏi tay chúng tiên, rồi từ đó cá chép hóa rồng, trốn đến tiên giới, sau đó trong vòng mấy vạn năm ngắn ngủi này, dù phải trốn chui trốn lủi, vẫn có thể trở thành một tiên quân. Điều này xứng đáng với hai chữ thiên tài. Trong lòng hắn nghi ngờ Hồng Thiên chưa bị hắn huyễn tâm, nhưng với nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn dựa vào thông tin Hồng Thiên cung cấp, dẫn Hồng Thiên đến Đại Vận Tiên Triều. Ban đầu hắn bán tín bán nghi, nhưng khi đến Đại Vận, nghe đủ loại chuyện hoang đường về Lý Xuyên, lại được Hồng Thiên ở bên cạnh thêm dầu vào lửa mà mê hoặc, hắn đã tin tưởng sâu sắc vào việc Lý Xuyên sở hữu chí bảo có thể tạo ra tiên giới mới. Dù sao, ai có thể trong vòng chưa đầy mấy chục năm, từ phàm nhân đạt đến tiên nhân ngũ trọng? Không có. Từ xưa đến nay trong tiên giới, từ khi khai mở tiên giới, chưa từng có người nghịch tiên như vậy xuất hiện. Hơn nữa, bốn vị tiên vương dưới trướng Lý Xuyên, tất cả đều xuất hiện sau khi theo Lý Xuyên. Trong lịch sử toàn bộ tiên giới, cũng chưa từng có nơi nào trong mấy năm liên tục đột phá ra bốn vị tiên vương. Ngay cả ví dụ về việc liên tục xuất hiện hai vị tiên vương trong mấy năm cũng chưa từng có, chứ đừng nói là bốn vị. Điều này không gì không nói lên rằng, Lý Xuyên trong tay nắm giữ chí bảo nghịch tiên. Trừ phi là chí bảo trong truyền thuyết, có thể tạo ra thế giới mới, bồi dưỡng ra tiên giới chi vương, Đoàn Thiên Thành thật sự không thể nghĩ ra, trên thế giới này còn có thứ gì có năng lực nghịch tiên đến vậy. Bây giờ cho dù Hồng Thiên nói cho hắn sự thật, nói cho hắn biết tất cả đều là bịa đặt, hắn cũng không tin. Đoạt lấy chí bảo trong tay Lý Xuyên, trở thành tiên giới chi vương, là mục tiêu duy nhất của Đoàn Thiên Thành hiện tại, vì vậy bọn họ đã đến hoàn thành, chuẩn bị hành động. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu, đã gặp một chút trắc trở nhỏ, khiến trong lòng Đoàn Thiên Thành có chút bất an. Đối với chí bảo kia, dù hắn là tiên vương hậu kỳ, trong lòng cũng tồn tại sự kính sợ cực lớn. Hắn cảm thấy ra tay, có lẽ không thể hạ gục Lý Xuyên. Không thể không nói, cảm giác của hắn là đúng. Dù theo lý mà nói hắn có thể đánh thắng bốn tiên vương sơ kỳ, nhưng Lý Xuyên xưa nay là một người không nói lý lẽ, đạo lý ở chỗ hắn chẳng có chút tác dụng nào. Cho nên nếu Đoàn Thiên Thành ra tay, chắc chắn sẽ bị Thẩm Thanh Y Liễu và bốn người kia đánh cho một trận tơi bời, không hề có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, Đoàn Thiên Thành vẫn có chút không tin tà. "Ngươi đợi bản vương ở đây." Hắn nói với Hồng Thiên. Hắn cũng không nói cho Hồng Thiên biết mình đi làm gì, liền trực tiếp rời đi. Dù sao Hồng Thiên là tù binh của hắn, hắn không cần thiết phải nói mọi chuyện cho Hồng Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở tầng cao nhất của Trích Tinh lâu, trong phòng của Lý Xuyên và bọn họ. Ý định của hắn là thăm dò thực lực, nếu không thể làm được thì sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng nếu có thể làm được thì hắn sẽ bắt Lý Xuyên, thu chí bảo vào túi, chuyện này cũng coi như giải quyết viên mãn. Đối với hắn mà nói, làm như vậy cũng không mất mát gì. Hắn vừa xuất hiện, Lý Xuyên liền nói, "Ta đã nói rồi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến." "A, chủ nhân thật lợi hại, lại biết vị tiên vương vừa rồi chính là hắn." Thẩm Thanh Y Liễu và bọn họ tự nhiên là ra sức định bợ. Cảnh tượng này khiến Đoàn Thiên Thành có chút hoảng hốt, những người phụ nữ túi đầu khép nép, ra sức lấy lòng một tiểu tiên nhân này, thật sự là tiên vương sao? Thật quá mất mặt tiên vương. Hắn chưa từng thấy tiên vương nào thấp kém đến vậy. Tuy nhiên, tiên lực dồi dào trong cơ thể đối phương nói cho hắn biết, tất cả đều không sai. Lý Xuyên đánh giá Đoàn Thiên Thành một lượt, rồi nói, "Đến nhanh như vậy, ít nhiều cũng có chút sốt ruột, nói xem, ngươi là ai, đến làm gì?" Đoàn Thiên Thành không trả lời hắn, mà trực tiếp thi triển một chiêu không gian phân ly thuật, ý đồ tách Lý Xuyên và Thẩm Thanh Y cùng bọn họ ra, rồi trực tiếp mang đi. Thế nhưng, không gian xung quanh Lý Xuyên vững như bàn thạch, chiêu này của hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn giống như một người đang biểu diễn tạp kỹ, đưa tay ra, khuấy động trong không trung, làm loạn một chút không khí. Thấy Lý Xuyên và mọi người đều nhìn hắn với vẻ trêu tức, khuôn mặt già nua của Tiên Vương hậu kỳ Đoàn Thiên Thành ít nhiều cũng có chút khó coi. Ngươi có phải đồ ngốc không? Lý Xuyên cười khẩy, ta đã biết ngươi sẽ trở lại rồi, lẽ nào lại không có chuẩn bị sao? Lời này càng khiến sắc mặt Đoàn Thiên Thành khó coi hơn. Làm sao hắn biết Lý Xuyên biết hắn sẽ trở lại? Bị chế giễu, bị một tiểu gia hỏa chỉ có cảnh giới tiên nhân chế giễu. Dù đối phương là Phúc Duyên Tiên Tôn chuyển thế gì đó, nhưng Phúc Duyên Tiên Tôn này trong mắt hắn vẫn chỉ là một cái rắm. Hắn và việc bị rắm chế giễu có gì khác nhau? Bản Vương, chém ngươi! Hắn rút tiên khí ra, chém về phía Lý Xuyên. Sức mạnh thuộc về Tiên Vương hậu kỳ ngưng tụ trên tiên khí, trong mắt hắn không có chuyện không thể làm tổn hại bách tính hoàn thành. Đã nói rồi, chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Giọng điệu của Lý Xuyên mang theo tiếng thở dài, dường như đang thở dài vì Đoàn Thiên Thành không hiểu lời người nói. Chương 741 lộ hãm, chương 741 lộ hãm. Kiếm của Đoàn Thiên Thành vừa vung ra chưa được một nửa, trong lòng đã chợt dấy lên cảnh báo. Không gian xung quanh hắn chồng chất lên nhau, tiên lực cuồng bạo từ bốn phương tám hướng ập đến. Trận pháp? Không đúng. Mấy luồng khí tức cường đại xuất hiện trong nhận thức của hắn, lại là mấy vị tiên vương. Các ngươi từ đâu chui ra vậy? Đoàn Thiên Thành vừa kinh vừa giận, đội vàng rút chiêu tấn công về, thủ thế bảo vệ bản thân. Đối mặt với mấy vị tiên vương vây công ở cự ly gần như vậy, cách tốt nhất của hắn thực ra là lập tức phá không rời đi. Hắn cũng muốn vậy, chỉ là không gian xung quanh chồng chất lên nhau, nếu hắn rời đi, một khi bất cẩn có thể bị đưa vào hỗn độn hư không, đến lúc đó có về được hay không lại là chuyện khác. Chỉ có đánh nát những không gian chồng chất này, hắn mới có thể thoát thân. Những tiên vương này xuất hiện không một tiếng động, rõ ràng chỉ có thực lực tiên vương sơ kỳ, vậy mà hắn lại không hề phát giác, khiến trong lòng hắn dấy lên ý định rút lui. Chuẩn bị đỡ những đòn tấn công này xong, hắn sẽ lập tức rời đi. Chỉ là, những đòn tấn công này khó đỡ hơn hắn nghĩ. Tốc độ của hắn nhanh hơn đối phương, hắn công vào yếu huyệt đối phương muốn ép nhóm tiên vương này quay về phòng thủ, nhưng những tiên vương này dường như muốn cùng hắn lấy thương đổi thương. Nếu chỉ có một tiên vương sơ kỳ muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, vậy hắn nhất định sẽ khiến đối phương ngay cả chạm vào cũng không được. Nhưng đối phương lại có số lượng không rõ. Sở dĩ nói số lượng không rõ, là vì ban đầu hắn chỉ cảm nhận được 3 người, nhưng sau đó lại thêm một người, rồi lại thêm một người. Với quá nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể chọn lao về một hướng. Nhưng hướng hắn lao tới, hai vị tiên vương kia cũng đang lao về phía hắn. Nếu đã tìm chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Đoạn Tiên Thành trong lòng phát hung ác. Đối phương muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, hắn là một tiên vương hậu kỳ, lẽ nào còn sợ hãi hay sao? Đòn tấn công của hắn, tuy không dám đảm bảo một chiêu có thể khiến đối phương hồn phi phách tán, nhưng hủy diệt nhục thân thì dễ như trở bàn tay. Mà đòn tấn công của đối phương, có thể khiến hắn trọng thương hay không còn chưa chắc. Tiên lực cuồng bạo tuy bị không gian trồng chất xung quanh hấp thụ, nhưng cũng đồng thời nhấn chìm thân thể hai người đối phương. Chỉ là, cảnh tượng Đoạn Tiên Thành mong đợi lại không hề xuất hiện, đòn tấn công của hắn không hề xé nát nhục thân của hai vị tiên vương này. Là ảo ảnh. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Đoạn Tiên Thành, trên người hắn đã huyết quang chợt lóe, hai luồng đau đớn thấu tim đồng thời truyền đến. Sao có thể? Hắn gầm lên đầy khó tin. Rõ ràng đối phương không có thực thể, tại sao đòn tấn công lại có thể đánh trúng người hắn? Tuy nhiên, không cho hắn thời gian suy nghĩ, một bước sai lầm kéo theo vạn bước sai lầm, hắn cảm nhận được mấy luồng tấn công cường đại đang đến gần. Thế xông lên bị cản trở, hắn chỉ có thể ra sức chống đỡ, tạm thời làm một con rùa rụt cổ. Một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Mấy đòn tấn công kia đánh vào bảo tháp, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã bị kéo vào một không gian độc lập. Cảnh vật xung quanh biến mất, trong không gian chỉ còn lại Lý Xuyên và những người khác cùng hắn. Sắc mặt Đoạn Thiên Thành khó coi đến cực điểm, sở dĩ hắn liều mạng xông lên như vậy, là muốn phá vỡ phong tỏa, dù sao bên cạnh Lý Xuyên còn có ít nhất 4 vị tiên vương đang hộ thị đàn đán. Lại không ngờ, cuối cùng vẫn chậm một bước, bị kéo vào không gian độc lập này. Giờ đây, hắn phải đánh bại tất cả mọi người trong không gian này, mới có thể giành tay giải thoát khỏi cái bẫy không gian này, nếu không, vĩnh viễn đừng hỏng thoát ra. Nếu biết trước sẽ bị kéo vào, vừa rồi hắn đã lập tức lấy bảo tháp ra hộ thân, sẽ không bị thương. Đáng tiếc bây giờ, nói gì cũng đã muộn rồi. Sao lại làm rùa rụt cổ rồi? Lý Xuyên nhìn tòa bảo tháp cười nói. Đoạn Tiên Thành thấy tiên vương xung quanh lại có đến 11 người, suýt chút nữa thì tức đến mất đi. Hắn nói, sao lại có nhiều tiên vương như vậy, các ngươi rốt cuộc là ai? Toàn bộ tiên giới tiên vương vốn không nhiều, không nói là đều quen biết, nhưng quen biết quá nửa thì hẳn là không vấn đề gì, những người còn lại không quen biết, cũng có thể miễn cưỡng đoán ra một hai dựa vào đặc điểm. Nhưng, 11 tiên vương này, hắn không quen biết một ai, hơn nữa từ cách thức tấn công của bọn họ vừa rồi mà xem, rõ ràng là đồng nguyên, hắn căn bản không tìm thấy thế lực nào tương ứng trong ký ức của mình. Chưa từng nghe nói tiên giới mạch nào lại cường đại đến vậy, xuất hiện nhiều tiên vương như thế. Thật vô giáo dục. Lý Xuyên nói, trước khi hỏi người, không tự giới thiệu bản thân trước, ai thèm để ý ngươi. Đoạn Thiên Thành nghe vậy, lại thu bảo tháp lại, cười híp mắt chắp tay với Lý Xuyên nói, vị này chắc hẳn là Lý Xuyên hoàng chủ. Bổn vương ta chính là Đoạn Thiên Thành của Linh Tiên Minh, ra mắt hoàng chủ. Hắn gọi Lý Xuyên là hoàng chủ, là vì dân gian đại vận có không ít người gọi Lý Xuyên như vậy, có nghĩa là chủ nhân của hoàng đế. Hắn cũng thật to gan, dám trực tiếp thu bảo tháp lại, cũng không sợ bị Vân Tiên Tuyết và những người khác đánh lén. Chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đoạn Thiên Thành không ngừng cười xòa. Hắn cũng không còn cách nào, giờ bị nhốt trong không gian độc lập này, hắn không thể trốn thoát, chỉ có một con đường là chống đỡ. Nhưng bảo tháp tuy kiên cố, cũng không thể ngăn cản sự tấn công liên tục của 11 vị tiên vương, hắn trốn trong bảo tháp, sớm muộn cũng sẽ bị buộc phải ra ngoài. cho nên chi bằng chủ động xuất hiện, hạ thấp tư thái đánh cược một phen, dù sao cũng không thể tệ hơn tình cảnh hiện tại. Linh Tiên Minh. Lý Xuyên nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Đoạn Thiên Thành, cố ý nói, Linh Tiên Minh các người, lại phái người đến tận đây để giết bổn hoàng chủ dường như cũng không làm gì có lỗi với các ngươi phải không? Đoạn Thiên Thành vội vàng nói, Lý Xuyên hoàng chủ, chuyện này thật sự là hiểu lầm, cũng trách ta vừa rồi lỗ mãng, vốn định thử thực lực của hoàng chủ, lại không ngờ lại làm chuyện dở khóc dở cười. Hắn nhìn những nữ nô xung quanh Lý Xuyên, cười ha hả nói, hoàng chủ thật sự thực lực hùng hậu, không ngờ bên cạnh lại có nhiều tiên vương bảo vệ như vậy, thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Lần này ta đến, thực ra là muốn tìm hoàng chủ bàn bạc hợp tác, hay là chúng ta đổi một nơi khác để nói chuyện. Hắc hắc. Lý Xuyên buồn cười nhìn hắn, nói, ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Lời này, ngươi tin không? Đoạn Thiên Thành vội vàng nói, Lý Xuyên hoàng chủ, ta nói đều là thật đó, đây thật sự là hiểu lầm, lần trước các ngươi không phải đã mời Linh Tiên Minh chúng ta hợp tác với đại vận sao? Thế nhân đều biết, ý kiến trong Linh Tiên Minh chúng ta khó mà thống nhất, tuy trong minh đã từ chối ngươi, nhưng không có nghĩa là không ai muốn hợp tác với ngươi, vừa hay, ta chính là người muốn hợp tác với hoàng chủ các ngươi. Lần này đến, cũng là vì chuyện này đó, nếu không ta chạy xa như vậy để làm gì? Ta thừa nhận, ta làm việc có chút quá không tuân thủ quy tắc, nhưng hoàng chủ ngươi phải tin, ta tuyệt đối không có ác ý. Nói đến, hoàng chủ và ta còn là đồng hương, chúng ta đều đến từ linh giới, lẽ ra nên thân cận hơn. Hắn hoàn toàn không cảm thấy câu nói này có gì không ổn, nhưng Lý Xuyên nghe thấy hai chữ đồng hương lại ngẩn người. Chuyện hắn đến từ linh giới, ngoài các nữ nô của hắn ra, cũng không có mấy người biết. Tuy nữ nô của hắn nhiều, nhưng đều được hắn huấn luyện trung thành tuyệt đối, không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của hắn ra ngoài. Trong đầu hiện lên một cái tên, Hồng Thiên. Trong số những người hiện tại biết thông tin của hắn, cũng chỉ có Hồng Thiên mới có thể tiết lộ thông tin của hắn ra ngoài. Chương 742 Hồng Thiên sau cùng chạy trốn. Chương 742 Hồng Thiên sau cùng chạy trốn. Nghĩ đến Hồng Thiên, Lý Xuyên gần như đã biết vì sao Đoạn Thiên Thành lại đến đây. Hắn cười nói, lời ngươi nói, sao lại khác với bản mà bản hoàng chủ biết? Trong lòng Đoạn Thiên Thành bỗng dưng hoảng hốt, cố gượng cười nói, không biết lời hoàng chủ có ý gì. Lý Xuyên nói, bản hoàng chủ có ý gì, ngươi còn không biết sao? Ngươi cũng không cần giả vờ nữa, ngươi cho rằng Hồng Thiên nói thật với ngươi, nhưng hắn chẳng qua là dụ ngươi đến chịu chết mà thôi. Các ngươi Linh Tiên Minh phong tỏa linh giới, chính là tội nhân của linh giới. Bản hoàng chủ vẫn luôn muốn tìm các ngươi tính sổ, không ngờ chỉ cần dùng chút tiểu xảo, đã lừa được ngươi đến đây. Lý Xuyên thích nhất là làm những chuyện vu oan giá họa như thế này. Sắc mặt Đoạn Thiên Thành lập tức biến đổi, vậy Hồng Thiên là người của ngươi? Lý Xuyên lắc đầu, ngươi bây giờ mới biết sao? Có phải đã quá muộn rồi không? Sắc mặt Đoạn Thiên Thành tái xanh, nói, ngươi vì muốn dụ chúng ta đến đây, lại cam tâm tự lộ ra chuyện thân mang chí bảo, ngươi không sợ toàn bộ tiên giới sẽ đến tìm ngươi sao? Hay là nói, ngươi cho rằng chỉ mười mấy tiên vương sơ kỳ là có thể đối kháng toàn bộ tiên giới? Lý Xuyên nhíu mày, cố ý nói, ngươi đang nói gì vậy? Chí bảo gì chứ, bản hoàng chủ đâu có nói với Hồng Thiên chuyện chí bảo nào, chẳng lẽ hắn không làm theo lời bản hoàng chủ nói sao? Hắn thực ra chẳng biết gì cả, chẳng qua là đang mở mắt nói dối mà thôi. Nhưng Đoạn Thiên Thành bị vây khốn vào tuyệt cảnh, nào có tâm trí mà suy nghĩ kỹ càng. Hắn nghe Lý Xuyên nói, không khỏi bật cười, ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng bị Hồng Thiên đó lừa rồi sao? Hồng Thiên nói với bản vương rằng, chí bảo có thể tạo ra tiên giới mới, có thể bồi dưỡng tiên giới chi vương mà chúng ta tìm được ở ma giới năm đó, là ở trên người ngươi. Tên khốn này thật đáng ghét, dù có lừa bản vương thì sao chứ, trên người hắn có tiên chú do bản vương thi triển, nếu bản vương chết, hắn cũng đừng hòng sống. Lý Xuyên, oan gia nên giải không nên kết, ngươi muốn đối phó Linh Tiên Minh, bản vương có thể giúp ngươi đối phó. Nếu bản vương hạ mình thấp hèn cũng không đổi được sự hòa giải của ngươi, vậy thì chỉ có thể cá chết lưới rách thôi. Hắn đột nhiên cứng rắn hẳn lên. Tuy nhiên, Lý Xuyên lúc này lại đang ngẩn người. Lời nói của Đoạn Thiên Thành vừa rồi cũng xem như là nói vừa mà chúng, khiến Lý Xuyên lập tức nghĩ đến cuốn sách nhỏ màu đen. Trong lòng hắn không khỏi thầm thì, Hồng Thiên này đúng là có chút bản lĩnh, nói vừa mà cũng trúng được bảo bối trên người ta. Công năng của cuốn sách nhỏ màu đen người tiên, không gian bên trong càng người tiên lớn đến vô biên không nói, tiên linh chi khí cũng đang chậm rãi tăng lên. Nói nó có thể biến thành một tiên giới mới, Lý Xuyên thấy quả thực có khả năng. Không được, không thể để tên này tiếp tục tung tin đồn nhảm. Ban đầu Lý Xuyên đối với Hồng Thiên cũng không quá để ý, dù sao tên này tuy là tiên quân, nhưng bây giờ trong mắt hắn chẳng khác gì tiểu lâu la. Nhưng nếu tên này tiếp tục tung tin đồn nhảm, khiến hắn trở thành kẻ thù chung của toàn tiên giới, vậy thì không vui chút nào. Hắn tuy tự tin có thể thống trị toàn bộ tiên giới, nhưng đó là cần thời gian mà. Hắn đưa tay chỉ vào Đoạn Thiên Thành, không kiên nhẫn nói, thành toàn cho hắn. Lý Xuyên hoàng chủ, ngươi không thể như vậy, chúng ta bàn bạc thêm. Đoạn Thiên Thành vừa mới cứng rắn, lập tức mềm nhũn xuống, vội vàng nói. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Y Liệp và các nữ nô khác nhận được lệnh của Lý Xuyên, không chút khách khí xông về phía hắn. Đại vận không thiếu nữ nhân tiên quân đỉnh phong, cho nên những tiên vương này đến càng nhiều. Như Duệ Vương phi Liễu Nhược Ly, Tề Vương phi Thẩm Thanh Tử, các nàng cũng không lâu sau khi trở thành nữ nô của Lý Xuyên, đã đột phá đến tiên vương. Trong số các nữ nô tiên vương mới tấn thăng, thậm chí còn có một nghịch dân. Hiện tại xúc tu của Lý Xuyên sớm đã bắt đầu bao trùm khắp các nơi của đại vận, quan phủ địa phương có người của hắn, tông môn địa phương có người của hắn, ngay cả trong nghịch dân phản quân cũng có người của hắn. Hắn liếc nhìn Đoạn Thiên Thành đã co lại vào trong tháp, sau đó trực tiếp rời khỏi không gian này. Việc đầu tiên khi ra ngoài, hắn liền gọi Hách Liên Lạc Nguyệt và các nàng đến. Chủ nhân, người già của người cuối cùng cũng nhớ đến chúng ta rồi. Mấy nữ vừa đến, liền dựa vào người Lý Xuyên. Hiện tại Lý Xuyên chơi đều là nữ nô tiên vương, những nữ nô tiên nhân như các nàng cũng chỉ có phần đi làm quan quản sự mà thôi. Lý Xuyên sau một hồi tương tác với các nàng, nói, bản thể của Hồng Thiên đang ở trong hoàng thành này, các ngươi dẫn người đi tìm hắn ra. Hách Liên nắm chặt tay nói, tên này lại còn dám đến gây phiền phức cho chủ nhân, đúng là tìm chết. Lạc Nguyệt lại vô cùng kinh ngạc, cái này có chút không giống tính cách của hắn, rõ ràng biết không phải đối thủ của chủ nhân mà còn đến, có chút giống kẻ lỗ mãng. Lý Xuyên nói, nghe ý của Đoạn Thiên Thành, hắn hẳn là bị Đoạn Thiên Thành bắt đến, các ngươi tìm được người rồi, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn có đại dụng. Vâng, chủ nhân. Hách Liên các nàng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mặc dù các nàng hiện tại ở hoàng thành chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng thân phận nữ nô của Lý Xuyên đủ để các nàng điều động nhân viên của bất kỳ bộ phận nào trong hoàng thành. Dù sao, đây chính là thân phận ngang với nữ đế. Huống hồ, trong các bộ phận đều có không ít nữ nô của Lý Xuyên. Ban đầu muốn tìm người trong một hoàng thành lớn như vậy, đối phương lại là một tiên quân, đó là cực kỳ không dễ dàng, gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng ai bảo nơi Đoạn Thiên Thành ở lại ngay gần hoàng cung, mà sau khi Đoạn Thiên Thành đi, Hồng Thiên cũng không nghe lời chờ Đoạn Thiên Thành quay lại, mà trực tiếp rời đi. Hắn đi thì thôi, nhưng khi rời đi, hắn lại thay đổi một bộ dạng khác. Nơi các nàng ở, vốn là nơi những người có thân phận địa vị ở, người bình thường thì ít, hắn vừa thay đổi dung mạo, thị giả trong quán đã chú ý đến. Tuy nhiên chuyện của khách, các nàng không có tư cách quản, cũng không thể lo chuyện bao đồng mà đi báo quan. Nhưng khi Hách Liên các nàng phái người bí mật tìm kiếm, cha đến đây, thị giả cũng không dám giấu giếm, một năm một mười kể lại sự việc. Có thể nói như vậy, tung tích của Hồng Thiên đã bị bại lộ. Hắn cũng thật bi thảm, Lý Xuyên để đề phòng những kẻ tấn công bất ngờ có thể xuất hiện, đã khởi động một trận pháp trong hoàng thành. Tác dụng của trận pháp này chính là phong tỏa không gian. Khả năng phong tỏa không gian này đối với tiên quân tiên vương đều vô hiệu, nhưng khi trận pháp khởi động mà sử dụng pháp thuật không gian để rời đi, nơi đến sẽ bị trận pháp đi lại. Tiên quân vốn đã hiếm, nếu hắn phá không rời đi, e rằng sẽ lập tức có người theo trận pháp truy đuổi đến để tìm hiểu ngọn ngành, cho nên hắn chọn rời đi bằng trận pháp truyền tống trong thành. Hắn trước đây từng ở Thiên gia, rất quen thuộc với sản nghiệp của Thiên gia, lần này hắn cũng giả mạo cao tầng Thiên gia, rời đi từ một trận pháp truyền tống của Thiên gia. Mà hắn rời đi không lâu, Hách Liên các nàng liền theo manh mối tìm đến. Hồng Thiên có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tung tích của hắn lại nhanh chóng bị khóa chặt như vậy. Chủ nhân, tung tích của Hồng Thiên đã được khóa chặt, hắn từ Hoàng Thành chuyển tống đến Thanh Nguyệt Thành, lại từ Thanh Nguyệt Thành chuyển tống đến Phi Lăng Thành. Dựa theo lộ tuyến của hắn suy đoán, hắn rất có khả năng là đi Linh Tiên Minh. Hách Liên trở lại bên Lý Xuyên bẩm báo. Chương 743 Linh Tiên Minh xong, chương 743 Linh Tiên Minh xong, Lý Xuyên kỳ quái hỏi, giờ này hắn còn đến Linh Tiên Minh làm gì? Chẳng lẽ hắn không bị bắt sao? Nếu hắn đã đến Linh Tiên Minh, vậy chúng ta không cần quản hắn nữa. Thật ra, ngay từ đầu, Lý Xuyên đã có ý định tìm cách đưa Hồng Thiên đến Linh Tiên Minh. Chỉ khi Hồng Thiên ở đó, hắn mới có thể thi triển kế hoạch của mình. Nếu Hồng Thiên tự mình chạy đến, vậy cũng đỡ cho Lý Xuyên một phen. Nguyên nhân Hồng Thiên đến Linh Tiên Minh không hề phức tạp. Trên người hắn có thủ đoạn mà Đoạn Thiên Thành đã thi triển, không thể rời xa Đoạn Thiên Thành quá lâu. Nếu không có Đoạn Thiên Thành giải trừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Nhưng hắn càng hiểu rõ, đi theo Đoạn Thiên Thành, cũng sớm muộn gì cũng chết. Lần này Đoạn Thiên Thành rời đi, hắn biết là đi tìm Lý Xuyên. Lý Xuyên hiện tại công khai có 4 tiên vương nữ nô, hắn không tin dưới trướng lại không có nhiều hơn. Những người khác cho rằng điều này là không thể, nhưng hắn lại nghĩ, điều này tuyệt đối rất có thể. Vì vậy, lần này Đoạn Thiên Thành dù có trở về, cũng sẽ rất chật vật. Hắn liền nhân cơ hội này rời đi. Đến lúc đó, Đoạn Thiên Thành chắc chắn sẽ tập trung vào việc đoạt lấy chí bảo trên người Lý Xuyên, sẽ không đến tìm hắn. Mà mục đích hắn đến Linh Tiên Minh là tìm đệ tử của Đoạn Thiên Thành. Hắn đang đánh cược rằng thủ đoạn Đoạn Thiên Thành thi triển trên người hắn, đệ tử của Đoạn Thiên Thành cũng sẽ biết. Đang nào cũng chết, như vậy ngược lại còn có một tia sinh cơ. Không thể không nói, hắn quả thực có dũng khí liều lĩnh và có trí tuệ mà người thường không có. Thủ đoạn Đoạn Thiên Thành thi triển trên người hắn, đệ tử của Đoạn Thiên Thành quả thực cũng sẽ biết, chỉ là do chênh lệch thực lực, dù cho Hồng Thiên có tìm được đệ tử của Đoạn Thiên Thành, đối phương cũng không thể hoàn toàn giải trừ cho hắn. Nhưng đối với Hồng Thiên mà nói, điều này đã đủ rồi. Chỉ cần có thể giải trừ một phần, hắn liền có thể từ từ luyện hóa phần còn lại, cho dù thời gian sẽ rất dài, nhưng cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn luyện hóa. Sau khi đến địa bàn của Đoạn Thiên Thành tại Linh Tiên Minh, Hồng Thiên lập tức nhắm vào một đệ tử tiên quân nhất trọng của Đoạn Thiên Thành. Cùng là tiên quân nhất trọng, cho dù đối phương đã đạt đến cảnh giới này mấy năm, nhưng Hồng Thiên vẫn rất tự tin có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Thời gian của hắn gấp gáp, cũng không có thời gian để từ từ mưu tính, hắn ra tay rất vội vàng. Vốn dĩ, dù có vội vàng, nếu không có ai quấy rầy, thì hắn cũng có thể sau khi trả một cái giá nào đó, hạ gục đối phương. Nhưng chớ trêu hay, lần này hắn đã định trước sẽ không thuận lợi. Bởi vì Lý Xuyên cuối cùng đã phái một tiên vương nữ nô theo dõi hắn. Vừa mới giao thủ, còn chưa kịp kéo đối phương vào hư không, Hồng Thiên đã bị Vân Thiết Tuyết, người được Lý Xuyên phái đi theo dõi, đánh trọng thương. Còn đối thủ của hắn, đệ tử của Đoạn Thiên Thành, trực tiếp bị Vân Thiên Tuyết đánh cho hồn phi phách tán. Những chuyện tiếp theo khiến Hồng Thiên tuyệt vọng. Các cao tầng của Linh Tiên Minh nghe tin mà đến, bắt giữ hắn. Và từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn không biết mình bị ai làm trọng thương. Ma khí trên người hắn vì trọng thương mà không thể thu liễm, lập tức bại lộ thân phận ma tộc của hắn. Không chỉ vậy, hắn bị bắt chưa được bao lâu, trong Linh Tiên Minh đã xuất hiện tin đồn về thân phận của hắn. Thế là, không cần hắn chiêu, người của Linh Tiên Minh lập tức biết được thân phận của hắn. Điều này khiến người của Linh Tiên Minh vui mừng khôn xiết, cho rằng chí bảo sắp rơi vào tay họ. Chỉ có Hồng Thiên ngửi thấy mùi âm mưu. Thân phận của hắn tại sao lại trùng hợp đến vậy, lại được lưu truyền trong Linh Tiên Minh? Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lý Xuyên. Không có lý do, hắn chỉ cảm thấy là Lý Xuyên làm, cho dù lần này hắn và Lý Xuyên không hề có giao thiệp. Với thực lực hiện tại của Lý Xuyên, đã biết vị trí của hắn, muốn bắt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Lý Xuyên không bắt hắn, mà lại để mặc hắn đến địa bàn của Linh Tiên Minh, sau đó tin tức về thân phận của hắn lại được truyền ra. Hồng Thiên chỉ cảm thấy đột nhiên kinh hãi, sau đó liền cười lớn, ha ha ha, hắn nhìn chằm chằm vào một đám cao tầng Linh Tiên Minh trước mặt, giọng điệu điên cuồng mà lại đầy thương hại, các ngươi có lẽ không biết, các ngươi sẽ vì một chí bảo hư vô mở mịt mà cuối cùng chôn vùi toàn bộ Linh Tiên Minh, nhưng hôm nay ta đại phát từ bi, nói trước cho các ngươi biết, tất cả đều do Lý Xuyên của đại vật làm. Lý Xuyên đã đột phá phong tỏa của các ngươi, từ linh giới bay lên. Chí bảo mà các ngươi muốn tìm, chính là ở trên người Lý Xuyên, không phải ở trên người bản hoàng. Nếu không có chí bảo đó, Lý Xuyên cũng không có thực lực với tu vi nguyên anh kỳ mà đột phá phong tỏa do tiên vương của Linh Tiên Minh bố trí. Hắn nói xong, cả người đột nhiên nổ tung. Sự tự tuyệt của hắn đến quá nhanh, các cao tầng của Linh Tiên Minh căn bản không kịp phản ứng. Tiếng gầm giận dữ liên tiếp vang lên. Tên khốn này, ta đã đặt cấm chế trên người hắn, hắn làm sao còn có thể tự bạo? Tên này, ngay cả linh hồn cũng nổ tan cảnh, vì giữ bí mật, hắn ngay cả luân hồi cũng không muốn nữa sao? Đây chẳng lẽ là phân thân của hắn, không phải bản thể? Nhưng tại sao phân thân cũng có nhiều ma khí như vậy? Khi các cao tầng của Linh Tiên Minh đang gầm thét, có đệ tử hoảng hốt chạy đến báo, không hay rồi các vị trưởng lão, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tin đồn, nói rằng Linh Tiên Minh chúng ta đã bắt được Ma Hoàng Hồng Tiên của ma giới, và từ tay hắn đã đoạt được chí bảo có thể tạo ra tân tiên giới, bồi dưỡng tiên vương của tiên giới cái gì? Tên khốn nào dám truyền bậy? Chúng ta đâu có đoạt được chí bảo. Các cao tầng của Linh Tiên Minh đại nộ. Đây rõ ràng là vu khống họ. Không hay rồi, có người đang nhắm vào chúng ta. Cuối cùng có người phản ứng kịp, sắc mặt kịch biến nói, chuyện chí bảo chỉ giới hạn trong số ít người biết, ngay cả trong Linh Tiên Minh cũng chỉ có số ít cao tầng biết. Mà bây giờ, tin đồn lại rõ ràng nói ra chí bảo đó là gì, và nói rằng chí bảo đã bị Linh Tiên Minh của họ đoạt được, điều này rõ ràng là đang dẫn dắt Linh Tiên Minh của họ đối đầu với toàn bộ thần giới. Vốn dĩ Linh Tiên Minh đã có nhiều mâu thuẫn với nhiều thế lực trong thần giới, bây giờ tin đồn này vừa xuất hiện, không biết bao nhiêu thế lực sẽ đổ xô đến họ. Tin đồn này không chỉ lưu truyền trong Linh Tiên Minh, nó còn lan truyền với tốc độ kinh hoàng ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay cả Linh Tiên Minh cường đại cũng bị dọa đến mức phải tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Cuối cùng, có người nhớ lại những lời Hồng Thiên nói trước khi chết, là Lý Xuyên của Đại Vận Tiên Triều, tất cả những điều này đều do Lý Xuyên của Đại Vận Tiên Triều làm. Hồng Thiên lúc đó đã nói, Lý Xuyên đã đột phá phong tỏa đến tiên giới. Hắn chắc chắn là bất mãn với việc Linh Tiên Minh chúng ta phong tỏa thông đạo phi thăng hạ giới, nên đã nhân cơ hội trả thù, chúng ta phải phản kích. Phản kích thế nào? Bây giờ tin tức đã lan truyền rồi. Lan truyền rồi chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết? Chúng ta phải truyền tin tức chí bảo ở trên người Lý Xuyên ra ngoài. Ý tưởng này rất hay, nhưng phẩm là chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức, không biết có bao nhiêu người tin họ. Điều quan trọng nhất là Lý Xuyên đã đi trước họ một bước, khuấy đục nước rồi. Không chỉ có một tin đồn lưu truyền trên thị trường, rất nhanh sau đó nhiều tin đồn khác cũng được truyền ra. Và những tin đồn này, tất cả đều là cái gọi là tin tức nội bộ của Linh Tiên Minh. Tin tức nội bộ nói rằng, Linh Tiên Minh sẽ tìm một số vật tế thần để phân tán áp lực của họ, nói rằng chí bảo ở trên những vật tế thần này. Tên của Lý Xuyên cũng lẫn trong số những vật tế thần này. Hắn trở thành một trong những vật tế thần, điều này khiến ý định của Linh Tiên Minh muốn đổ họa cho hắn thất bại. Và một đám tiên vương của Linh Tiên Minh, mặc dù ai cũng tỏ ra tức giận về sự kiện này, nhưng lại đều lén lút rời khỏi Linh Tiên Minh, hướng về Đại Vận. Vì đã biết chí bảo ở trên người Lý Xuyên, vậy đương nhiên là đi đoạt chí bảo rồi. Đến lúc đó chí bảo trong tay, Linh Tiên Minh hay không Linh Tiên Minh thì có sao? Dù có bị diệt cũng có liên quan gì? Chương 744 giới chướng tiên vương nữ nô mấy ngàn, chương 744 giới chướng tiên vương nữ nô mấy ngàn, dịch văn bản sang tiếng Việt theo phong cách truyện huyền huyễn, tu tiên. Trong khoảng thời gian này, số lượng cao tầng và trung tầng của Linh Tiên Minh bỗng dưng mất tích, nhiều hơn gấp trăm lần so với bình thường. Những kẻ bị lời đồn thổi dụ dỗ, tìm cách trà trộn vào các thành viên Linh Tiên Minh, hòng tìm ra người biết chuyện. Dù Linh Tiên Minh đã đóng cổng truyền tống trận, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản bước chân của các cường giả. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại Linh Tiên Minh, số lượng đã gấp mấy lần số thành viên của mình. Trong thời khắc nguy nan ấy, một đám tiên vương của Linh Tiên Minh lại đồng loạt lén lút rời đi, thẳng tiến Đại Vận, mưu toan bắt giữ Lý Xuyên. Thế nhưng, bọn họ nào ngờ, nếu tất cả đây đều là một âm mưu được sắp đặt, thì làm sao có thể không có hậu chiêu? Chẳng bao lâu sau khi bọn họ rời đi, đã có tiên vương tấn công tổng bộ Linh Tiên Minh. Thấy có kẻ động thủ, ai nấy đều không cam chịu đứng sau, sợ rằng chí bảo sẽ bị người khác cướp mất. Lập tức, người động thủ càng lúc càng nhiều, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, nội bộ Linh Tiên Minh đã loạn thành một đoàn. Có kẻ đồn rằng chí bảo đã rơi vào tay một thiếu niên thiên tài cảnh giới tiên nhân trong Linh Tiên Minh, lại có kẻ nói chí bảo bị một vị tiên quân của Linh Tiên Minh đánh cắp. Tóm lại, đủ loại tin đồn bay lượn khắp trời, khiến cho dù là tiên nhân bình thường hay tiên quân trong Linh Tiên Minh, đều phải chịu tai ương. Trong chốc lát, máu chảy thành sông, Linh Tiên Minh rộng lớn, các thành viên trong Minh cuối cùng chỉ có thể co cụm lại trong trung tâm vài thành trì, không dám lộ diện. Mà một đám tiên vương của Linh Tiên Minh sau khi đến Đại Vận, lại được tin Lý Xuyên đã đi Thiên Lâm Thành, bọn họ lập tức lũ lượt chạy đến Thiên Lâm Thành. Ngoài bọn họ ra, một số thế lực khác cho rằng chí bảo nằm trên người Lý Xuyên cũng đội vã đến Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành là một nơi tốt đẹp, phú quý vô cùng, mà nơi đây chính là tổng bộ của Tiên Minh hội. Đúng như câu nói nhất thạch đa điều, Lý Xuyên lần này không chỉ muốn hãm hại Linh Tiên Minh, cơ hội mượn đao giết người tốt đẹp như vậy, hắn nào muốn lãng phí. Hắn cao điệu xuất hiện tại Thiên Lâm Thành, rồi biến mất không dấu vết, sau đó, tin tức hắn bị Tiên Minh hội bắt giữ liền lan truyền khắp nơi. Lại là một vở kịch họa thủy đông dẫn họa sang người khác, đầy mưu mẹo. Điều then chốt là, hắn có một đám tiên vương nữ nô đi theo, muốn đi đâu thì đi đó, hắn đã diễn một màn đảo tẩu ngay trong tổng bộ Tiên Minh hội mà Tiên Minh hội không hề hay biết. Khi hắn gây ra động tĩnh, vừa đúng lúc một đám tiên vương đang dõi theo Tiên Minh hội. Tiên Minh hội thực ra cũng có tiên vương đến Linh Tiên Minh, đối với tin tức Lý Xuyên có chí bảo trong tay, bọn họ không mấy tin tưởng, nhưng Lý Xuyên lại đột ngột xuất hiện ở tổng bộ của họ, tiên vương của Linh Tiên Minh cũng xuất hiện, khiến bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Lý Xuyên bị người của Linh Tiên Minh bắt đi. Bọn họ cũng muốn bắt Lý Xuyên, xem trên người hắn có chí bảo hay không. Trong chốc lát, một đám tiên vương khai chiến tại tổng bộ Tiên Minh hội, Lý Xuyên là mục tiêu tranh đoạt, chỉ có thể run rẩy trong vòng tay của một tiên vương nữ nô viện quân đang cứu hắn. Mấy phe đánh nhau kịch liệt, Lý Xuyên trong lòng cười như nở hoa. Trong số các tiên vương đang giao chiến, không ít người là nữ nô của hắn, đa số thời gian bọn họ đều đang đối chiến, thỉnh thoảng cũng ra tay đánh lén các tiên vương khác. Vì bọn họ đều là những gương mặt mới, căn bản không ai ngờ rằng bọn họ đều là người của Lý Xuyên, khiến cho số người bị đánh lén ngày càng nhiều. Đáng tiếc, tiên vương quá đông, nữ nô của Lý Xuyên tuy cũng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ chân tất cả những người này. Ngay cả tiên vương của Linh Tiên Minh cũng đã chạy mất mấy người. Tuy nhiên, đối với Lý Xuyên lần này, có thể nói là đại thắng. Hầu như không tốn chút sức lực nào, đã làm suy yếu Linh Tiên Minh và Tiên Minh hội. Còn bắt được hai tiên vương của Linh Tiên Minh và một tiên vương của Tiên Minh hội làm nữ nô. Lý Xuyên cũng vô cùng hiểu động, để không gây rắc rối cho đại vận, sau khi rời Thiên Lâm thành, hắn không trở về đại vận, mà lại loanh quanh ở khu vực xung quanh đại vận. Linh Tiên Minh tan rã, nhưng cái gọi là chí bảo vẫn chưa từng xuất hiện, điều này cũng khiến nhiều người nghi ngờ Linh Tiên Minh không có chí bảo gì, chí bảo này có lẽ thật sự như lời đồn, nằm trên người khác. Lý Xuyên là một trong số những người bị đồn thổi, tự nhiên được quan tâm đặc biệt, hắn đi đến đâu, nơi đó liền loạn thành một đoàn. Tuy nhiên, khi hắn đi đến càng nhiều nơi, đội ngũ nữ nô của hắn cũng ngày càng hùng mạnh. Không biết bao nhiêu kẻ đến gây rắc rối cho hắn đã vô tình dâng nữ nô cho hắn. Tiên giới rộng lớn, Lý Xuyên cũng đi càng lúc càng xa, dấu vết của hắn không còn chỉ quanh quần đại vận, số người biết hắn có liên quan đến chí bảo cũng ngày càng ít đi. Mục đích của hắn cũng từ Họa Thủy Đông dẫn ban đầu, biến thành du sơn ngoạn nô, du ngoạn ngắm cảnh, đùa giỡn nữ nô. Chuyến du ngoạn này đã kéo dài hơn 300 năm, đội ngũ nữ nô tùy tùng của Lý Xuyên đã đạt đến một mức độ khủng khiếp. Khủng khiếp không phải ở số lượng đơn thuần, mà là số lượng tiên vương. Số lượng tiên vương nữ nô mà hắn mang theo để chơi đùa đã lên đến hàng ngàn, có thể nói trong 10 tiên vương của toàn bộ tiên giới, hắn đã chiếm tới 9. Đây vẫn là kết quả khi hắn chưa đi hết tiên giới, nếu đi hết tiên giới thì không biết số lượng tiên vương do hắn thúc đẩy mà xuất hiện sẽ đạt đến mức độ kinh khủng nào. Tinh Thần Tiên Tông là tiên môn đứng đầu Nam Đại Lục, cũng là một trong thập đại tiên môn của toàn bộ tiên giới. Nhưng bọn họ chỉ có 2 vị tiên vương, 2 vị tiên vương hậu kỳ. Đó chính là tông chủ Tinh Thần Tiên Tông Lữ Tinh Thần và phu nhân tông chủ Tần Uyển Linh. Hai người bọn họ liên thủ, có thể nói là toàn bộ tiên giới không có đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện của ngày xưa. Thời đại mà bọn họ sống, chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như Lý Xuyên, cũng không có nhiều tiên vương đến vậy. Và cũng chính vì Lý Xuyên, lúc này trong Tinh Thần Tiên Tông, ai nấy đều căng thẳng, ngay cả tông chủ Lữ Tinh Thần cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Uyển Linh, vị phúc duyên tiên tôn kia chỉ đích danh muốn gặp nàng, còn yêu cầu nàng một mình đến, lại còn nói nếu nàng không đi thì đừng trách bọn họ không khách khí. Lữ Tinh Thần mặt mày u ám nói với phu nhân Tần Uyển Linh của mình. Trên gương mặt huynh thành của Tần Uyển Linh tràn đầy sự phẫn nộ, thứ lạnh, tên không biết sống chết, dám ở Tinh Thần Tiên Tông ta mà càng rỡ, ta muốn xem hắn lấy đâu ra cái tự tin đó. Lữ Tinh Thần nói, Uyển Linh, nàng mới bế quan ra, nhiều chuyện nàng còn chưa biết, vị phúc duyên tiên tôn này không đơn giản như nàng nghĩ đâu, nghe nói Vô Cực Tiên Môn vì bất kính với hắn đã bị diệt môn.
Cái gì?
Vô Cực Tiên Môn bị diệt môn rồi? Tần Uyển Linh kinh hãi nói, sao có thể như vậy, thực lực Vô Cực Tiên Môn còn hơn cả tông ta.
Chuyện này là khi nào?
Lữ Tinh Thần thần sắc phức tạp nói, đã là chuyện trăm năm trước rồi, lúc đó Vô Cực Tiên Môn bị diệt trong một đêm, chấn động tiên giới, nhưng không ai biết là ai làm. Mấy năm sau, tin tức về hung thủ mới từ những người sống sót của Vô Cực Tiên Môn năm đó truyền ra. Tất cả các đặc điểm đều chỉ về cái tên Phúc Duyên Tiên Tôn này. Không ai từng thấy hắn trông như thế nào, nhưng nghe nói dưới trướng hắn có một đám lớn tiên vương làm việc cho hắn. Hắn mỗi khi đến một nơi, đều sẽ dừng lại ở gần các thế lực lớn, khi rời đi, đều sẽ mang theo không ít nữ tử có thực lực cực kỳ nổi bật trong thế lực đó. Trong đó thậm chí bao gồm cả tiên vương. Chương 745 run chân
cái gì, bao gồm cả tiên vương sao?
Tân Uyển Linh không hiểu hỏi, vì sao tiên vương lại đi theo hắn?
Chớ nói chi tiên vương, ngay cả tiên quân, muốn khiến đối phương cam tâm tình nguyện đi theo, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn.
Lữ Tinh Thần nói, có lời đồn rằng, là bởi vì Phúc Duyên Tiên Tôn có thể bàn tặng Phúc Duyên, giúp người ta thực lực đại tiến, cho nên dù là tiên vương, cuối cùng cũng sẽ đi theo hắn.
Thấy hắn nói năng ấp úng, Tân Uyển Linh không khỏi lường hắn một cái, nói, sao vậy, tông chủ đại nhân của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ ta cùng cái gì Phúc Duyên Tiên Tôn này bỏ trốn sao?
Nàng kiêu ngạo nói gì thì nói, bản vương cũng là tiên vương hậu kỳ thực lực, gần như vô địch, thực lực này còn có thể tăng lên đến đâu nữa.
Thật sự coi ai cũng là mèo hoang chó dại mà có thể gặp ta.
Đi nói với hắn, muốn gặp thì hãy đến Tinh Thần Tiên Tông của ta mà bái kiến.
Lữ Tinh Thần nghe vậy, vội vàng nói, Uyển Linh, Phúc Duyên Tiên Tôn này tuy che giấu thân phận, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Ta vốn định đi gặp hắn một lần, nhưng còn chưa kịp tới gần tiên thuyền của hắn, đã cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên thuyền đó, cho nên cuối cùng mới không dám manh động, mà là gọi nàng xuất quan.
Tân Uyển Linh sắc mặt biến đổi, ngay cả chàng cũng cảm nhận được khí tức khủng bố, chẳng lẽ là do Tiên Vương Đỉnh Phong phát ra?
Nói xong nàng tự mình lắc đầu, dù là Tiên Vương Đỉnh Phong cũng sẽ không khiến chàng cảm thấy khủng bố mà không dám tới gần, chẳng lẽ là trên tiên vương?
Nàng nhìn Lữ Tinh Thần,
Lữ Tinh Thần lắc đầu, nói, cho đến nay chưa từng nghe nói đến cảnh giới trên tiên vương, rốt cuộc tiên vương phía trên còn có cảnh giới nào không, điều này rất khó nói. Dù sao, tiên giới tồn tại đã bao nhiêu năm, nói là lấy ước năm làm đơn vị cũng không quá lời, nhưng thời gian lâu như vậy, chưa từng nghe qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến cảnh giới trên tiên vương. Lữ Tinh Thần sắc mặt hồi tưởng, lúc đó cảm giác của ta, giống như trên tiên thuyền đó, có vô số tiên vương vậy, luồng khí tức khủng bố đó, chính là sự hội tụ của khí tức do bọn họ cùng nhau phát ra. Nhưng mà, trên đời này làm sao có thể có nhiều tiên vương đến thế, dù là cộng tất cả tiên vương trong toàn bộ tiên giới lại, cũng còn kém xa. Nếu nàng không đi, Tinh Thần Tiên Tông của chúng ta có thể chặn được công kích của đối phương hay không? Nói thật, vi phu không có lòng tin. Tân Uyển Linh nghe xong, cũng kinh ngạc, nói, nếu phu quân đã nói vậy, vậy ta sẽ đi xem một chút. Lữ Tinh Thần nói năng ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, khó cho nàng rồi, mọi việc cẩn thận, nếu phát hiện không ổn, hãy lập tức quay về. Tân Uyển Linh cười nói, ta còn không biết chàng đang nghĩ gì sao? Yên tâm đi, ta không thể không quay về đâu, cám dỗ lớn đến mấy cũng không đủ để ta rời xa chàng. Hai người bọn họ đã ở bên nhau trăm vạn năm rồi, tuy rằng đã sớm không còn cái cảm giác ban đầu khi mới ở bên nhau, nhưng cả hai đã trở thành một phần của cuộc đời đối phương, sao có thể dễ dàng rời đi? Tân Uyển Linh cảm thấy, trên thế giới này sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể chia cắt họ. Vậy Phúc Duyên Tiên Tôn, ở đâu? Nàng hỏi. Lữ Tinh Thần cười gượng gạo nói, nàng bay lên trời, là có thể thấy. Tân Uyển Linh giật mình, nàng bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên mới hiểu vì sao Lữ Tinh Thần lại cười khổ. Thì ra chiếc tiên thuyền kia lại đậu ngay trên không Tinh Thần Tiên Tông. Tuy không ở ngay phía trên vị trí bọn họ đang đứng, nhưng ngẩng đầu là có thể thấy được cái chấm nhỏ trên bầu trời. Nếu đối phương ở trên địa bàn của Tinh Thần Tiên Tông thì không sao, nhưng đây là tổng tông chủ địa của Tinh Thần Tiên Tông. Đối phương đường hoàng đậu tiên thuyền trên không, cho thấy sự coi thường đối với Tinh Thần Tiên Tông. Mà Lữ Tinh Thần lại để đối phương đậu tiên thuyền trên không, cũng khiến Tần Uyển Linh có chút bất mãn với hắn. Khiêu khích đến vậy mà vẫn nhịn được sao? Sĩ có thể bị giết, không thể bị nhục, huống chi là một nhân vật đỉnh cao tiên vương hậu kỳ. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, Tần Uyển Linh hóa thành cầu vồng phóng lên trời, bay về phía chiếc tiên thuyền kia. Đồng thời, tiên thức cường đại của nàng phóng ra, trực tiếp tấn công chiếc tiên thuyền. Nàng muốn xem đối phương rốt cuộc là cường nhân thế nào, rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Không gian bị tiên thức của nàng khuấy động, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tần Uyển Linh đã vội vàng thu hồi tiên thức. Tiên thức của nàng không thấy gì cả, ngược lại cảm nhận được vô số khí tức trên chiếc tiên thuyền kia. Giống như Lữ Tinh Thần đã nói, trên đó giống như có vô số tiên vương vậy. Tần Uyển Linh trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ tuyệt đối không thể. Trong ánh mắt của nàng, đã thấy cảnh tượng trên tiên thuyền. Chỉ thấy trên đó, ca múa thái bình. Một đám nữ tử tuyệt sắc đang gõ trống múa hát, mà trên bông thuyền, khắp nơi đều có thể thấy những nữ tử quỳ gối cung kính. Họ đều tuyệt sắc, lại có khí chất bất phàm. Những nữ tử này đều có một điểm chung, đó là ăn mặc cực kỳ hở hang, cực kỳ gợi cảm. Đặc biệt là đám nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa kia, quả thực khó mà lọt vào mắt. Đương nhiên, cảnh tượng này đối với Tần Uyển Linh mà nói, căn bản không thể khiến nội tâm nàng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Sự hưởng thụ của phàm giới, nàng lười nhìn thêm một chút. Thế nhưng, đúng lúc nàng rời mắt đi, lại đột nhiên đôi mắt phượng mở to, mặt đầy vẻ khó tin. Bởi vì nàng trong số những nữ tử đang múa hát kia, lại thấy một người quen. Người có thân phận địa vị như nàng, có thể được nàng gọi là người quen, đương nhiên sẽ không phải là kẻ tầm thường. Mà đối phương, quả thực không phải kẻ vô danh, chính là một nữ tiên vương của Vô Cực Tiên môn vừa bị diệt môn mà phu quân Lữ Tinh Thần của nàng vừa nhắc đến. Lúc này vị nữ tiên vương kia đâu còn vẻ uy nghiêm đoan trang thường ngày, trên mặt chỉ có nụ cười lấy lòng, đang ra sức nhảy điệu múa quyến rũ người. Đây chính là một vị tiên vương a. Hơn nữa, đối phương và nàng giống nhau, đều là tiên vương hậu kỳ. Tân Uyển Linh vừa rồi còn đầy lửa giận, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hơi lạnh thấu tim. Một cường giả tuyệt thế tiên vương hậu kỳ, lại xa suốt đến mức nhảy vũ điệu quyến rũ để lấy lòng người, điều này quả thực hoang đường được cười. Cảnh tượng này khiến Tần Uyển Linh trong lòng dùng mình không thôi, nàng trong lòng cũng không khỏi chần chừ, chẳng lẽ tất cả những gì tiên tức cảm nhận được vừa rồi đều là thật? Chẳng lẽ trên chiếc tiên thuyền này thật sự có một đống tiên vương? Nàng quả thực không dám nghĩ điều này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, khoảng cách ngắn ngủi đến tiên thuyền, đối với Tần Uyển Linh mà nói, cũng chỉ trong nháy mắt là tới. Nàng xông tới quá nhanh, khi ý nghĩ chần chừ nảy sinh trong lòng, nàng đã xông thẳng lên tiên thuyền. Lúc nàng dùng tiên thức quét qua, bước đi gian nan, căn bản không thể xông lên tiên thuyền. Nhưng khi bay lên tiên thuyền, lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là hai chân vừa chạm xuống bong thuyền, nàng đã mềm nhũn cả hai chân, suýt nữa quỳ xuống. Không phải có người cố ý nhắm vào nàng, mà là bị dọa sợ. Lúc này tuy không dùng tiên thức quét ngang, nhưng khí thế tiên vương xung quanh tràn ngập, không nói đến đám nữ tử đang múa hát, ngay cả những nữ tử quỳ gối kia, lại đều toàn bộ là cảnh giới tiên vương. Chương 746 Tiên Vương run rẩy. Chương 746 Tiên Vương run rẩy. Trên bong thuyền có bao nhiêu nữ tử? Liếc mắt một cái, ít nhất cũng phải mấy trăm. Tân Uyển Linh quả thực không dám tin đây là sự thật, trong nhận thức của nàng, tổng số tiên vương của toàn bộ tiên giới cộng lại cũng không nhiều đến thế. Chuyện này chẳng lẽ là mộng? Thế nhưng, đôi chân không ngừng run rẩy, cùng cảm giác tim đập thình thịch lại đang nói cho nàng biết, tất cả đều chân thật đến đáng sợ. Đây là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, xuất phát từ tận sâu thẳm tâm hồn. Tất cả đều là tiên vương. Tân Uyển Linh đã sống nhiều năm như vậy, nhưng trong cuộc đời mình, nàng chưa từng thấy một nữ tử nào ăn mặc như thế này giữa chốn đông người. Không chỉ có một, mà quan trọng nhất chính là thực lực của các nàng, tất cả đều là tiên vương. Tiên vương, tiên vương, tiên vương. Toàn bộ đều là tiên vương. Khí tức tràn ra áp bức khiến nàng có chút khó thở, khiến nàng không dám tiếp tục nhìn lung tung. nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lữ Tinh Thần lúc đó lại không dám tiếp tục thăm dò mà chọn cách rút lui. Với trận thế này, ai dám thăm dò? Nàng cố gắng rời ánh mắt khỏi những người quen đang múa, nàng đã phát hiện ra, ở đây không ít người quen. Trong số những nữ tử đang quỳ, trong số những nữ tử đang làm việc xung quanh, nàng đều nhìn thấy những tiên vương mà nàng từng gặp trong quá khứ. Bất kể là ai, đều từng là những tồn tại cao cao tại thượng, mà giờ đây, các nàng lại chỉ có thể mặc những bộ y phục hở hang đến cực điểm, cố gắng lấy lòng người khác. Ánh mắt nàng cuối cùng cũng dừng lại ở chính giữa bông thuyền, trên chiếc nhuyễn tháp lớn hơn giường mấy lần. Ở đó, có người đàn ông duy nhất trên tiên chu này, một người đàn ông cực kỳ bà bỡ. Đương nhiên, trên chiếc nhuyễn tháp này không chỉ có người đàn ông đó, mà còn có một đám nữ tử khác. Những nữ nhân này không vì sự xuất hiện của nàng mà thể hiện sự tôn nghiêm của một tiên vương, hay ngừng việc đang làm. Các nàng vẫn làm những gì nên làm, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tiên nhân cảnh. Phượng mục của Tần Uyển Linh lại chợt trừng, dường như đã nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Giữa một đám tiên vương, lại lẫn vào một tiên nhân, hơn nữa tiên nhân này lại là chủ nhân, điều này đương nhiên là không thể tin nổi. Tần Uyển Linh dù thế nào cũng không ngờ rằng, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, đang xem một đám tiên vương múa, thưởng thụ sự hầu hạ của một đám tiên vương, lại chỉ là một tiên nhân. Ngươi chính là phu nhân tông chủ của Tinh Thần Tiên Tông, Tần Uyển Linh. Lý Xuyên nhìn Tần Uyển Linh đang căng thẳng toàn thân, nhưng vẫn không nhịn được khẽ run rẩy, thần sắc hài lòng. Hắn thích nhất là nhìn những tiên vương cao cao tại thượng này run rẩy trước mặt hắn. Hắn đã qua cái thời dùng vũ lực giải quyết vấn đề rồi, tiên vương đầy tuyển này, bất cứ ai đến cũng phải khiếp sợ. Hắn thậm chí không cần nói lời đe dọa, đối phương tự nhiên sẽ khuất phục. Tần Uyển Linh vẫn đang trong sự kinh ngạc và nghi ngờ, đối mặt với câu hỏi của Lý Xuyên, nhất thời không trả lời. Chắc. Một cái tát không chút khách khí giáng xuống mặt Tần Uyển Linh, ngay sau đó là một tiếng quát mắng không chút khách khí, chủ nhân hỏi ngươi đó, ngươi điên rồi sao? Tần Uyển Linh bị đánh lảo đảo lùi lại hai bước, ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Nữ tử đánh nàng chỉ có thực lực tiên nhân sơ kỳ, nhưng lại cho nàng một cảm giác quen thuộc. Ký ức trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nhớ ra đối phương là ai. Một tiểu bối trong tông môn từng bị nàng diệt, lúc đó thấy tiểu bối này tư chất không tệ, nên không giết nàng, còn muốn thu nàng làm đồ đệ. Chỉ là tiểu bối này không biết điều, không chịu bái sư thì thôi, còn lớn tiếng tuyên bố nếu không giết nàng thì sau này nàng nhất định sẽ báo thù. Tân Uyển Linh đường đường là cường giả đỉnh cấp tiên vương hậu kỳ, sao lại sợ một tiểu bối, nên nàng cuối cùng vẫn không giết nàng, và nói cho nàng biết hoan nên bất cứ lúc nào báo thù. Một tiểu bối ngày xưa, không ngờ hôm nay đã trở thành tiên vương, tốc độ đột phá này cũng quá nhanh rồi. Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Tần Uyển Linh, nữ tử kia quát, cầm rồi sao? Lần này, Tần Uyển Linh rõ ràng nhìn thấy tay đối phương đánh tới, nàng rõ ràng có thể ngăn lại, nhưng khi nàng muốn ngăn thì mới phát hiện, thân thể nàng run rẩy dữ dội, ngay cả việc giơ tay cũng chậm mấy nhịp. Nàng đang sợ. Dưới khí tức của nhiều tiên vương như vậy, nàng bản năng sợ hãi. Đợi đến khi tay nàng giơ lên, cái tát đã giáng xuống, tay nàng che trước mặt, ngược lại giống như sợ bị đánh nữa vậy. "Ta là Tần Uyển Linh." Nàng đội vàng lên tiếng đáp, mà mỗi chữ nàng nói ra đều mang theo âm run rẩy. Thật khó tưởng tượng, đây là biểu hiện của một tiên vương. Thế nhưng, trên thuyền này có 4-500 tiên vương, riêng số người quỷ đã ít nhất 2-300, còn chưa kể trong thuyền còn có bao nhiêu nữa. Nữ nô đánh Tần Uyển Linh thần sắc đắc ý nhìn Tần Uyển Linh, như thể đang nói ngươi cũng có ngày hôm nay. Cho đến khi Lý Xuyên lên tiếng, ai cho ngươi đánh nàng? Nữ nô kia thần sắc biến đổi, lập tức quỳ xuống trước Lý Xuyên nhận lỗi, "Chủ nhân, là tiện nô đa sự." Lý Xuyên phất tay, quắt, cút sang một bên. "Vâng." Chủ nhân thấy đối phương đội vàng bò sang một bên, bộ dạng ngoan ngoãn đó khiến Tần Uyển Linh trong lòng dậy sóng. Đây chính là một tiên vương a. Thế nhưng ở đây, có khác gì một con chó bị gọi đến vậy đi đâu? À, đúng rồi, chó không nói tiếng người. Tần Uyển Linh trong lòng càng thêm căng thẳng. Lúc này, Lý Xuyên vây tay về phía nàng, nói, lại đây. Tần Uyển Linh trong lòng dùng mình, vội vàng đi về phía Lý Xuyên. Dường như là sợ chậm trễ, lát nữa lại có người nhảy ra đánh nàng. Sự sỉ nhục này, nàng thực ra không sợ, nhưng nàng sợ những điều chưa biết, vạn nhất vị chủ nhân thâm bất khả chắc này tức giận, nàng không biết phải đối phó thế nào. Tần Uyển Linh đi có chút cứng nhắc, nhưng nàng vẫn cố gắng đi, không dám chút nào lơ là. Đoạn đường không dài này, đợi đến khi nàng đi đến trước nhuyễn tháp của Lý Xuyên, y phục bên trong của nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứng trước nhuyễn tháp, Tần Uyển Linh có chút không biết làm sao. Tiền bối, nàng vừa mới mở miệng định hỏi, liền bắt gặp ánh mắt của Lý Xuyên, lời nói của nàng theo đó liền dừng lại. Bởi vì nàng từ trong ánh mắt của Lý Xuyên nhìn ra một chút bất mãn. Vì sao Lý Xuyên lại bất mãn với nàng? Nàng mờ mịt không biết. Thế nhưng ngay sau đó ánh mắt của Lý Xuyên hạ xuống, nàng cũng vô thức cúi đầu. Ngay sau đó nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng tay chân cùng dùng bò lên nhuyễn tháp. Nàng quả thực là vô sư tự thông. Không ai mở miệng bảo nàng lên tháp, nàng lại biết chủ động. Không thể không nói tiềm năng của con người là vô hạn, dưới áp lực cường đại khiến nàng hoảng loạn, nàng nhạy bén nhận ra điều Lý Xuyên muốn. Lý Xuyên thần sắc hài lòng. Có thể trở thành tiên vương, có mấy ai là kẻ ngu dốt. Rất nhiều tiên vương biểu hiện ngu dốt, đó là vì lâu ngày ở vị trí cao, không ai có thể thách thức quyền uy của họ, dẫn đến việc họ kiêu ngạo ngông cuồng quen rồi mà thôi. Mà khi áp lực sinh tử giáng xuống, họ lập tức sẽ trở nên thông minh. Các nữ nô chủ động nhường đường cho Tần Uyển Linh, để nàng trực tiếp đến trước mặt Lý Xuyên. Lý Xuyên một tay kéo nàng vào lòng, sờ lên khuôn mặt tinh xảo của nàng hỏi, có đau không? Động tác thân mật cực điểm này khiến cơ thể Tần Uyển Linh cứng đờ, nhưng nàng lại không dám biểu hiện chút nào kháng cự. Nàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, không, không đau. Chương 747 toàn bộ đều luân hồi, mới là thật luân hồi. Chương 747 toàn bộ đều luân hồi, mới là thật luân hồi, không đau ư? Lý Xuyên hỏi. Tần Uyển Linh thấy vẻ mặt hắn đầy vẻ trêu ngươi, nhất thời không rõ ý hắn là gì. Bị hắn nhìn chằm chằm, lòng nàng căng thẳng, không khỏi yếu ớt đáp, đau. Vốn dĩ hai cái tát kia không hề đau, nhưng nhìn ý tứ của Lý Xuyên, dường như hắn không hài lòng với câu trả lời của nàng. Nàng có cảm giác, nếu nàng nói không đau, Lý Xuyên có thể sẽ sai người đánh nàng tiếp, cho đến khi nàng la đau mới thôi. Không thể không nói, nỗi lo của nàng quả nhiên đã đúng. Loại chuyện này, Lý Xuyên thích làm nhất. Nàng vẫn cẩn thận quan sát thần sắc Lý Xuyên. Thấy nàng nói đau, nụ cười trên mặt Lý Xuyên rõ ràng càng thêm đậm đà, điều này cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở nhẹ nhõm vừa bùng, nàng liền nghe Lý Xuyên nói, hôn một cái là hết đau ngay. Hôn một cái. Thần sắc Tần Uyển Linh cứng đờ, trơ mắt nhìn Lý Xuyên tiến lại gần nàng. Trái tim nàng đập thình thịch như điên dại, nhưng không hề có chút động tác né tránh nào, cứ thế mặc cho Lý Xuyên hôn lên. Tất cả những điều này từ lâu đã vượt quá dự định ban đầu của Tần Uyển Linh. Nàng còn nói sẽ không đi theo Lý Xuyên, vậy mà vừa lên Tiên Chu đã cùng Lý Xuyên hôn môi. Lời hứa với Lữ Tinh Thần trước khi đến, nàng đã vứt hết ra sau đầu. Ôi, cũng không đúng. Bởi vì nàng đã thầm nói một tiếng xin lỗi Lữ Tinh Thần trong lòng. Thật sự là trong hoàn cảnh này, bầu không khí đã đến đó rồi, không hôn thì không được. Cơ thể cứng đờ của Tần Uyển Linh cũng dần mềm mại, giống như băng gặp lửa. Đến khi Lý Xuyên sảng khoái tách khỏi nàng, nàng đã trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, một bộ dáng mặc cho người ta chà đạp. Lý Xuyên nói với nàng, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nô của bản tiên tôn. Nữ nô. Thần sắc Tần Uyển Linh trở nên kỳ lạ. Sao, có vấn đề gì sao? Lý Xuyên hỏi. Ánh mắt Tần Uyển Linh lướt qua chiếc nhuyễn thác, lướt qua bông tàu. Phu quân, không trách tiếp, thật sự là chủ nhân quá mạnh, nàng thầm nói xin lỗi Lữ Tinh Thần trong lòng, miệng thì nói với Lý Xuyên, bái kiến chủ nhân. Trong Tinh Thần Tiên Tông, Lữ Tinh Thần đang sốt ruột chờ đợi. Không lâu sau, hắn nhận được truyền âm của Tần Uyển Linh. Tần Uyển Linh nói cho hắn một vài cái tên của các nữ đệ tử, những nữ đệ tử này, không nghi ngờ gì đều là cường giả trong tông môn. Lữ Tinh Thần có một dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn theo yêu cầu, thông báo cho những nữ đệ tử này. Không lâu sau, những nữ đệ tử này liền lên Tiên Chu. Sau đó, Tiên Chu bay đi. Lữ Tinh Thần nhìn Tiên Chu rời đi, trong lòng vừa trống rỗng, lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng đã tiễn được Ôn Thần đi rồi. Còn về việc Tần Uyển Linh rốt cuộc có quay về hay không, hắn cũng không phân tâm suy nghĩ vấn đề này. Đây chính là cuộc sống thường ngày của Lý Xuyên trong 300 năm qua, một nơi chơi chán thì đổi sang nơi khác. Tuy nhiên, hắn chơi thì chơi sướng rồi, nhưng vẫn có những chuyện phiền lòng. Người tài giỏi đến mấy cũng có phiền não, mà phiền não của Lý Xuyên chính là tốc độ đột phá của hắn quá chậm. Mặc dù hắn tổng cộng chỉ mất hơn 100 năm để đạt đến đỉnh cao tiên nhân thập trọng, nhưng hắn vẫn không biết đủ. Ở ngoài chơi 300 năm rồi, hắn vẫn là đỉnh cao tiên nhân thập trọng, đối với hắn mà nói, điều này chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Ngay cả đối với người ở tiên giới, vài vạn năm có thể trở thành tiên quân đã là thiên tài rồi, thời gian 2-300 năm của hắn căn bản không đáng là gì, nhưng đối với Lý Xuyên, hắn cảm thấy mình không thể coi mình là người bình thường mà nhìn nhận. Vì vậy, việc mãi không thể trở thành tiên quân này, ít nhiều cũng khiến hắn không vui. Tất nhiên, bình thường hắn vẫn rất vui vẻ. Ngươi từ đỉnh cao tiên nhân đột phá lên tiên quân, mất bao lâu? Sau khi rảnh rỗi, Lý Xuyên nhàm chán hỏi Tần Uyển Linh. Tần Uyển Linh đáp, bẩm chủ nhân, tiện nô từ kiếp thứ nhất mất gần 10 vạn năm vẫn không thể đột phá, sau đó quyết định luân hồi chuyển thế. Kiếp thứ hai vì có kinh nghiệm kiếp trước, cùng với tư chất tốt hơn kiếp trước, nên chỉ mất 2000 năm đã trở thành tiên quân. Lý Xuyên nghe xong là người, hỏi, chuyển thế còn có thể thay đổi tư chất? Chuyện này hắn thật sự chưa từng tìm hiểu qua. Tần Tuyết và Giang Vĩnh Niên luân hồi là để trường sinh bất tử, siêu thoát chúng sinh. Tần Uyển Linh trong lòng kỳ lạ, sao Lý Xuyên lại ngay cả chuyện này cũng không hiểu? Không còn cách nào, Lý Xuyên không chủ động hỏi, ai sẽ nói với hắn chuyện này? Nàng cúi đầu, sợ Lý Xuyên nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, nàng nói, đúng vậy chủ nhân, chỉ cần có sự chuẩn bị, thì sau khi luân hồi chuyển thế, tư chất cũng nhất định sẽ được nâng cao, chỉ là những vật phẩm cần thiết, người thường khó mà tìm được. Lý Xuyên nghe vậy, không khỏi trầm tư, vậy ra, luân hồi chuyển thế, vẫn là một cách để nâng cao thực lực. Tân Uyển Linh nói, đúng vậy chủ nhân, rất nhiều tiên nhân thọ nguyên đã cạn, cũng sẽ chọn luân hồi chuyển thế sống lại một kiếp để kéo dài mạng sống. Tuy nhiên, nếu không có thực lực chuẩn bị được những vật phẩm luân hồi tốt, thì sau khi luân hồi, có thể sẽ gặp vô vàn hiểm nguy. Chuyện tiên nhân thích luân hồi, thế gian cũng có lời đồn, nhưng đa số đều đồn là thọ nguyên cạn mới luân hồi, chứ chưa từng đồn là thực lực không đủ, vì muốn nâng cao thực lực mà luân hồi. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ là những người thực lực không đủ, không thể gom đủ vật phẩm luân hồi, nên đa số sau khi luân hồi, đều không thể gây ra sóng gió gì. Ví dụ như Tần Tuyết và Giang Vĩnh Niên, hai người chẳng qua chỉ là tiên nhân, nên dù có luân hồi, cũng thảm đến vậy. Dĩ nhiên, thảm là Giang Vĩnh Niên, còn đối với Tần Tuyết, nàng có thể làm nữ nô của Lý Xuyên, đó là phúc phận mười kiếp cũng không tu được. Nghĩ đến đây, Lý Xuyên không khỏi hỏi Tần Uyển Linh, có người sau khi luân hồi bị vận rủi đeo bám, đây có phải là do không có vật phẩm luân hồi tốt không? Hắn kể lại chuyện của Tần Tuyết và Giang Vĩnh Niên, Tần Uyển Linh nghe xong, kinh ngạc nói, chủ nhân, luân hồi tiên điện này quả thực là vô thượng tiên pháp, lại có thể khiến người ta đạt được trường sinh, quả là từ xưa đến nay chưa từng có. Chỉ xét về thực lực cá nhân, Tần Uyển Linh tuyệt đối là một trong những nữ nô hàng đầu của Lý Xuyên, và xét về kinh nghiệm chuyển thế luân hồi, nàng cũng vậy. Thấy nàng kinh ngạc như thế, Lý Xuyên không khỏi nói, luân hồi tiên điện này lợi hại đến vậy sao? Tần Uyển Linh hưng phấn nói, đúng vậy chủ nhân, đó chính là trường sinh cùng tồn tại với trời đất ta, mặc dù có vận rủi đeo bám, nhưng nếu chủ nhân luân hồi, với nội tình của người, làm sao phải sợ vận rủi đó? Nữ nô cấp tiên vương của Lý Xuyên cũng đã có hàng ngàn, vận rủi nào có thể làm gì được hắn? Hắn sửa lại, chủ nhân ta chính là phúc duyên tiên tôn, vận rủi còn con có thể phá được phúc duyên của ta sao? Lừa dối giết, hắn còn tưởng mình là phúc duyên tiên tôn thật. Đối với chuyện luân hồi chuyển thế này, hắn cũng không khỏi độc lòng, nhưng không lâu sau lại bị hắn bức ra sau đầu. Bởi vì hắn đã tỉnh táo, biết mình không phải Phúc Duyên Tiên Tôn, mặc dù vận may của hắn vẫn luôn tốt đến người tiên. Hắn quyết định, vẫn là chơi trước đã, rồi đợi thêm vài năm nữa xem sao, nếu vẫn chưa đột phá, thì mới cân nhắc chuyện luân hồi. Cứ thế, lại 200 năm trôi qua, Lý Xuyên không đột phá. Rồi lại 500 năm trôi qua, hắn vẫn không đột phá. 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm. Lý Xuyên vốn tưởng mình có thể chờ đợi, kết quả là cả tiên giới đều bị hắn chơi khắp, hắn đã trở thành vương của tiên quân danh xứng với thực, hắn vẫn chưa đột phá thành tiên quân. Luân hồi thì luân hồi, dù sao thân thể này của hắn, quả thực có chút không ổn. Không phải là có chút không ổn, thân thể này của hắn, quả thực là rác rưởi trong rác rưởi, hắn có thể dựa vào thân thể này đạt đến đỉnh cao tiên nhân tập trọng, chẳng phải đều dựa vào huyết mạch tiên thú vương và hồng khoáng mà chất đống lên sao? Hắn bắt đầu chuẩn bị vật liệu luân hồi, chuẩn bị tạo ra một tiên thể với tư chất nghịch thiên. Các nữ nô của hắn bắt đầu hành động, cả tiên giới đều bắt đầu vận động, tìm kiếm vật liệu luân hồi tốt nhất cho hắn. Bên ngoài không biết Phúc Duyên Tiên Tôn ác quán mãn doanh sắp luân hồi, nếu không còn không biết bao nhiêu người sẽ đi phục sát hắn. Nơi luân hồi chuyển thế của ta, cứ chọn ở tiên giới đi. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lý Xuyên bảo các nữ nô của hắn giúp hắn can thiệp vào địa điểm luân hồi. Thông thường, địa điểm luân hồi chuyển thế sẽ ở những nơi có linh khí thấp, đây là kết quả của lực luân hồi ảnh hưởng. Nhưng Lý Xuyên không muốn đến những nơi linh khí thấp để từ từ phân đấu, tiên giới tiên khí dồi dào, có thể giúp hắn nhanh chóng thành tiên. Dưới sự chứng kiến của các nữ nô, Lý Xuyên nhắm mắt lại, thân thể bị lực luân hồi kéo đi, bắt đầu cuộc luân hồi của hắn. Một luồng hắc quang không hề báo trước từ trên người hắn hiện lên, đây không phải là ánh sáng của thần thông, mà là từ quyển sách nhỏ màu đen. Cái này hình như có chút không đúng. Tần Tuyết nhìn thân thể Lý Xuyên bị kéo vào luân hồi, thần sắc do dự nói: "Đúng vậy, dường như không đúng lắm." Tần Uyển Linh cũng nói: "Khi nàng luân hồi, không phải như vậy, các nàng là linh hồn luân hồi, lần đầu tiên nghe nói thân thể cũng đi theo. Nếu luân hồi cần cái thân thể nát đó, vậy còn chuẩn bị nhiều đồ tốt để cường đại thần hồn, mong muốn tẩm bộ phôi thai, để có được một tiên thể nghịch tiên làm gì?" Lời vừa dứt, luồng lực luân hồi kéo Lý Xuyên đi, đột nhiên xuất hiện trên người các nàng. "A, chuyện gì thế này?" Các nữ nô đồng loạt kinh hô, bất kể là tiên quân hay tiên vương, đều không thể chống lại lực luân hồi đó, đồng loạt bị kéo vào trong, theo sát Lý Xuyên mà đi. Chương 749 cái này đô thị có chút không đúng. Chương 749 cái này đô thị có chút không đúng. Thật tình mà nói, Lý Xuyên chỉ ăn no được hai phần. Linh khí ở thế giới này không đủ, vậy thì chỉ có thể dựa vào thức ăn để bù đắp. Nhưng đối với hắn, điều cấp bách hiện tại không phải là ăn no, mà là đưa Sở Mộc U lên giường, hảo hảo vần vò một phen, sau đó mở ra tiểu hát thư. Triệu Bình Khiêm thấy hắn bước tới, liền là người đầu tiên đứng dậy, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi là ai?" Triệu Bình Khiêm chắn giữa Lý Xuyên và Sở Mộc U, ánh mắt như muốn giết người. "Bình Khiêm, khách đến là khách." Phụ thân Triệu Bình Khiêm đứng dậy nói, những người khác cùng bàn cũng lần lượt đứng lên, nhìn Lý Xuyên với ánh mắt vừa tò mò vừa khó chịu. "Tiểu tử, cảm ơn ngươi đã đến tham dự hôn lễ của con trai ta, nhưng bàn này đã không còn chỗ trống, ngươi qua bên kia ngồi thì sao?" Triệu phụ cười tủm tỉm nói. Lý Xuyên thẳng tắp đi về phía Sở Mộc U, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có chuyện chẳng lành. "Hôm nay có nhiều thân bằng hảo hữu ở đây, y không muốn làm lớn chuyện khiến người ta chê cười, có chuyện gì, có thể để Triệu Bình Khiêm xử lý sau." Mặc dù y cười tươi, nhưng ánh mắt sắc bén và khí thế ẩn hiện trên người phát ra, tạo cho người ta áp lực lớn. Đương nhiên, áp lực này chỉ đối với người thường mà nói, Lý Xuyên lười biếng đến mức không thèm nhìn y một cái, mà ánh mắt vượt qua Triệu Bình Khiêm, nhìn về phía Sở Mộc U vừa mới đứng dậy. Thấy Lý Xuyên tên kia làm ngơ y, mà lại nhìn về phía sau lưng y, Triệu Bình Khiêm lập tức quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong đợi của vị hôn thê của mình. Giống như đứa trẻ nhìn thấy thứ gì đó đã khao khát từ lâu. Nhưng ánh mắt này lại không phải nhìn về phía y để vị hôn thê của y, vậy mà lại ở hôn lễ của y mà thâm tình nhìn đối phương với người đàn ông khác. Triệu Bình Khiêm đột nhiên quay người, giận dữ hỏi Lý Xuyên, ngươi là ai? Đồng thời, y dịch sang bên nửa bước, ý đồ chắn tầm mắt của Lý Xuyên và Sở Mộc U. Nào ngờ Sở Mộc U phía sau đưa tay, đẩy y sang một bên. "Ngươi!" Triệu Bình Khiêm đại nộ. Tuy nhiên, khi nghe Sở Mộc U hỏi Lý Xuyên ngươi là ai thì lửa giận của y lập tức tiêu tan. Hóa ra, bọn họ không hề quen biết nhau ư? Là y đã quá làm lớn chuyện, lòng dạ hẹp hòi rồi. Triệu Bình Khiêm có chút tự trách, ý vừa rồi đã nghĩ gì vậy? Sở Mộc U thanh thuần vô cùng, bình thường đối với những kẻ theo đuổi kia đều không thèm giả vờ, y làm sao có thể nghĩ Sở Mộc U và người đàn ông mà y chưa từng gặp mặt này có quan hệ gì được chứ? Những người khác nghe Sở Mộc U hỏi như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn Lý Xuyên, nhìn thanh niên suýt chút nữa đã khiến hai người sắp đính hôn cái bã này. Còn Lý Xuyên nhìn Sở Mộc U, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Ánh mắt của Sở Mộc U đã nói cho hắn biết, nàng có thể dễ dàng bị hắn thu phục. Lý Xuyên trong lòng cũng có chút nghi hoặc, điều này rõ ràng không đúng, luân hồi không nên là như vậy. Sở Mộc U, Triệu Bình Khiêm xuất hiện ở đây căn bản là không hợp lý. "Ta có chuyện tìm ngươi, đi theo ta đi." Lý Xuyên nói với Sở Mộc U. Triệu Bình Khiêm lại nổi giận, nhưng lần này ý còn chưa kịp nói, phụ thân ý đã đứng trước mặt ý, chắn giữa ý và Lý Xuyên. "Tiểu tử, hôm nay là hôn lễ của khuê tử, ngươi bây giờ dẫn con dâu tương lai của ta đi, e rằng không thích hợp, nếu có chuyện gì, có thể đợi sau khi yến tiệc kết thúc rồi nói." Lời nói của Triệu phụ tuy vẫn còn khách khí, nhưng lại dùng khí thế trên người để áp chế Lý Xuyên. Nếu Lý Xuyên chỉ là một người bình thường, vậy nhất định đã kinh hoàng thất thố, thậm chí khom lưng cúi đầu. Nhưng Lý Xuyên không phải là người bình thường, hắn buồn cười nhìn Triệu phụ, trong mắt chỉ có sự khinh thường cao ngạo, một kẻ chỉ học được chút gia lông tu tiên, ngay cả ngưỡng cửa luyện khí cũng chưa chạm tới, mà cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Tuy nhiên, trong số người thường, thực lực của Triệu Phụ cũng coi như là một cao thủ. Triệu Phụ bị Lý Xuyên nhìn đến kinh hãi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Y Lý cũng coi như là người có địa vị nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhất thời lại có chút co rúm lại. Và lúc này, Triệu Bình Khiêm phía sau ý nói, "Cha, chuyện này người không cần quản, người cứ tiếp đãi khách khứa là được." Triệu Bình Khiêm đi sang bên cạnh, nói với Lý Xuyên và Sở Mộc U, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Đôi lông mày thanh tú của Sở Mộc U nhíu lại, sau đó đưa cho Lý Xuyên một ánh mắt, rồi đi theo Triệu Bình Khiêm. Nếu Triệu Bình Khiêm nhìn thấy Sở Mộc U đưa tình với Lý Xuyên, ý lại phải nổi điên. Ý thì không nhìn thấy, nhưng cha mẹ Sở Mộc U lại nhìn thấy. Sở phụ nhíu mày nói nhỏ một câu, "Mộc U, con đừng đi nữa." Nhưng Sở Mộc U không có ý định dừng lại. Sở Mẫu có chút sốt ruột, nói với Sở phụ, "Hôm nay Mộc U đứa trẻ này, sao lại có chút không giống bình thường vậy?" Sở Mộc U bình thường, ngoan ngoãn vâng lời, chưa bao giờ không để ý khi người lớn gọi nàng. Không khí ở bàn chính có chút vi diệu, không ai còn tâm trí cho chuyện, họ cứ thế nhìn chằm chằm ba người rời khỏi đại sảnh. Lý Xuyên đi phía sau Sở Mộc U, nhìn vòng eo thon gọn dưới chiếc váy dài trắng bó sát của Sở Mộc U, không khỏi khen ngợi, "Cái dáng người nhỏ nhắn này, thật là mặc gì cũng đẹp, nhìn cái eo nhỏ nhắn này, chật chật cái giọng điệu này của hắn, trong hai người ngoài nghe được, đó không phải là khen ngợi, mà là trêu ghẹo." Triệu Bình Khiêm đi phía trước nắm chặt nắm đấm, và lúc này, Sở Mộc U quay đầu lại, nói với Lý Xuyên một câu, "Cảm ơn lời khen." Nụ cười rạng rỡ đó, là Triệu Bình Khiêm chưa từng thấy bao giờ. Đương nhiên, lần này ý cũng không nhìn thấy. Nhưng câu nói này của Sở Mộc U, ý lại nghe thấy. Trên mặt ý hiện lên vẻ khó tin. Không phải nói không quen biết sao? Sao lại đối mặt với lời nói rõ ràng là khinh suất của Lý Xuyên, Sở Mộc U bình thường đối với những tên lưu manh côn đồ kia đều không giả vờ, vậy mà lại nói cảm ơn. Hơn nữa, tuy Triệu Bình Khiêm không quay đầu lại, nhưng y có thể rõ ràng nghe ra từ giọng điệu của Sở Mộc U rằng nàng đang cười. Trái tim Triệu Bình Khiêm lập tức thắt lại, vừa đau vừa giận. Vừa ra khỏi đại sảnh, y đã dừng lại ở hành lang, nghe thấy tiếng bước chân của Lý Xuyên phía sau, y không chút do dự quay đầu lại, vung quyền đấm thẳng vào Lý Xuyên. Đấm một cách quyết liệt, dường như muốn một quyền đập nát cái miệng thối của Lý Xuyên. Nắm đấm của y mang theo tiếng gió rít, cực kỳ hung mãnh, tuy nhiên lại dừng lại trước người Lý Xuyên. "Triệu Bình Khiêm, ngươi làm gì vậy?" Sở Mộc U đưa tay thay Lý Xuyên đỡ nắm đấm của Triệu Bình Khiêm và quát hỏi, "Ta làm gì ư?" Triệu Bình Khiêm suýt chút nữa thổ huyết, y chất vấn, "Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với hắn?" Sở Mộc U nói, "Ta đã nói rồi, ta không quen hắn." "Ngươi không quen hắn ư?" Triệu Bình Khiêm cười lạnh, "Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?" Nói xong, ý lại tấn công Lý Xuyên. Và Sở Mộc U không ngoài dự đoán lại lần nữa ngăn lại, lần này Triệu Bình Khiêm không thu tay, cùng Sở Mộc U giao chiến một chỗ. Lý Xuyên hứng thú nhìn xem, thực lực của Sở Mộc U yếu hơn nửa phần, nhưng Triệu Bình Khiêm nổi giận công tâm, tấn công rõ ràng không có chương pháp. Càng nhìn, mắt Lý Xuyên càng trợn tròn. Hắn phát hiện công pháp hai người tu luyện giống nhau. Hơn nữa hắn còn biết đó là công pháp gì. Chương 750 Mai Khai Nhị Độ. Chương 750 Mai Khai Nhị Độ. Sở Mộc U và Triệu Bình Khiêm, hai người này lại tu luyện công pháp cơ bản nhất của Âm Dương Tông, Âm Dương Nạp Khí Quyết. Điều này Lý Xuyên vạn vạn lần không thể ngờ tới. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Xuyên khẽ thốt, công pháp của linh giới sao lại xuất hiện ở nơi đây, lại còn xuất hiện trên thân hai người vốn dĩ đã từng tu luyện công pháp này ở một thế giới khác? Thôi được rồi, Lý Xuyên đột nhiên nhấc chân đá vào bụng Triệu Bình Khiêm. Triệu Bình Khiêm lập tức há miệng thành hình chữ O, ôm bụng đau đớn quỳ sụp xuống. Sở Mộc U chợt sững sờ, ngập ngừng nói, "Ngươi đánh vị hôn phu của ta, e rằng không ổn lắm đâu." Vốn dĩ, nàng nên nổi giận mới phải, nhưng nàng lại phát hiện, mình chẳng hề tức giận chút nào. Dường như, chỉ cần là chuyện Lý Xuyên làm, đều là đúng. Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến Sở Mộc U vô cùng hiếu kỳ. Quả thật không ổn, hắn đã đủ đáng thương rồi. Lý Xuyên ra vẻ nghiêm túc gật đầu, đoạn vò tay vào túi, móc ra mấy tờ tiền, rút một tờ 50 tệ đưa cho Sở Mộc U. Chiếc mũi tinh xảo của Sở Mộc U nhăn lại, có chút buồn cười, nói, "Đây là bồi thường của ngươi sao?" Nàng liếc nhìn tờ tiền trong tay Lý Xuyên, cảm thấy Lý Xuyên có vẻ quá keo kiệt. "Bồi thường?" Lý Xuyên nắm lấy tay nàng, đặt tờ 50 tệ vào lòng bàn tay nàng, nói, "Cái này là cho ngươi." "Cho ta?" Sở Mộc U vẻ mặt khó hiểu, nhưng điều khó hiểu hơn là trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ sao động. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ tờ 50 tệ này có huyền cơ gì sao? Đang lúc kinh nghi, liền nghe Lý Xuyên nói, "Ngủ với ta một đêm, tờ 50 tệ này chính là của ngươi." Cái gì?" Sở Mộc U không thể tin được, trừng lớn mắt nhìn Lý Xuyên. "Không phải nàng chỉ đáng giá 50 tệ thôi sao?" Thế nhưng, vừa đối diện với ánh mắt Lý Xuyên, khuôn mặt nàng liền không tự chủ mà ửng hồng, trái tim cũng không kiểm soát được mà đập thình thịch liên hồi. Cái này ít quá đi mất. Sở Mộc U lắp bắp nói. Nói xong, chính nàng cũng ngẩn người, đây là lời nàng nên nói ra sao? Nàng đương đương là hoa khôi của trường, lại đi bàn chuyện ngủ cùng người khác. Mặt nàng càng đỏ hơn, tiểu diễm ướt át, hệt như sắp dỉ máu. Triệu Bình Khiêm đang quỳ dưới đất, quả thật không dám tin vào tai mình. Đây là vị hôn thê trong sáng của hắn sao? Giờ phút này, chẳng lẽ không nên mắng chửi đối phương là lưu manh, rồi ra tay đánh hắn sao? Sao lại còn dáng vẻ e thẹn như thế, bộ dạng như chỉ cần thêm chút nữa là sẽ đồng ý ngay lập tức. Hôn đản Triệu Bình Khiêm nén đau, đột nhiên nhào về phía Lý Xuyên. Hôm nay, hắn nhất định phải khiến tên khốn này phải trả giá. Thế nhưng, hắn vừa đứng dậy, đã bị Sở Mộc U một cước đá bay ra ngoài. Triệu Bình Khiêm là người, Sở Mộc U cũng là người. Cước này nàng cũng là vô thức đá ra, căn bản không hề nghĩ tới vì sao. Để nén nghi hoặc trong lòng, Sở Mộc U ra tay trước, hỏi với giọng điệu kẻ ác cáo trạng trước, "Triệu Bình Khiêm, ngươi làm gì vậy?"
"Ta làm gì ư?"
Triệu Bình Khiêm giận dữ nói, "Ngươi là vị hôn thê của ta, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, vậy mà lại giúp người ngoài đánh ta."
"Ngươi còn nắm tay hắn." Triệu Bình Khiêm chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của Lý Xuyên và Sở Mộ U, run rẩy nói,
"Hắn cảm thấy mình bị cắm sừng ngay trong lễ đính hôn của mình."
"Ta đã nói rồi, ta không quen hắn."
Sở Mộ U lại nói với Triệu Bình Khiêm. Tuy nhiên, lời này ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút không đáng tin. Nàng quay sang nói với Lý Xuyên, "Nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ khác đi." Nàng nhất định phải làm rõ, cảm giác trong lòng nàng rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nơi đây đông người, quả thật nên đổi một chỗ khác. Lý Xuyên cười nói, kéo Sở Mộng U đi.
"Sở Mộng U, ngươi đứng lại." Ngươi quay về Triệu Bình Khiêm, toàn thân run rẩy, vội vàng lắp bắp bò dậy muốn đuổi theo. Thế nhưng, một cái lảo đảo, lại ngã xuống. Và khi hắn một lần nữa bò dậy ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn mắt nước mày rách. Vị hôn thê của hắn, cô gái mà hắn cho là trong sáng nhất thiên hạ, lúc này đang bị Lý Xuyên, một kẻ xa lạ, ôm eo kéo vào lòng.
"Ôm eo thì thôi đi." Một bàn tay của Lý Xuyên còn bén váy nàng lên. Và đối mặt với sự quấy rối này, vị hôn thê của hắn chỉ nói một câu, "Đừng mà, ngươi đã nói ở đây đông người rồi, thậm chí còn không đẩy hắn một chút nào." Triệu Bình Khiêm chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, hệt như sấm sét nổ vang. Và khi hai người sắp rẽ ở góc đường, hắn thấy Lý Xuyên ôm Sở Mộng U, hôn lên mặt nàng. Triệu Bình Khiêm khí huyết dâng trào, lăn lộn bỏ trườn lao tới. Đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới xông đến góc đường, nhìn thấy lại không phải Lý Xuyên hôn mặt Sở Mộng U, mà là hôn môi Sở Mộng U. Đúng vậy, vị hôn thê của hắn, ngay trong lễ đính hôn này, trong hành lang của tiểu lâu này, đã hôn môi với một người đàn ông xa lạ khác. A, Triệu Bình Khiêm điên cuồng lao tới. Lý Xuyên và Sở Mộng U lại đi vào căn phòng bên cạnh trước hắn một bước. Triệu Bình Khiêm nhấc chân đá vào cửa. Vốn dĩ cánh cửa bình thường này không thể cản được một cước của hắn, nhưng chớ trêu hay, cước này lại không đá bung được cửa. Ngược lại, người bên trong cửa dường như bị ảnh hưởng, truyền ra một tiếng rên khẽ của Sở Mộng U, nhưng tiếng rên khẽ này lọt vào tai Triệu Bình Khiêm lại như sấm nổ. Âm thanh này căn bản không giống bị thương vì hắn đá cửa, mà lại giống như Triệu Bình Khiêm không dám nghĩ tiếp, hắn dùng sức đấm cửa, đá cửa, đẩy cửa, mà Sở Mộng U cách một cánh cửa cũng không ngừng phát ra âm thanh. Triệu Bình Khiêm hai mắt đỏ ngầu dừng lại, hắn cuối cùng cũng phản ứng kịp, cánh cửa này đã bị người ta thi triển pháp thuật. Thế nhưng âm thanh của Sở Mộng U cách một cánh cửa lại không hề dừng lại vì Triệu Bình Khiêm dừng tay. Trong hành lang đã xuất hiện rất nhiều người nghe tiếng mà đến, họ đều tò mò nhìn về phía này. Đón lấy những ánh mắt hơi kỳ quái của họ, Triệu Bình Khiêm hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hắn lại bắt đầu đập cửa, và lần này hắn chỉ hy vọng dùng tiếng đập cửa để che đi tiếng kêu của Sở Mộng U, không để hắn thảm hại như vậy. Hắn đã không dám lớn tiếng gọi người bên trong, vì hắn sợ người khác biết người bên trong là vị hôn thê của hắn. Cuối cùng âm thanh bên trong cuối cùng cũng dừng lại, Triệu Bình Khiêm không khỏi thầm mừng thầm, may mà Lý Xuyên không dài sức.
"Ngươi, sao ngươi lại dừng lại?"
Bên trong truyền ra tiếng của Sở Mộng U, câu nói này khiến lửa giận của Triệu Bình Khiêm lại bùng lên. Sau đó, tiếng của Lý Xuyên vang lên, "Có chút không đúng, đổi một nơi khác đi." Tập trung Triệu Bình Khiêm vẫn không nhịn được mà mắng ra. Tuy nhiên hắn đã hiểu lầm, Lý Xuyên nói đổi một nơi khác là đổi một nơi khác, chứ không phải đổi một nơi khác. Vì Lý Xuyên phát hiện, hắn vẫn không thể liên lạc được với Tiểu Hắc Thư. Khi họ rời đi, Triệu Bình Khiêm chỉ nghe thấy một câu nói của Sở Mộng U, "Triệu Bình Khiêm, hôn ước của chúng ta hủy bỏ." Cánh cửa cuối cùng cũng bị Triệu Bình Khiêm tông ra. Hắn nhìn thấy Lý Xuyên và Sở Mộng U nhảy từ cửa sổ xuống. Hắn lại muốn xông tới đuổi theo, nhưng lại ngây người đứng tại chỗ. Đuổi theo làm gì? Hắn đối với đôi cậu nam nữ này, căn bản không có cách nào. Chương 751 cái này đô thị, thật sự không giống nhau. Chương 751 cái này đô thị, thật sự không giống nhau. Triệu Bình Khiêm hẳn là không thể ngờ, Lý Xuyên và Sở Mộng U căn bản chưa hề đi xa. Sau khi Lý Xuyên nhảy xuống tiểu lầu, phát hiện đây là một con hẻm cụt, bình thường hẳn không có ai lui tới, nên ý cũng chẳng rời đi. Ý cứ thế đường hoàng cùng Sở Mộng U bắt đầu hoan hái. Sở Mộng U khẽ cắn môi, lòng nàng kích động cô tả. Đây là trải nghiệm hoàn toàn chưa từng có trong đời nàng, đối với nàng mà nói, quả thực quá đỗi kích thích.
"Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?"
Nàng ghé sát tai Lý Xuyên hỏi. Nàng đối với Lý Xuyên, vậy mà không hề có chút bài xích nào. Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn vô cùng khao khát. Thế nhưng Lý Xuyên đối với nàng mà nói, chỉ là một kẻ xa lạ. Nàng và Lý Xuyên thậm chí còn chưa nói được mấy câu.
"Ta là chủ nhân của ngươi."
Lý Xuyên nói.
"Chủ nhân?"
Sở Mộng U mắt lộ kỳ quang, liếm liếm môi, khẽ thì thầm. "Ngươi chơi cũng quá biến thái rồi." Lý Xuyên hỏi nàng, "Vậy ngươi có thích không?"
Sở Mộng U chần chừ một lát, nói, "Hình như có chút thích, vậy còn không gọi chủ nhân."
Chủ nhân Sở Mộng U gọi xong, phát hiện tiếng chủ nhân này của nàng thuận miệng đến lạ thường, không khỏi có chút hoảng hốt, thầm nghĩ đây có lẽ mới là bản ngã thật sự của nàng. Và lúc này, Lý Xuyên hỏi nàng, "Công pháp trên người ngươi từ đâu mà có?"
Sở Mộng U hoàn hồn, nói, "Trường học cấp đó, có chuyện gì sao?"
"Trường học?" Câu trả lời này khiến Lý Xuyên kinh ngạc, y cẩn thận hồi tưởng, ở kiếp trước của y, khi y còn học đại học, chưa từng nghe nói trường học sẽ cấp công pháp tu tiên. Thậm chí, khi đó y còn chưa từng nghe tin tức về tu tiên giả thật sự, tất cả những câu chuyện liên quan đến tu tiên đều chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Nhưng sau khi y tu luyện ở kiếp này, lại phát hiện người tu luyện không ít, ngay trong đại sảnh tiệc đính hôn của Sở Mộng U vừa rồi, đã có không ít người trong cơ thể có linh khí, tuy rằng hiếm hoi, trong đó thậm chí còn chưa có một người nào đạt đến luyện khí kỳ, nhưng số lượng người tu luyện này đối với y ở kiếp trước mà nói, có chút vượt quá nhận thức. Lý Xuyên nói, "Trường học nào của các ngươi vậy mà còn phát công pháp, ngoài ngươi và Triệu Bình Kiêm, còn bao nhiêu người đang tu luyện công pháp này?" Sở Mộng U kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, nói, đương nhiên là cả trường đều đang tu luyện đó. Lần này, Lý Xuyên thật sự bị dọa sợ. Cả trường? Các ngươi là trường nào? Sở Mộng U cười nói, là đại học Bái Thành đó, đại học bây giờ dạy công pháp tu tiên, không phải rất bình thường sao? Bất quá không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, rất nhiều người vẫn không có cái phúc khí này. Ý ngươi là, tất cả các trường đại học đều đang dạy công pháp tu tiên? Lý Xuyên hoàn toàn ngây dại. Đương nhiên rồi. Sở Mộng U không kìm được hôn Lý Xuyên một cái, hỏi, chủ nhân, sao người lại kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ công pháp của người không phải học ở trường sao? Ồ, nhìn dáng vẻ của chủ nhân, hẳn là đã tốt nghiệp vài năm trước rồi, lúc đó các người quả thật chưa dạy công pháp. Sở Mộng U tinh nghịch nói, chủ nhân sẽ không nghĩ rằng, dưới gầm trời này, chỉ có một mình người đang tu tiên chứ. Tuy rằng hiện tại quốc gia vẫn chưa chính thức công bố chuyện tu tiên ra bên ngoài, nhưng các trường đại học nổi tiếng toàn quốc đã bắt đầu thí điểm rồi. Kể từ khi trong không khí xuất hiện một loại năng lượng thể được các nhà khoa học đặt tên là linh khí, thế giới này đã trở nên khác biệt. Và cùng với việc các cổ mộ liên quan đến tu tiên liên tục được khai quật trong dân gian, các loại công pháp đã bắt đầu lưu truyền trong giới thượng lưu, tu tiên đối với nhiều người mà nói, đã không còn là bí mật nữa. Lý Xuyên nghe xong, có chút ngây người, sao lại thế này? Không giống, quá không giống rồi. Đối với y mà nói, đây hoàn toàn là sự đảo lộn. Chẳng lẽ y không phải trở về kiếp trước, là một không gian song song tương tự sao? Nhưng, vừa rồi y đã thử tất cả những nơi có thể thử trên người Sở Mộng U, vẫn không thể mở ra cuốn sách nhỏ màu đen, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ lực luân hồi còn mạnh hơn cuốn sách nhỏ màu đen, phong ấn nó lại rồi? Lý Xuyên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, y hiện tại đối với việc làm sao để trở về tiền giới, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Linh khí bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Y liền vội hỏi Sở Mộng U, đây có lẽ là một điểm đột phá. Sở Mộng U nói, linh khí rốt cuộc bắt đầu xuất hiện từ khi nào, giới khoa học vẫn chưa có một lời giải thích thống nhất, có người nói mấy nghìn năm trước thực ra đã có, chỉ là bị hút cạn, bây giờ lại xuất hiện trở lại, có người nói mấy trăm triệu năm trước. Lý Xuyên mặt đen sầm, không vui vô vào mông nàng một cái, ta hỏi là, lần này linh khí xuất hiện từ khi nào? Sở Mộng U đi môi, tê hoan, chủ nhân, người cũng đâu có nói rõ ràng, mông người ta sắp nở hoa rồi. Linh khí thực ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là trước đây quá mỏng manh, nhưng trong những rừng sâu núi thẳm vẫn có. Và ở các thành phố lớn đều bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của linh khí, có lẽ là khoảng 3-4 năm trước, thời gian cụ thể ngay cả những nhà khoa học chuyên nghiên cứu linh khí cũng nói mơ hồ, ta thì càng không biết rồi. Sở Mộng U nói năng tinh nghịch không thôi, gặp Lý Xuyên chủ nhân này, nàng dường như trẻ ra mấy tuổi, trước mặt Lý Xuyên, nàng luôn làm đúng, quả thực khác hẳn với thường ngày. Lý Xuyên nghe lời nàng nói, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Linh khí mới xuất hiện vài năm, đã có nồng độ này, vậy sau này cũng không phải là không có khả năng nồng đậm hơn, hoặc nói, trong những rừng sâu núi thẳm kia, vẫn còn linh khí nồng đậm hơn. Như vậy, tu luyện đến độ kiếp kỳ, phá không phi thăng cũng không phải là không thể. Chờ đã. Hình như cũng không đúng, khoảng cách mà khoa học có thể dò xét đã đến vài chục tỷ năm ánh sáng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra sinh linh, y phá không, phi thăng đi đâu chứ? Thôi, cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Lý Xuyên tự đủ. Chủ nhân, người dường như không vui. Sở Mộng U vòng tay qua cổ Lý Xuyên, cười định nói, có cần nô lệ của người, làm người vui vẻ một chút không? Lý Xuyên nhìn Sở Mộng U, không khỏi bật cười, nói, ngươi vẫn dâm đãng như mọi khi. A. Sở Mộng U trợn tròn đôi mắt đẹp, trong mắt đầy mỹ hoặc, chủ nhân, trước đây chúng ta từng gặp nhau sao? Hay là, người đã từng hạ thuốc ta lúc nào? Nàng có thể nghĩ đến, chỉ có chuyện bị Lý Xuyên hạ thuốc mà giày vò. Lý Xuyên béo cầm nàng, tiêu ngạo nói, ta muốn ngủ ngươi, còn cần hạ thuốc sao? Không phải chỉ cần móc ngón tay một cái, ngươi đã tự giác lăn tới rồi sao? Sở Mộng U chớp chớp mắt, vẻ mặt đồng tình gật đầu, hình như cũng đúng. Nhưng mà, tại sao chứ? Nàng rất không hiểu. Nàng không hiểu, tại sao nàng lại nghe lời Lý Xuyên đến vậy, lại vô liêm sỉ đến vậy trước mặt Lý Xuyên, thậm chí còn vứt bỏ cả vị hôn phu của mình. Chương 752 Lý Xuyên đi đại học tu nữ nô. Chương 752 Lý Xuyên đi đại học tu nữ nô. Bởi vì ngươi, vừa tiện vừa dâm đãng. Lý Xuyên vừa bớt ve Sở Mộng U vừa nói. Sở Mộng U ngây người, đây là lần đầu tiên có người nói nàng như vậy, trước kia ai chẳng bảo nàng thanh thuần xinh đẹp. Thế nhưng, nàng lại chẳng có chút ý niệm tức giận nào. Ngươi là chủ nhân, ngươi nói gì, chính là cái đó. Nàng bĩu môi làm nũng. Cái cảm giác này, nàng thấy rất thích. Mà Lý Xuyên cũng thấy hài lòng, mọi thứ đã được điều chỉnh ổn thỏa, chẳng cần hắn phải tốn công tốn sức nữa. Dĩ nhiên, những điều chỉnh nhỏ cần thiết vẫn phải có. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại du dương vang lên. Sở Mộng U cầm điện thoại lên nhìn, rồi nói với Lý Xuyên, là mẹ ta. Thấy Lý Xuyên không ngăn cản, nàng liền bắt máy. Alo, mẹ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì ư? Sở Mộng U, con đang làm cái quái gì vậy? Sở Mẫu gầm lên, Tiểu Khiêm nói con cùng tên đàn ông kia bỏ trốn, còn cùng tên đó ở trong phòng bao tiểu lầu công khai thông dâm, rốt cuộc có phải như vậy không? Có ạ. Sở Mộng U trả lời dứt khoát đến lạ. Dứt khoát đến mức khiến Sở Mẫu đầu dây bên kia im lặng. Bà ta có lẽ không ngờ con gái mình lại làm ra chuyện hoang đường như vậy ở nơi công cộng, rồi lại còn không chút xấu hổ mà thừa nhận. Con muốn chọc chết chúng ta sao? Sở Mẫu sụp đổ gào lên. Mẹ, con đã nói với Triệu Bình Kim rồi, hủy hôn ước với hắn, cha mẹ trả lại xính lễ cho nhà hắn đi. Trả lại cho nhà hắn. Ta và cha con thấy tình thế không ổn, đã sớm rời đi rồi, không những không cầm xính lễ, ngay cả của hồi môn cũng không mang theo. Con đi đòi lại của hồi môn đi. Không đi. Sở Mộng U trực tiếp cúp điện thoại, nói với Lý Xuyên, chủ nhân, người thấy ta tốt không, vì người mà ngay cả hôn lễ với vị hôn phu cũng hủy bỏ rồi. Nói xong, nàng đột nhiên hối hận nói, ôi chao, không nên hủy hôn mới phải. Hửm. Lý Xuyên nhíu mày nhìn nàng. Đây chẳng phải là thiếu điều chỉnh sao? Sở Mộng U tiếp tục nói, ta nên kết hôn với Triệu Bình Khiêm, sau đó vào ngày cưới cùng chủ nhân, nàng hưng phấn nói, rồi với vẻ mặt kích động nói với Lý Xuyên, chủ nhân chắc chắn thích chơi như vậy đúng không? Hóa ra là đã hiểu lầm Sở Mộng U, Lý Xuyên cảm thán, đây quả nhiên là một tiện nhân. Nếu không phải hắn, ai biết được Sở Mộng U thanh thuần lại có bộ dạng dâm đãng này. Đúng lúc này, điện thoại của Sở Mộng U lại vang lên. Ôi, là chủ nhiệm khoa gọi đến. Sở Mộng U vẻ mặt sợ hãi, lè lưỡi, rồi bắt máy. Trong điện thoại, truyền đến một giọng nói nghiêm khắc nhưng lại dễ nghe, Sở Mộng U, vừa rồi Triệu Bình Khiêm gọi điện đến tố cáo con hành vi không đứng đắn, mặc dù Sở Mộng U không bật loa ngoài, nhưng với thính lực hiện tại của Lý Xuyên, hắn có thể nghe rõ lời nói của vị chủ nhiệm khoa trong điện thoại. Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm là giọng nói này, Lý Xuyên cũng quen thuộc. Quá quen thuộc rồi. Lại là người quen cũ, Lý Xuyên không nhịn được muốn cười. Chủ nhân, chủ nhiệm khoa gọi điện nói, Triệu Bình Khiêm đã đến trường tố cáo ta, trường học định khai trừ ta khỏi lớp tu luyện đặc biệt, họ bảo ta đến giải thích tình hình, người nói ta có nên đi không? Sở Mộng U cúp điện thoại xong, nói với Lý Xuyên. Thấy Lý Xuyên vẻ mặt kỳ lạ, nàng không nhịn được nói, chủ nhân, người có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ không cần ta nữa sao? Nhưng người mới chơi có một lần thôi mà, đã chán rồi sao? Nàng giả vờ tủi thân nói. Bộ dạng này, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ xa vào, nhưng Lý Xuyên là lão luyện, hắn kiểm soát tự nhiên. Lớp tu luyện đặc biệt gì? Hắn hỏi Sở Mộng U. Sở Mộng U nói, chính là lớp tu tiên đặc biệt đó, sau khi học sinh bình thường tu luyện công pháp, sẽ căn cứ vào tiến độ tu luyện để tuyển chọn học sinh ưu tú vào lớp đặc biệt này. Giáo viên của lớp đặc biệt đều là tiên nhân luyện khí kỳ, vô cùng lợi hại. Nếu ta bị đuổi khỏi lớp đặc biệt, nói không chừng còn bị khai trừ học bạ nữa. Tên Triệu Bình Kim này cũng quá nhỏ mọn rồi, chủ nhân chẳng qua chỉ chơi vị hôn thê của hắn một chút thôi mà, đâu có làm hỏng gì tốt lắm. Lý Xuyên trực tiếp thốt lên, tốt lắm. Quá quen thuộc rồi, cái cảm giác này. Hắn không khỏi béo khuôn mặt mềm mại của Sở Mộng U nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt nghi hoặc nói, kỳ lạ, ta còn chưa điều chỉnh, sao ngươi đã như vậy rồi? Sở Mộng U không chịu, chủ nhân đáng ghét, người ta không thể xuất xưởng tự mang theo sao? Chủ nhân có muốn kiểm tra một chút không? Cũng có thể kiểm tra, Lý Xuyên nghiêm túc gật đầu. Trong lúc kiểm tra, Lý Xuyên mới nhớ ra chuyện chính, suýt chút nữa bị Sở Mộng U dẫn đi sai hướng. Chủ nhiệm khoa của các ngươi có phải tên là Mộc Ngọc Linh không? Hắn hỏi Sở Mộng U, mặc dù là hỏi, nhưng hắn lại dùng câu khẳng định. Mộc Ngọc Linh, hắn quá quen thuộc rồi, là sư tôn duy nhất mà hắn từng bái, sau này thực lực của hắn mạnh hơn, giải trừ quan hệ sư đồ, thu Mộc Ngọc Linh làm đệ tử, ngược lại trở thành đồ đệ của Mộc Ngọc Linh. Nói ra thì, Sở Mộng U và các nàng lúc đầu đều là đệ tử, sau đó mới là nữ nô. A. Sở Mộng U nhìn Lý Xuyên, kinh ngạc há hốc mồm, chủ nhân, sao lại biết tên chủ nhiệm khoa? Người quen biết sao? Lý Xuyên tà mị cười một tiếng, nói, nàng cũng giống ngươi, là nữ nô của chủ nhân ta lưu lạc bên ngoài. Sở Mộng U trợn mắt càng lớn hơn, nhưng nàng là tiên nhân luyện khí kỳ, đó. Lý Xuyên lắc đầu, luyện khí nho nhỏ cũng dám xưng tiên nhân. Sở Mộng U ánh mắt kỳ quái, rõ ràng không tin, dù sao Lý Xuyên có lợi hại đến mấy cũng không phải luyện khí kỳ. Mộc Ngọc Linh với tư cách là chủ nhiệm khoa thủy hệ của học viện tu tiên đại học Bỉ Thành, thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn quý, làm sao có thể là nữ nô của hắn? Tuy nhiên Sở Mộng U vô cùng thông minh, sẽ không ngốc đến mức tranh luận với Lý Xuyên, chủ nhân của mình, ngay tại chỗ. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, muốn nói gì thì nói, nàng cứ nghe là được. Không ngờ, Lý Xuyên tiếp lời, ta cùng ngươi đến Đại học Bỉ Thành đi. A, Đại học Bỉ Thành, Sở Mộng U khoác tay Lý Xuyên đi trong khuôn viên trường, nàng lo lắng nhìn Lý Xuyên, chủ nhân, người sẽ không đến thật đó chứ? Vừa rồi Lý Xuyên nói, muốn đến trường của các nàng để thu nữ nô. Điều này khiến Sở Mộng U giật mình, phải biết rằng học viện tu tiên có một đống đại lão luyện khí kỳ, Lý Xuyên đến chẳng phải là tự tìm khổ sao? Đừng nói hắn còn chưa luyện khí, cho dù luyện khí rồi cũng không cản được một đám luyện khí vây đánh. A, Lý Xuyên nhìn xung quanh, cười nói với Sở Mộng U, ngươi không phát hiện ra một chuyện sao? Chuyện gì? Sở Mộng U ngơ ngác. Lý Xuyên hất cằm về phía xung quanh, họ dường như đang mắng ngươi. Ai mắng ta? Sở Mộng U ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy các học sinh xung quanh chỉ trỏ nàng, nữ thì vẻ mặt khinh bỉ, nam thì từng người đau lòng. Sở Mộng U lập tức đoán ra chuyện gì, hừ một tiếng, chắc chắn là Triệu Bình Khiêm đã kể chuyện của chúng ta khắp nơi rồi. Nàng nói xong, liền đưa đôi môi mềm mại quyến rũ của mình về phía Lý Xuyên, trao cho Lý Xuyên một nụ hôn thế kỷ. Sau khi hôn xong, nàng giống như một vị tướng chiến thắng, vẻ mặt đắc ý nhìn xung quanh. Ta chọc tức bọn họ quả nhiên, các học sinh xung quanh vì hành động khiêu khích này của Sở Mộng U mà càng thêm tức giận. Tuy nhiên, họ cũng chỉ càng thường xuyên chỉ trỏ và ném ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại không có ai ra mặt. Chương 753 Thiên Kim tiểu thư Sở Mộc Ly. Chương 753 Thiên Kim tiểu thư Sở Mộc Ly là nhóm người dễ bị cảm xúc chi phối nhất, hành vi như Sở Mộc U ở trường còn không biết sẽ bị khinh bỉ đến mức nào. Có thể nói cả trường đều mắng nàng cũng không quá lời. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, sẽ không có ai trực tiếp xông ra chỉ trỏ Sở Mộc U mà mắng. Dù sao, sau lưng gì thai mới phù hợp với khí chất sinh viên. Nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Sở Mộc U, ngươi thật vô sỉ. Một tiếng quát kiểu mị vang lên, khiến vẻ đắc ý trên mặt Sở Mộc U lập tức biến thành tức giận. Nàng tìm theo tiếng mà nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái búi tóc hai bên đang khí thế hừng hực đi về phía nàng. Cô gái thân hình cao ráo, mặc váy xếp ly, tràn đầy khí chất thiếu nữ, khuôn mặt lại tinh xảo không tì vết, dù dùng từ khuynh quốc khuynh thành để miêu tả cũng không quá lời. Điểm duy nhất là tuổi nàng trông có vẻ hơi nhỏ, nhưng đây là đại học, những người có thể xuất hiện ở đây đều là người trưởng thành. Ngươi vậy mà còn dám quay lại trường? cô gái dừng lại cách Sở Mộc U 2 mét, một tay chống lạnh, một tay chỉ vào Sở Mộc U, khí thế hung hăng. Nói xong, nàng còn liếc nhìn Lý Xuyên một cái, đôi lông mày tinh xảo bất giác nhíu lại, trong mắt cũng lóe lên vẻ nghi hoặc. Ta tại sao lại không dám quay lại trường? Sở Mộc U trên dưới đánh giá cô gái, từ mũi phát ra tiếng hừ khinh thường, nói: "Tiểu muội muội, ngươi là ai?" Lý Xuyên nói: "Nàng là muội muội của ngươi, Sở Mộc Ly. Thiên tài thiếu nữ Sở Mộc Ly, đạo phẩm linh căn a." Lý Xuyên cảm thấy, hắn chắc chắn là khi luân hồi đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến nhân quả, mới khiến thế giới này khắp nơi đều là người quen. Sở Mộc U nghe vậy chợt hiểu ra, nói với Sở Mộc Ly: "Ồ, ngươi chính là Sở Mộc Ly. Học muội, chuyện của học tỷ không đến lượt ngươi quản." Rồi lại nói với Lý Xuyên: "Chủ nhân, chúng ta chỉ là tên tương tự thôi, ta và nàng không có bất kỳ quan hệ nào." Sở Mộc Ly cũng gần như đồng thời nói: "Ai là muội muội của nàng?" Ngươi cái đồ xấu đón lấy ánh mắt của Lý Xuyên, Sở Mộc Ly trong lòng không hiểu sao dùng mình, lập tức đổi lời: "Ngươi cái đại soái ca nói bậy bạ gì đó." Nói xong, Sở Mộc Ly chính mình cũng tức giận, hận mình tại sao lại đổi lời, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Xuyên, nhưng lập tức lại chuyển ánh mắt sang Sở Mộc U, nàng phát hiện, nàng nhìn thấy Lý Xuyên liền vô cớ phát rụt. Rồi nàng như thể đột nhiên phát hiện ra tân đại lục, trợn tròn đôi mắt đẹp không thể tin được nói: "Ngươi vừa gọi hắn là gì?" "Chủ nhân." "Ừm, ngoan." Lý Xuyên đáp một tiếng. Ngươi Sở Mộc Ly tức giận lập tức lại trừng mắt nhìn hắn, kết quả lại nhanh chóng quay đầu lại, mắng Sở Mộc U: "Thiệt đính hôn ngươi bỏ trốn với người khác không nói, còn nhốt vị hôn phu của ngươi ở ngoài cửa mà loạn giao với nam nhân khác, ngươi còn muốn mặt mũi không? Mặt mũi của trường đều bị ngươi làm mất hết rồi." Trước mặt Sở Mộc U, nàng khí thế hừng hực. Sở Mộc U lại nói: "Triệu Bính Kiêm nói gì ngươi liền tin ấy, ngươi không có nào sao?" Sở Mộc Ly sững sờ, do dự nói: "Hắn vu khống ngươi." "Sở Mộc U, hắn nói là thật." Sở Mộc Ly mặt tối sầm, lập tức nổi giận: "Ngươi đùa ta sao?" "Ừm a." Sở Mộc U gật đầu: "Ngươi quá kiêu ngạo rồi." Sở Mộc Ly tức giận: "Ta hôm nay phi nàng vươn tay vén vén cái ống tay áo không tồn tại trên cánh tay trắng nõn, chuẩn bị thu thập Sở Mộc U, đây cũng là ý định ban đầu của nàng khi đến. Nàng muốn thay trời hành đạo, nàng muốn ra tay trưởng nghĩa." Tuy nhiên, đến hiện trường, nàng phát hiện áp lực có chút lớn, ánh mắt của Lý Xuyên như có thực chất, nhìn nàng hoảng sợ. Nàng có một cảm giác, nếu còn ở lại đây, sẽ bị Lý Xuyên trực tiếp ấn xuống đất mà giày vò. Rõ ràng thực lực của nàng trong số học sinh là xuất sắc, không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay không hiểu sao, trong lòng lại hoảng sợ đến mức muốn chết. Vén vén ống tay áo không tồn tại hồi lâu, cuối cùng Sở Mộc Ly vẫn không xông lên, chỉ nặn ra một câu: "Ta hôm nay phi khinh bị chết người không thể nói rồi." Nàng xoay người một cách tiêu sái, đôi chân dài nhỏ nhanh chóng bước đi. Sở Mộc Vũ nhìn ngây người, Lý Xuyên lại gọi: "Đứng lại." Tiếng gọi này giống như mở ra công tắc trên người Sở Mộc Ly, Sở Mộc Ly lập tức chạy đi, đôi chân dài dưới váy xếp ly, trắng loá. "Tiểu nha đầu này, chân khỏe vậy sao?" Lý Xuyên trầm tư. Trước đây hắn chưa từng phát hiện chân Sở Mộc Ly khỏe, sau này có thể dùng tốt. Cảnh tượng này khiến các học sinh xung quanh đều ngây ngốc. "Chuyện gì vậy? Không phải nói Sở Mộc Ly này là ma vương hôn thế trong tân sinh, không sợ trời không sợ đất sao? Sao cảm giác nàng vừa rồi hình như sợ hãi?" "Đúng vậy, ta cũng nghe nói lần trước nàng còn đánh gãy tay huynh đệ người khác, không tàn lắm nghe nói gia đình nàng hình như có thế lực, chẳng lẽ tên bên cạnh Sở Mộc U kia có lai lịch không tầm thường?" Sở Mộc U thấy Sở Mộc Ly gặp đá nhảy đá, vượt sông băng sông, vài giây đã chạy ra khỏi tầm mắt, không khỏi há hốc miệng. "Chủ nhân, nàng hình như sợ ngươi." Nàng nhìn Lý Xuyên. Lý Xuyên nói: "Ta là chủ nhân của nàng, nàng đương nhiên sợ." Sở Mộc U chớp chớp mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng xoay tròn, nghi hoặc nói: "Nhưng mà, tại sao nàng không nghe lời chủ nhân, ta đều nghe lời chủ nhân như vậy?" Nghe câu này liền biết là cố ý. Lý Xuyên cười nói: "Không nghe lời, tìm một thời gian điều chỉnh lại là được." Là của hắn, chạy thế nào cũng không thoát được. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của Sở Mộc U, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn họ đến văn phòng của chủ nhiệm khoa Mộc Ngọc Linh. Trong văn phòng, lúc này đã có không ít người ngồi. Mẫu thân của Triệu Bính Khiêm không ngừng lại nhải: "Mộc chủ nhiệm, hành vi ác độc như Sở Mộc U, nếu trường học các người không xử lý, chúng tôi sẽ công khai chuyện này, để cả nước đều biết đại học Bỉ Thành đã có một học sinh vô sỉ như Sở Mộc U." Một Ngọc Linh có chút lười biếng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt khá sốt ruột, nói: "Gia đình Triệu các người cũng vậy, đều không có mắt sao? Chọn một cô con dâu không có liêm sỉ như vậy, nhiều người nhìn như vậy, vậy mà vẫn để nàng và nam nhân khác làm loạn, nếu ta là các người, trực tiếp tìm một nhà vệ sinh mà bóp chết." Lời này khiến sắc mặt của gia đình Triệu càng khó coi, lúc đó người là bọn họ tận mắt nhìn thấy rời đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng là cô con dâu trong sáng ngoan ngoãn, đột nhiên lại biến thành dâm phụ, sự thay đổi này khiến bọn họ quá bất ngờ. "Mục chủ nhiệm, ngài tìm ta?" Giọng nói của Sở Mộc U đột nhiên xuất hiện ở cửa, người nhà họ Triệu giống như bị điện giật, đồng loạt nhảy dựng lên khỏi ghế. "Sở Mộc U, ngươi còn dám đến?" Mẫu thân Triệu chỉ vào bọn họ, kinh ngạc nhìn bàn tay Lý Xuyên đang ôm eo Sở Mộc U: các ngươi quá vô sỉ." Lý Xuyên xuất hiện là điều không ai ngờ tới. "Đồ khốn, ngươi còn dám đến?" Phụ thân Triệu nổi giận, vung nắm đấm xông về phía Lý Xuyên. "Dừng tay, đây là trường học." Tiếng quát của Mộc Ngọc Linh truyền đến, đồng thời một luồng khí thế nhàn nhạt tập đến, sắc mặt phụ thân Triệu biến đổi, vẫn bất tức dừng tay. Chương 754 muốn đâm đến hiệu trưởng nhà đi, chương 754 muốn đâm đến hiệu trưởng nhà đi. Triệu gia vẫn có thế lực không nhỏ. Nếu là trước kia, chuyện đánh người trong trường cũng chẳng phải việc gì to tát. Nhưng nay đã khác, giờ là thời đại kẻ mạnh làm chủ. Mộc Ngọc Linh, vị hệ chủ nhiệm này, là một cao thủ luyện khí chân chính. Nếu hắn không nghe lời mà tiếp tục động thủ, dù có bị Mộc Ngọc Linh đánh cho một trận ngay tại chỗ, hắn cũng chẳng có nơi nào mà nói lý. "Sở Mộc U, đây là bản tường trình về hành vi bất chính của ngươi do Triệu Bính Khiêm và gia đình hắn nộp lên trường. Ngươi hãy xem thử, có phải đã xảy ra những chuyện này không? Một tờ giấy nhẹ nhàng bay về phía Sở Mộng U, sau đó Mộc Ngọc Linh nhìn về phía Lý Xuyên, đôi mắt đẹp như là nước thu ba của nàng tràn đầy mê hoặc. Đạo hữu, ngươi thuộc hệ nào, tên là gì? Nàng dám chắc Lý Xuyên không phải người của hệ mình, bởi vì một hệ vốn dĩ không có bao nhiêu người, nàng đều quen biết tất cả học sinh trong hệ của mình. Ngươi đoán xem ta thuộc hệ nào? Lý Xuyên cười như không cười nhìn Mộc Ngọc Linh. Mộc Ngọc Linh mặc bộ đồ công sở, áo trên là sơ mi trắng nữ tính, chiếc áo bó sát ấy ôm trọn lấy bộ ngực đầy đặn đáng kinh ngạc của nàng, như thể sợ nó sẽ chạy mất. Vì nàng ngồi sau bàn làm việc, nên không thể nhìn thấy phần dưới cơ thể nàng ra sao. Nhưng nghĩ đến, chắc cũng đủ khiến người ta chảy máu mũi. Ở Hợp Hoa Tông, Mộc Ngọc Linh chính là người ăn mặc lẳng lơ nhất, một tấm lụa mỏng manh, chẳng khác gì không mặc. Ngươi chẳng lẽ là lão sư? Mộc Ngọc Linh do dự nhìn Lý Xuyên. Cảm giác quen thuộc mà Lý Xuyên mang lại đã đành, điều khiến nàng càng thêm khó xử là trong lòng nàng lại dâng lên một khao khát mãnh liệt, khao khát được Lý Xuyên đè xuống bàn làm việc này mà dạy vò tàn nhẫn. Điều này thật sự quá hoang đường, quá vô sỉ. Lý Xuyên lắc đầu, cười mà không nói, điều này khiến lòng Mộc Ngọc Linh như có kiến bò, ngứa ngáy không thôi. Mộc chủ nhiệm, những điều trên đều là thật. Giọng nói của Sở Ngọc U vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Mộc Ngọc Linh, tuy nhiên, mọi việc ta làm đều quang minh chính đại, chưa từng che giấu. Lúc đó Triệu Bính Khiêm cũng có mặt, hắn có thể làm chứng. Chúng ta lúc đó ở trong phòng, chứ không phải ở hành lang, sao có thể nói là bất chính được. Ngược lại, chính hắn đã quấy rầy ta hết lần này đến lần khác, đó mới là kẻ vô sỉ thật sự. Triệu Bính Khiêm nghe vậy, giận dữ nói, Sở Mộng U, ngươi còn dám nói ngươi Sở Mộng U quá mức vô liêm sỉ đến mức hắn không biết phải mắng nàng thế nào. Dù mắng thế nào, dường như cũng không ảnh hưởng đến Sở Mộng U, điều này khiến hắn phát điên. Một Ngọc Linh nhíu mày, cũng có chút khó tin nhìn Sở Mộng U, không ngờ, ngươi lại là người như vậy. Sở Mộng U vẻ mặt kinh ngạc, Mộc chủ nhiệm, học sinh là người như thế nào? Ta chẳng qua chỉ là phát hiện Triệu Bính Khiêm không thích hợp, nên dứt khoát chấm dứt tình cảm với hắn mà thôi, lẽ nào điều này cũng sai sao? Theo đuổi tình yêu tự do, cũng có lỗi sao? Triệu Mâu tức giận đến mức dậm chân, Mộc chủ nhiệm, người xem bộ dạng nàng ta, còn thích hợp làm học sinh nữa không? Sở Mộc U khinh thường nói, ngay cả khi đã kết hôn, còn có thể ly hôn, đây chỉ là đính hôn mà thôi, lẽ nào vì là Triệu gia các người, nên không thể từ hôn sao? Triệu Bính Khiêm giận dữ nói, ngươi đang cố tình nói cản. Mộc Ngọc Linh nhíu mày thật chặt. Sở Mộc U có thể coi là một học sinh thiên tài trong hệ của nàng. Cứ thế mà khai trừ, nàng cũng có chút không nỡ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nói, Sở Mộc U nói có lý, hôn nhân tự do, huống hồ đây chỉ là đính hôn. Các người không thể vì nàng từ hôn mà vu khống nàng. Còn về chuyện nàng cùng nam nhân khác thuê phòng, nàng là người trưởng thành, có quyền đó, trường chúng ta cũng không có tư cách can thiệp. Rõ ràng là ở trong phòng riêng, qua lời nàng lại biến thành thuê phòng. Triệu gia nghe vậy, tự nhiên không cam lòng. Mục chủ nhiệm, người có ý gì? Triệu phụ giận dữ nói. Mục Ngọc Linh nói, Sở Ngọc U còn trẻ, trong việc xử lý này có chút không thỏa đáng, hệ của chúng ta sẽ giáo dục nàng. Còn về những yêu cầu khác của các người, thì không thể, chuyện nhỏ này, còn lâu mới đến mức phải khai trừ. Sở Mộc U lập tức ngọt ngào cười nói, một chủ nhiệm minh xét như thu thủy. Những người Triệu ra thì trừng mắt nhìn một Ngọc Linh, ngươi đây là bao che, chúng ta sẽ tố cáo lên hiệu trưởng. Một Ngọc Linh thờ ơ phất tay, đi đi, cứ đi đi. Ngươi đợi đấy, một đám người Triệu ra như chó nhà có tang, ủ rũ bỏ đi. Lúc đi, Triệu Bính Khiêm nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn không ra tay. Không còn cách nào, Lý Xuyên vừa đối phó với Sở Mộc U vừa giữ cửa, hắn ngay cả cửa cũng không thể phá, khoảng cách quá lớn hơn rồi. Đợi bọn họ đi rồi, ánh mắt một Ngọc Linh lại rơi xuống Lý Xuyên, ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không? Sao ta lại không nhớ ra? Sở Mộc U trước mắt, tò mò nhìn Lý Xuyên đi về phía Mộc Ngọc Linh. Vị hệ chủ nhiệm này, nhìn chủ nhân của nàng, rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ, nghĩ đến những lời Lý Xuyên nói trước đó, mắt nàng trợn to hơn. Không thể nào. Lý Xuyên vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh Mộc Ngọc Linh. Mộc Ngọc Linh không nhịn được hơi né người sang một bên. Lý Xuyên nói với nàng, đứng dậy. Làm gì? Mộc Ngọc Linh vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy. Nàng thậm chí còn không nhận ra mình lại nghe lời như vậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, Lý Xuyên kéo nàng về phía trước, đột nhiên tay bóp lấy cổ nàng, rồi ấn nàng xuống bàn. A! Sở Mộc U thấy vậy kinh hô. Chỉ thấy Lý Xuyên giơ tay kia lên, đánh mạnh vào chiếc váy bó sát tôn lên vòng ba của Mộc Ngọc Linh. A! Mộc Ngọc Linh cũng kinh hô thành tiếng. Từ đầu đến cuối, nàng không hề phản kháng chút nào, đã bị Lý Xuyên đánh trúng một cách dứt khoát. Ngươi làm gì? Mộc Ngọc Linh đưa tay ra sau che lấy mông, hoảng hốt hỏi. Thế nhưng, nàng lại không thể bỏ qua phản ứng kép từ nội tâm và cơ thể. Đáng lẽ vào lúc này, nàng nên vận dụng thực lực luyện khí kỳ của mình, dễ dàng hạ gục Lý Xuyên. Nhưng nàng lại không nỡ, vì vậy nàng cứ thế để Lý Xuyên đè mình xuống bàn. Giờ đã nhớ ta là ai chưa? Lý Xuyên hỏi. Chưa. Một Ngọc Linh nói. Và rồi một cái tát nữa lại giáng xuống trong sự mong chờ của nàng. Một Ngọc Linh cắn môi khẽ rên, nàng cảm nhận được bàn tay của Lý Xuyên, lập tức hiểu rõ ý đồ của Lý Xuyên. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, nàng đội vàng nói với Sở Mộc U về viết một vạn chữ bản kiểm điểm nộp lại đây. Ồ, Sở Mộc U miệng đáp lời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trên. Nàng phải nghe lời chủ nhân. Lý Xuyên nói, viết kiểm điểm gì, nếu có viết thì cũng là nàng viết. Một Ngọc Linh đột nhiên trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt lấy bàn. Hôm nay nàng mới phát hiện, chiếc váy bó sát này cũng quá dễ bị. Sở Mộc U đứng sững ở cửa như một vị thần giữ cửa, nàng tuyệt đối không ngờ Lý Xuyên lại cả gan đến mức độ này. Đó chính là hệ chủ nhiệm đó. Trước sau các ngươi đã nói quá 10 câu chưa? Điều này cũng quá mức hoang đường rồi. Còn vị hệ chủ nhiệm này, ngươi không phản kháng một chút nào sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, vô cùng gấp gáp. Là điện thoại của Mục Ngọc Linh, nàng sơ soạn trên bàn tìm thấy điện thoại, nhấn nghe. Bên trong truyền đến một giọng nam nghiêm nghị, "Mục chủ nhiệm, cô làm sao vậy? Vấn đề của hệ các cô đã làm ầm ĩ đến nhà hiệu trưởng tôi rồi." Chương 755 vì an toàn tu tiên hộ giá hộ tống ủy ban, chương 755 vì an toàn tu tiên hộ giá hộ tống ủy ban, cứ để bọn họ nào đi, hiệu trưởng. Ta đang bận rồi, Mục Ngọc Linh không nói một lời đã cúp điện thoại. Cái Mục Ngọc Linh này, Diệp Tu Văn sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm điện thoại. Nếu không phải Triệu Bình Khiêm cùng người nhà đang ở đây, hắn nhất định đã nổi trận lôi đình rồi, quả thật là quá không coi hiệu trưởng như hắn ra gì. Cất điện thoại, hắn quay sang nói với Triệu Bình Khiêm cùng người nhà, "Các ngươi cứ yên tâm, nếu những gì các ngươi nói là thật, chuyện này học viện nhất định sẽ xử lý. Vậy thì làm phiền hiệu trưởng." Người nhà họ Triệu không cam lòng rời đi. Nếu không phải thấy Diệp Tu Văn bị Mục Ngọc Linh làm mất mặt nên sắc mặt không tốt, có lẽ bọn họ còn muốn náo loạn thêm một phen. Nhưng khi Diệp Tu Văn nghiêm mặt, trong lòng bọn họ liền hoảng hốt không rõ nguyên nhân. Đây chính là uy lực của luyện khí đại tu sĩ. Rời khỏi nhà Diệp Tu Văn, Triệu Bình Khiêm không cam lòng nói, "Cha, mẹ, con nghe nói An Hộ hội mới thành lập đã đến tỷ thành của chúng ta đi tìm An Hộ hội tố cáo." "An Hộ hội?" Triệu phụ Triệu mẫu đều ngơ ngác, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe đến tổ chức này. Triệu Bình Khiêm giải thích, "An Hộ hội tên đầy đủ là Ủy ban hộ tống tu tiên an toàn, bọn họ chủ yếu phụ trách loại bỏ các gần họa tu tiên. Trong đó, những tu sĩ có nhân phẩm không đạt yêu cầu cũng nằm trong phạm vi xử lý của họ. Nếu họ cảm thấy một người nào đó sau này sẽ gây hại cho xã hội, họ sẽ hủy bỏ tư cách tu tiên của người đó. Loại người không có đạo đức như Sở Mộ U, nếu để bọn họ biết, dù không hủy bỏ tư cách tu tiên của nàng, ít nhất cũng sẽ hạn chế nàng tu luyện, khiến nàng cả đời không thể có được công pháp tu luyện sau này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta tiến vào luyện khí, trơ mắt nhìn chúng ta tiến vào cảnh giới cao hơn. Đợi khi thực lực của con mạnh lên, con sẽ đến thu thập nàng." An Hộ hội sở dĩ xuất hiện là bởi vì không ít người đột nhiên có được sức mạnh cường đại sau đó bắt đầu làm những chuyện bình thường không dám làm, ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Để giảm thiểu tác hại của tu sĩ đối với xã hội, bọn họ thường tuân theo nguyên tắc tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần cảm thấy ai có vấn đề, liền lập tức hạn chế đối phương tu tiên, cắt đứt mọi tài nguyên tu luyện của họ. Nếu bị họ gán cho cái mác đạo đức thấp kém, thì bất kỳ tổ chức tu tiên nào cũng sẽ không cung cấp tài nguyên tu tiên cho Sở Mộng Vũ. Triệu phụ Triệu mẫu nghe xong, lập tức kích động nói, "Còn chờ gì nữa, đi tìm An Hộ hội." Thoáng chốc, lại một giờ hơn trôi qua. Trong văn phòng của Mục Ngọc Linh, Lý Xuyên thản nhiên ngồi trên ghế văn phòng, còn Mục Ngọc Linh thì lười biếng nằm trong lòng hắn. Bên cạnh, Sở Mộng Vũ đang cầm ly nước súc miệng. Lúc này nàng đã tin lời Lý Xuyên nói trước đó, Mục Ngọc Linh quả nhiên là nữ nô của Lý Xuyên, nếu không sẽ không nghe lời như vậy. Tuy nhiên, Mục Ngọc Linh, người trong cuộc, rõ ràng không biết điều này. Nàng nhìn Lý Xuyên với vẻ mặt phức tạp, hỏi, "Người rốt cuộc là ai?" Cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết tên của Lý Xuyên, điều này thật khó tin. "Lý Xuyên?" Lý Xuyên nói. "Lý Xuyên?" Mục Ngọc Linh lặp lại một lần. "Có phải cảm thấy quen thuộc không?" Lý Xuyên hỏi nàng. Mục Ngọc Linh nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng gật đầu, "Thật sự rất quen thuộc, nhưng trong ký ức của ta, rõ ràng không có cái tên này." "Sau này sẽ có." Lý Xuyên vừa xoa đầu nàng vừa nói. Mục Ngọc Linh nhíu môi, nhìn sang Sở Mộng U, nói, "Chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài." Sở Mộng U tặc lưỡi, túi đầu đảo mắt. "Nàng có thể nói gì chứ? Tự mình vạch trần sao? Nàng cũng là đồng loa mà." Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Mục Ngọc Linh giật mình một cái. Nàng có chút chột dạ của kẻ trộm. Cầm điện thoại lên, bắt máy, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. "Không hay rồi, người của An Hộ hội đang ở học viện chúng ta, Triệu Bình Khiêm đã dẫn cha mẹ hắn đi tố cáo chúng ta." Sau khi cúp điện thoại, Mục Ngọc Linh lo lắng nói, "An Hộ hội? Đó là tổ chức gì?" Lý Xuyên vẻ mặt ngơ ngác. Mục Ngọc Linh nói, "Tổ chức giám sát có quyền uy nhất toàn quốc, do quan phương và các gia tộc cổ xưa cùng nhau thành lập." Nàng kể lại chức năng và phạm vi hoạt động của An Hộ hội cho Lý Xuyên nghe. Lý Xuyên nghe xong, kinh ngạc nói, "Thật không ngờ còn có tổ chức như vậy, nhưng tổ chức này lại gây họa lớn hơn." "Gây họa lớn hơn?" Mục Ngọc Linh và Sở Mộng Vũ đều kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, "Tại sao?" Lý Xuyên nói, "Bởi vì quy tắc của thế giới đã thay đổi, trước đây năng lực cá nhân dù mạnh đến mấy cũng không thể mạnh hơn quân đội, nhưng bây giờ sức mạnh của một người cuối cùng có thể tăng lên vô hạn. An Hộ hội bề ngoài là đang loại bỏ những người có phẩm chất thấp kém, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là cấm tu luyện, mà con đường tu luyện không chỉ có quan phương. Những người bị tước đoạt quyền tu luyện này, chưa chắc đã là kẻ đại gian đại ác, nhưng bị bọn họ làm vậy, tất yếu sẽ hận bọn họ. Con người đều có lòng phản địch, nếu một ngày nào đó bọn họ tu luyện thành công, ai biết bọn họ có vì chuyện năm xưa mà nảy sinh oán hận không? Hơn nữa, An Hộ hội đã ở nơi sáng, vậy dưới sự giám sát của họ, người tu luyện nhất định sẽ cẩn trọng lời nói và hành động. Nhưng đến ngày những người này tu luyện thành công, bản tính của họ sẽ bộc lộ, sẽ gây hại lớn hơn. Cho nên thả cứ thuận theo tự nhiên, để những kẻ tâm địa bất chính này bộc lộ khi còn yếu kém, như vậy tác hại ngược lại sẽ thấp hơn. Nhìn thấy vẻ mặt không đồng tình của hai nữ, Lý Xuyên lắc đầu, "Thôi được rồi, nói với các ngươi những điều này làm gì? Vẫn là đi gặp bọn họ đi." Mục Ngọc Linh và Sở Mộng Vũ chưa từng chứng kiến sự nguy hại của những tu sĩ cường đại, nên đối với những lời Lý Xuyên nói không có nhiều khái niệm. "Ngươi muốn đi?" Mục Ngọc Linh ngập ngừng hỏi Lý Xuyên. "Vô lễ, gọi chủ nhân." Lý Xuyên mạnh mẽ béo nàng một cái. A, Mục Ngọc Linh kêu đau thành tiếng, mặt đầy vẻ xấu hổ, ủy khuất nói, "Chủ nhân, người cũng đi, e rằng không ổn lắm đâu." vốn dĩ bị béo một cái cũng chẳng sao, nhưng cũng phải xem bị béo vào chỗ nào chứ, loại trải nghiệm này, trước đây một Ngọc Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sở Mộc U đứng bên cạnh tặc lưỡi không ngừng, lặng lẽ quay lưng lại, sợ Lý Xuyên cũng cho nàng một cái. Lý Xuyên nói, có gì không ổn, vừa hay chủ nhân ta cũng không có việc gì, nói không chừng còn có thể thu thêm vài nữ nô. Hắn hiện tại cũng không có việc gì làm, vừa hay đi dạo khắp nơi, xem có bao nhiêu cố nhân. Một Ngọc Linh cũng không hiểu vì sao, chính là không dám phản bác lời Lý Xuyên, thấy Lý Xuyên nói vậy, nàng cũng chỉ có thể ồ một tiếng, lặng lẽ dẫn đường. Đại học là nơi tu tiên chủ yếu hiện nay, là đối tượng giám sát quan trọng của An Hộ Hội, nên gia đình Triệu Bình Khiêm mới có thể dễ dàng tìm thấy bọn họ. Khi Lý Xuyên nhìn thấy bọn họ, có chút thất vọng, bởi vì trong đó không có cố nhân nào. Một lao giả, hai người đàn ông trung niên, hai người phụ nữ trung niên, không có một người trẻ tuổi nào. Nghĩ đến các thành viên chủ chốt của An Hộ Hội là các gia tộc cổ xưa và quan phương, thì sự sắp xếp này cũng là bình thường. Ngươi chính là Mục Ngọc Linh, chủ nhiệm khoa thủy hệ của Đại học Tỳ Thành. Lao giả nhìn Mục Ngọc Linh hỏi. Mục Ngọc Linh vội vàng nói, vâng, ta chính là Mục Ngọc Linh, không biết vị lãnh đạo đây là.